Chương 1016, phải cùng hắn không xong chương 1016, phải cùng hắn không xong nghe những này thổi phồng, Tô Thần Phong tự nhiên phi thường đắc ý, vậy khẳng định, ta nói sớm, người nghèo sở dĩ nghèo, chính là không đủ cố gắng. Phàm là giống như ta tiến tới, ra du lịch còn thị sát công ty, đã sớm ở biệt thự, lái hào xe. Quản lý trong lòng phảng phất có một vạn đầu thảo nê mã chạy qua, nhưng ngoài miệng vẫn là nghênh hợp, vân vân vân, Tô công tử nói rất có đạo lý, nếu không trên đời này người nghèo nhiều đây. Bên cạnh Cố Huyền Cơ lại nghe ra không đối tới, nghi hoặc hỏi, Đinh Diệu Âm? Cái nào Đinh Diệu Âm? Quản lý trả lời ngay, chính là Đông Bắc Đinh gia cái kia Đinh Diệu Âm à, Đinh Trường Bạch nữ nhi, trong nhà tương đương có tiền, tại Lào cũng có sinh ý. Tô Thần Phong cũng kịp phản ứng, lúc này kích động nói, các ta, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Cố Huyền Cơ xoa xoa tay, trong giọng nói đồng dạng tràn ngập hưng phấn, không sai, Tô công tử hồng phúc tề thiên, ra du lịch một lần, ăn, uống, chơi, công việc một điểm không có chậm trễ, còn thuận tiện tìm được Đinh Diệu Âm, đơn giản chính là thiên tuyển chi tử. Tô lão gia tử làm không được sự tình, Tô công tử làm được. Các ta, ta nói sớm, lão thiên sẽ không bạc đãi cố gắng người. Tô Thần Phong đứng dậy, hai tay chống nạnh, cực kỳ đắc ý. Có ý tứ gì? Nhìn xem đột nhiên vui vẻ hai người, quản lý tự nhiên một mặt mê mang, không hiểu ra sao. Cố Huyền Cơ lập tức một phen giải thích, đem toàn bộ quá trình từ đầu tới đuôi nói một lần. Quản lý nghe xong cũng cười lên, thì ra là thế, còn phải là Tô công tử, làm gì đều thuận thuận lợi lợi, giống như thần trợ. Lúc này được rồi, có thể bắt được Đinh Diệu Âm, Long Môn Thương Hội cũng bắt vào tay. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đem nàng bắt tới. Tô Thần Phong vung tay lên, thật không thể lập tức hành động. Hiện tại chỉ sợ không được. Quản lý lập tức lắc đầu, Đinh gia cái kia nhà máy không thể so với chúng ta nhỏ, bên trong bảo an không phải số ít, trực tiếp xông vào bắt người, chỉ sợ có chút độ khó. Ừm, không đổi. Cố Huyền Cơ tiếp tra nói, chúng ta hảo hảo mưu đồ một chút, tranh thủ duy nhất một lần cầm xuống Đinh Diệu Âm. Tô công tử, ngươi cùng Tô lão gia tử hồi báo một chút, để hắn biết một chút việc này, nhìn có hay không muốn chỉ thị. Tốt. Tô Thần Phong lập tức đáp ứng, rồi tay lần mò túi, mới nhớ tới điện thoại không mang, liền để quản lý đi trong phòng của hắn cầm. Chỉ chốc lát sau, quản lý liền trở lại, đưa điện thoại di động giao cho Tô Thần Phong, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Ngươi thế nào? Tô Thần Phong kỳ quái hỏi, có lời cứ nói, có dám mau thả. Tô công tử. Quản lý sắc mặt phức tạp nói, ta vừa rồi đi gian phòng cầm điện thoại, giống như nghe được biển cô nương tại cùng nam nhân khác video về tao, đương nhiên cũng có thể là ta nghe lầm, bởi vì ta vừa gõ cửa biển cô nương liền đoạn mất video, cho nên cũng không có chứng cứ, sau đó chính ngươi trà xuống đi. Đương nhiên là ngươi nghe lầm. Tô Thần Phong nhảy lên một cái, hung hăng một bạt thai phiến tại quản lý trên mặt, ta bị hôn thê làm sao có thể làm loại sự tình này, ngươi nói hiệu nói bừa nữa, lại cho nàng tạo hoàng giao, ta không tha cho ngươi. Vâng vâng vâng, lỗi của ta không dám. Quản lý bụng mặt nói liên tục xin lỗi, nghĩ thầm cút mẹ mày đi, đáng đời đội nón xanh, nhìn ngươi tựa như cái lông xanh rùa, còn nam nhân tam tòng tứ đức, thỏa thỏa lớn rùa nam một cái, về sau ai xen vào nữa ngươi nhàn sự ai là con rùa con bê. Cố Huyền Cơ ở bên trầm mặc không nói, hiển nhiên đã nhìn lắm thành quen. Tô Thần Phong cầm điện thoại di động lên, cho phụ thân gọi điện thoại, đem chuyện bên này từ đầu chí cuối nói một lần. Tô Trầm Chu quả nhiên cũng rất vui vẻ, từ khi bắt đầu đối phó Long Môn Thương Hội, rốt cục có một chút đột phá cùng tiến triển, lúc này nói ra, nghe nhiều lao cô cùng nơi đó quản lý, cần phải đem Đinh Diệu Âm lấy xuống. Tốt. Tô Thần Phong cúp điện thoại, truyền đạt phụ thân vừa rồi chỉ thị, quản lý cùng Cố Huyền Cơ đều biểu thị nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tô công tử, người đi nghỉ trước đi, ta cùng quản lý thương lượng một chút, sáng sớm ngày mai cho ngươi một cái kế hoạch hành động. Nhìn ra Tô Thần Phong có chút buồn ngủ, Cố Huyền Cơ lập tức nói một câu. Tốt, vậy các ngươi vất vả chút. Tô Thần Phong đánh một cái ngáp, trên choang có chút dâng lên, đầu góc một mảnh ngảm đạm, loạn trà loạn trọn mà hướng lầu ký túc xá đi. Đi vào gian phòng biên mạt mạt đã ngủ. Tô Thần Phong không có mở đèn, sơ soạn vào phòng, lại cẩn thận từng ly từng tí cởi quần áo ra, tiến vào thanh lương tơ tằm mặt trong. Nhưng vẫn là đánh thức bên cạnh mặt mạt, nàng ừ ừ một tiếng, giống con mèo con đồng dạng ủi đến Tô Thần Phong trong ngực, thì thào nói, lao công, ngươi làm sao mới trở về, ta rất nhớ ngươi rất nhớ ngươi, giống như là có một năm chưa từng thấy qua. Thật xin lỗi, là ta đến chậm. Tô Thần Phong ôm thật chặt nàng, trong lòng không khỏi nghĩ, lao bà của ta tốt như vậy, vì cái gì đều thích cho nàng tạo hoàng giao, thế giới này đối nữ hài tử quả nhiên vẫn là quá ác ý. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tia nắng đầu tiên xuyên qua màn cửa, vẩy vào Tô Thần Phong trên ánh mắt lúc, hắn chậm rãi tỉnh lại. Nhìn xem vẫn còn ngủ say bên trong bên cạnh mặt mạn, Tô Thần Phong nhẹ nhàng rút ra run lên cánh tay, lại tại nàng tình xảo trên gương mặt hôn khẽ một cái, lập tức lặng lẽ xuống giường, mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Ăn sáng xong, đi vào công ty một cái cỡ nhỏ phòng họp, quản lý cùng Cố Huyền Cơ đã ở chỗ này chờ. Tô Thần Phong sau khi ngồi xuống, Cố Huyền Cơ liền xuất ra một phần vẽ tay địa đồ đến, để lên bàn nói, Tô công tử, điều tra qua, Đinh gia công ty xác thực rất lớn, nhân viên, bảo an vô số kể, mặc dù ngay tại chúng ta sát vách, nhưng trực tiếp đi qua chói người là không thực tế. Ừm, vậy làm sao bây giờ? Tô Thần Phong gật đầu hỏi. Đơn giản. Cố Huyền Cơ lạc ca nói, từ khi Đinh Diệu Âm trở thành Đông Bắc địa khu tân nhiệm đại quản gia về sau, trong công tác vẫn luôn tương đối liều, cho dù đi vào Lào cũng là như thế. Chỉ cần liên quan đến hơn ngàn vạn hàng hóa, nàng tất tự mình cùng xe áp vận, cùng giám sát mỗi một cái quá trình, bảo đảm không người trong no bụng túi tiền riêng có ý định phá hư. Phần này tinh thần đặt ở xí nghiệp ra trên thân tự nhiên là đáng giá xưng đạo, nhưng đối chúng ta tới nói lại là cơ hội ngàn năm một thở. Tô Thần Phong con mắt lập tức sáng lên, trên đường đánh lén nàng. Không sai. Tô công tử quả nhiên thông minh, một điểm liền rõ ràng. Cố Huyền Cơ mặt mũi tràn đầy vui mừng, Lào Trị An mặc dù bình thường, các loại phạm tội đội tầng tầng lớp lớp, đan đinh nhà công ty còn rất nổi danh, cho nên khi thổ dân không dám trêu chọc. Bởi vậy, cùng xe bảo an nhân viên cũng sẽ không quá nhiều, cho ăn bể bụng cũng liền 10 cái tả hữu, muốn từ trên tay bọn họ buộc đi đinh rượu âm thực sự quá dễ dàng.
Tốt, tốt. Tô Thần Phong xoa xoa tay, hương phấn nói, cầm xuống đinh rượu âm, liền có thể thu thập Tống Ngư.
Cái này hỗn đản, dám giết ta hoàng thúc, phải cùng hắn không xong. Bất quá rất nhanh, Tô Thần Phong lại nghĩ tới cái gì, mang theo xem chút nghi hoặc hỏi, đinh rượu âm bên người không có cao thủ à?
Tốt nhất sớm điều tra rõ ràng, đừng bị đánh cái trở tay không kịp, càng đừng thất bại trong gang tấc.
Thì như kia cái gì Lâm Bá Thiên, có hay không tại bên người nàng?
Tô công tử thật sự là càng ngày càng lợi hại, cân nhắc vấn đề cũng rất đủ mặt.
Cố Huyền Cơ khen một tiếng, nói ra, Lâm Bá Thiên không tại bên người nàng, dù sao Đông Bắc bên kia cũng muốn người chiều ứng.
Bất quá, đinh rượu âm bên cạnh thật có cao thủ, gọi hết lỗi.
Chưa nghe nói qua.
Tô Thần Phong lắc đầu.
Bình thường, đinh gia có không ít cao thủ, hách lôi chỉ là một trong số đó.
Đương nhiên, cái này hách lôi vẫn là rất đột xuất, lúc trước còn tại Long Nham cùng Thịnh Lực cạnh tranh qua tiểu quản gia chức vị. Lúc trước vẫn chỉ là cái cơ sở cao thủ, hiện tại đã là ưu tú cấp bậc cao thủ, đinh gia đường đường chính chính trụ cột vững vàng, đầu óc cùng thân thủ đều phi thường tốt.
Một đêm thời gian, hoàn toàn chính xác đủ Cố Huyền Cơ điều tra rõ ràng không ít chuyện.
Ưu tú cao thủ thì thế nào?
Tô Thần Phong cười hì hì nói, Cố thúc thúc thực đỉnh cấp cao thủ.
Đúng thế, ta thu thập hắn vẫn là không có vấn đề gì.
Cố Huyền Cơ mỉm cười nói, Tô công tử, chúng ta đã an bài nơi đó bằng hữu, tìm đinh gia công ty đặt hàng một nhóm giá trị ngàn vạn hàng.
Bởi vì là hàng có sẵn, sáng hôm nay liền có thể giao hàng, mục đích là vùng ngoại thành, hiện tại liền có thể xuất phát.
Tốt, ta và các ngươi cùng đi.
Tô Thần Phong hưng phấn xoa xoa tay, cùng đứng dậy.
Không cần Tô công tử, nhiệm vụ này mặc dù không có độ khó, nhưng vẫn là có nhất định tính nguy hiểm.
Ngươi ở công ty chờ xem, chúng ta đi là được, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, đem đinh rượu âm mang về.
Ngươi là chủ soái, phụ trách chỉ huy là được rồi.
Cố Huyền Cơ vội vàng ngăn lại.
Chính là đơn giản, ta mới đi nha, vừa vận tích lũy kinh nghiệm.
Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không kéo các ngươi chân sau.
Tô Thần Phong không buông tha.
Được thôi.
Cố Huyền Cơ cũng không tốt lại nói cái gì.
Mấy người lập tức cùng lúc xuất phát.
Cùng lúc đó, sát vách công ty trong kho hàng, nhất chúng công nhân ngay tại khí thế ngất trời chứa hàng.
Đinh gia sinh ý không chỉ có trải rộng Đông Bắc, tại không ít quốc gia cũng đều có phần công ty, dù sao nơi đó thổ đặc sản tốt như vậy, nhất là nhân sâm, lộc lùng, ngũ vị tử các loại, càng là hưởng dự bằng cầu, nhất định phải cầm tới nước ngoài bán ra.
Chính là bởi vì đinh gia sinh ý rất nhiều, đinh rượu âm lại là vội vàng tự bị, chỗ nào không hiểu chỗ nào cũng có, cho nên nàng liền mượn lần này ra tránh một chút cơ hội, quen thuộc nhà mình các loại công ty cùng nghiệp vụ.
Tại Lào, đinh rượu âm đã chờ đợi một tháng, tuy nói không đến mức tự làm tất cả mọi việc, nhưng dính đến lớn hơn một chút tờ danh sách, nàng vẫn tương đối để ý, từ ra kho đến đóng gói, lại đến chứa lên xe cùng vận chuyển, nàng đều toàn bộ hành trình đi theo, giám sát, gắng đạt tới vạn vô nhất thất.
Lần này cũng giống như vậy, ngàn vạn hàng đối đinh ra tới nói tuy là chín châu mất sợi lông, đã đinh rượu âm vẫn là đứng tại trong kho hàng nhìn chằm chằm mỗi một cái khâu, khiến cho nhất chúng công nhân đều có chút nơm nớp lo sợ, sợ một cái thao tác không tốt, cho vị này nữ lao bản lưu lại ấn tượng xấu.
Đứng ở bên cạnh hách lỗi có chút nhịn không được, nói ra, đinh cô nương, lần này đưa hàng, ta cùng xe là được rồi, mục đích vẫn rất viễn, ngươi ngay tại công ty nghỉ ngơi đi.
Không có việc gì.
Đinh rượu âm lắc đầu, trong nước Đông Ca đều tự mình đưa thức ăn ngoài, ta cùng cái xe tính là gì?
Nói thật ra, mặc dù tới đây một tháng, còn có một ít chuyện không có hiểu rõ, vừa vặn mượn cơ hội này biết rõ.
Tốt ta.
Hách lỗi không ngăn cản nữa.
Hàng rất nhanh sắp xếp gọn, tràn đầy một đại xa, cuốn tại đồng bày ra mặt, đều là Đông Bắc kia phiến hắc thổ địa bên trên tinh hoa.
Đinh Diệu Âm cùng Hách Lỗi ngồi tại một cỗ xe thương vụ bên trên, theo xe hàng đằng sau, tùy hành còn có hai chiếc bị tạm, đều là phụ trách chuyển vận bảo an nhân viên.
Mọi người chuẩn bị thỏa đáng về sau, liền xuất phát.
Ra nội thành, con đường có chút lắc lư, bất quá chỉnh thể vẫn được, vấn đề không lớn.
Nơi này là Vạn Tượng Thị, Lào thủ phủ, đồng thời cũng là người giàu có tụ tập nhiều nhất địa phương.
Đương nhiên, quy mô cùng trong nước 3-4 tuyến thành thị không sai biệt lắm, nhà cao tầng mặc dù không có nhiều ít, nhưng chỉnh thể coi như sạch sẽ, sạch sẽ.
Lào là điển hình á nhiệt đới khí hậu, nhiệt độ không khí lâu dài tại 30 độ đi lên, lượng mưa cũng cực kỳ dồi dào, cho nên thảm thực vật phi thường tươi tốt, hai bên đường hiện đầy mảng lớn rừng cây. Mấy chiếc xe bình ổn đi chạy, vô luận thời tiết vẫn là hoàn cảnh, đều giống như ngày thường 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 không có gì lạ, nhưng từ khi tiến vào vùng ngoại thành về sau, hách lỗi liền liên tiếp quay đầu, trên mặt cũng có một chút lo lắng.
Chuyện gì xảy ra?
Đinh Diệu Âm kỳ quái hỏi.
Ta luôn cảm thấy có người theo dõi chúng ta.
Hách lỗi lại nhìn không được quay đầu nhìn thoáng qua xe cửa sau pha lê.
Không thể nào, nơi này chính là Lào, ai sẽ theo tung chúng ta?
Đinh Diệu Âm đương nhiên phi thường giật mình, cũng đi theo quay đầu nhìn thoáng qua.
Đương nhiên, nàng nhìn không ra cái gì tới.
Trên đường có xe rất bình thường đi, xác định là theo dõi chúng ta sao?
Đinh Diệu Âm kỳ quái hỏi.
Từ mười mấy phút trước bắt đầu, chúng ta nhanh, nó cũng nhanh, chúng ta chậm, nó cũng chậm.
Có bảy bát thành có thể là đang theo dõi chúng ta.
Hách lỗi trầm mặt, lấy ra điện thoại di động cho phía trước lớn xe hàng lái xe gọi điện thoại, để hắn tựa ở ven đường nghỉ ngơi một chút, đi nhà vệ sinh.
Lớn xe hàng rất nhanh ngừng lại, lái xe nhanh như chớp chui vào ven đường trong rừng rậm.
Đinh Diệu Âm xe của mấy người cũng nhao nhao dừng lại.
Hách lỗi quay đầu nhìn lại, phía sau mấy chiếc xe quả nhiên cũng ngừng.
Xác định, chính là đi theo chúng ta.
Hách lỗi cắn răng nói, vừa ra nội thành, ta đã cảm thấy không thích hợp, hoàn toàn chính là trực giác mà thôi.
Người nào?
Đinh Diệu Âm chân mày cau lại,
vì hàng của chúng ta. Không có khả năng. Hách Lỗi lắc đầu, Đinh gia tại Lào nhiều năm như vậy, cùng nơi đó các loại quan hệ đều rất tốt, không có đạo lý đột nhiên để mắt tới chúng ta phân công ty. Đó chính là hướng ta tới. Chuyện trên giang hồ, Đinh Diệu Âm không hiểu nhiều, nhưng dính đến logic suy luận, xem như đụng phải nàng cường hạng, không phải có xe bài không, tra một chút những xe này nơi phát ra. Hách Lỗi lấy ra điện thoại di động liền gọi điện thoại. Sau một lát, liền có chính xác tin tức chuyển đến. Cùng chúng ta là một cái vườn khu, chính là sắt vách công ty. Hách Lỗi sắc mặt tâm trầm, hỗ thành sản nghiệp của Tô gia. Nâng lên Tô gia hai chữ này, Đinh Diệu Âm bừng tỉnh đại ngộ, bọn gia hỏa này thật là lợi hại, vậy mà đuổi tới lão đến rồi. Hách Lỗi dùng di động tra lấy địa đồ, ngón tay không ngừng phủi đi, đồng thời nhanh chóng nói ra, còn có một cây số chính là ngã ba đường. Nếu như không có đoán sai, bọn hắn lúc đầu chuẩn bị ở nơi đó độc thủ, nơi đó cũng tất nhiên có càng nhiều mai phục. Báo cảnh. Đinh Diệu Âm quyết định thật nhanh. Tốt. Hách Lỗi cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị quay số điện thoại. Cùng lúc đó, phía sau mấy chiếc xe tựa hồ phát giác không đúng, ong 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 hướng phía bên này lái tới, xem ra muốn trực tiếp đục vào. Tiếp tục đi lên phía trước không được, phía trước có mai phục, lui lại cũng không được, bị người chặn lại. Xuống xe. Hách Lỗi lập tức quát to một tiếng, hướng trong rừng rậm chạy. Cửa xe bỗng nhiên đẩy ra, Hách Lỗi một cái nhấc lên Đinh Diệu Âm, bước xuống một bước lên đường, hưu 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 tiến vào trong rừng rậm. Phanh phanh phanh, cùng lúc đó, mấy chiếc xe hung hăng đục vào, Đinh gia xe đều bị đỉnh té xuống đất, cùng xe bảo an nhân viên còn không có kịp phản ứng, liền đều nhao nhao bị trọng thương, ai u không bỏ dậy nổi. Truy. Bên trên, Tô Thần Phong, Cố Huyền Cơ bọn người nhao nhao xuống xe, hướng phía rừng rậm đuổi tới. Bọn hắn lúc đầu tại một cây số ngoài ngã ba đường mai phục đại lượng người, kết quả đối phương không đợi vào bẫy, liền đã nhận ra mánh khóe, cấp tốc bỏ xe chạy trốn. Cũng may cái khác bảo an nhân viên đã không có năng lực hành động, chỉ cần đối phó Đinh Diệu Âm cùng Hách Lỗi là đủ rồi. Hôm nay, nhất định có thể cầm xuống Đinh Diệu Âm. Chương 1017, nhất định phải sống sót chương 1017, nhất định phải sống sót truy a. Truy a. Tô Thần Phong một mặt hưng phấn, xông lên đầu tiên cái đồng thời còn lớn hơn âm thanh kêu to. Cố Huyền Cơ ngẩng đầu một cái, phát hiện đây là một mảnh cực kỳ tươi tốt rừng rậm, cây liên tiếp cây, cỏ tiếp lấy cỏ, đỉnh đầu nhánh cây tương hỗ cuốn giao cùng một chỗ, cơ hồ che khuất bầu trời. Không có con đường, toàn bằng đi loạn. Chỉ nhìn một chút, Cố Huyền Cơ liền biết nơi đây dễ dàng ẩn tàng, chỉ bằng vào bên cạnh mình mấy người này sẽ rất tốn sức, quyết định thật nhanh xông sau lưng quản lý nói ra, thông chi một cây số ngoài huynh đệ, tới cùng một chỗ lùng bắt. Đồng thời, ngăn chặn Đinh gia nhà máy lại môn, phòng ngừa bọn họ chạy tới trợ giúp. Minh Bạch. Quản lý lập tức dừng lại bước chân, lấy ra điện thoại di động bắt đầu gọi điện thoại. Cảnh sát bên kia quan hệ không có vấn đề a? Cố Huyền Cơ không ngừng bước, lại cấp tốc hỏi một câu. Yên tâm, cảnh sát chắc chắn sẽ không tới. Quản lý đồng dạng nhanh chóng trả lời một câu. Tốt. Hôm nay không cho phép phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, nhất định phải cầm xuống Đinh Diệu Âm. Cố Huyền Cơ tiếp tục hướng phía trước chạy vội, đồng thời chăm chú nhìn cách đó không xa Hách Lỗi thân ảnh. Hách Lỗi vẫn dẫn theo Đinh Diệu Âm gãy cổ áo, như mạnh mẽ báo săn đồng dạng tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua, người bình thường căn bản không đuổi kịp bước tiến của hắn. Bất quá dù sao mang theo cái người sống sờ sờ, tốc độ khẳng định càng ngày càng chậm, cho nên mặc dù địa hình phức tạp, nhưng Cố Huyền Cơ có nắm chắc cùng ở đối phương. Đảng Tô gia đại bộ đội vừa đến, mọi người lại bao vây chặt đánh, dễ dàng liền có thể cầm xuống hai người. Hách Lỗi đương nhiên cũng đã nhận ra mình sợ ác liệt hoàn cảnh, tiếp tục như vậy khẳng định không được, bị bắt chỉ là vấn đề thời gian, cho nên hắn tại trong rừng rậm không ngừng xuyên thẳng qua thời điểm, đồng dạng quyết định thật nhanh mà nói, Linh cô đường, cầu viện, báo cảnh. Mặc dù khả năng không có tác dụng gì, đối phương đã dám làm loại chuyện này, tất nhiên đã chuẩn bị xong hết thảy. Nhưng nên làm vẫn là phải làm, vạn nhất có cơ hội đâu. Tốt. Đinh Diệu Âm lập tức lấy ra điện thoại di động gọi điện thoại, hô hô phong thanh tại bên tai nàng thổi qua, nhưng nàng từ đầu đến cuối phi thường trấn định, cũng không khóc sức mướt, cũng không oán trời trách đất. Loại thời điểm này, khóc cùng phàn nàn là vô dụng. Hách Lỗi quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Cố Huyền Cơ cách mình càng ngày càng gần, căn bản không có khả năng kéo tới viện thủ đến đây. Lại ngẩng đầu một cái, nhìn thấy cách đó không xa cây cối từng cụm, thân cây giao nhau sinh ở cùng một chỗ, giống như từng đạo tường đồng bách sát, nhất chật hẹp chỗ thậm chí chỉ cho một người thông qua. Đinh cô nương, ngươi nhất định phải sống sót, Đinh gia còn cần ngươi, thuận tiện báo thủ cho ta. Hách Lỗi điên cuồng chạy vội đồng thời, trong miệng đột nhiên nói một câu. Ngươi muốn làm gì? Đinh Diệu Âm đương nhiên nghe được không thích hợp, lập tức trừng lớn mắt. Đinh cô nương, chạy về phía trước, nhất định phải chống đến viện thủ hiện thân, ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này. Đang khi nói chuyện, Hách Lỗi vừa vặn xuyên qua một chỗ chật hẹp kẽ cây, hai bên tất cả đều là quấn quanh ở cùng nhau thân cây, cơ hồ kín không kẽ hở, kéo dài chí ít cách xa hơn 100 mét. Chỉ có tại nhiệt đới mới có thể sinh ra dạng này tự nhiên kỳ quan. Hách Lỗi dừng lại bước chân, buông ra Đinh Diệu Âm gãy cổ áo, tiếp lấy hung hăng đẩy nàng lưng một thanh. Một cú cự lực lúc này đánh tới, Đinh Diệu Âm một cái lảo đảo, hướng phía trước chuẩn mấy mét, đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Hách Lỗi đã xoay người sang chỗ khác, canh giữ ở chỉ cho một người thông qua kẽ cây bên trong, trong tay cầm một thanh sắc bén truy thủ, hung dữ trừng mắt càng ngày càng gần Cố Huyền Cơ, rất có một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Bóng lưng của hắn mặc dù không đủ thẳng tắp, lại tràn ngập không người có thể địch bưu hãn, nhưng không có khả năng thật không người có thể địch, cái kia Cố Huyền Cơ là một vị lừng lẫy nổi danh đỉnh cấp cao thủ. Đinh Diệu Âm vừa định quay trở lại lôi kéo hắn cùng rời đi, Hách Lỗi không quay đầu lại, lại quát lớn, đi à, không muốn cô phụ ta hy sinh. Đinh cô nương, sống sót, cần phải báo thù cho ta. Thanh âm của hắn âm vang hữu lực, chỉ địa hữu thanh. Hách Lỗi hiển nhiên đã làm tốt tử vong chuẩn bị, cùng dự định tiêu hao sinh mệnh của mình, vì Đinh Diệu Âm tranh thủ chạy trốn thời gian. Ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Đinh Diệu Âm đỏ hồng mắt hô một tiếng, lập tức quay người tiếp tục hướng phía trước chạy. Nàng biết Hách Lỗi chết chắc, mình duy nhất có thể làm đó là sống tiếp, mới tính xứng đáng Hách Lỗi nỗ lực cùng hy sinh. Đạp đạp đạp, Đinh Diệu Âm điên cuồng xuyên thẳng qua tại trong rừng rậm, nàng mặc dù không phải một vị cao thủ, nhưng bình thường không ít rèn luyện thân thể, cũng biết một ít phổ thông quyền cước, hoàn toàn được xưng tụng là vị hảo thủ, cho nên trong thời gian ngắn sẽ không thể lực suy kiệt. Nên đánh điện thoại đã đánh, tiếp xuống chính là phó thác cho trời, nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy mình lần này khả năng không chịu nổi, dù sao đối phương chuẩn bị rất sung túc, nhân thủ cũng rất nhiều. Nàng quỷ thần xui khiến, lần nữa lấy ra điện thoại di động, thông qua một cái mã số. Lao công. Đinh Diệu Âm vốn là cái rất kiên cường nữ hài tử, nhất là làm Đông Bắc khu tân nhiệm đại quản gia về sau, càng là trở thành có thể một mình đảm đương một phía lớn nữ chính, sẽ không tùy tiện triển lộ tâm tình của mình, chân chính làm được hỉ nộ không lộ. Nhưng ở kết nối điện thoại trong ngay mắt, Đinh Diệu Âm trực tiếp khóc ra thành tiếng, tất cả cứng cỏi cùng kiên cường đều sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Một bên khác ta đương nhiên cực kỳ giật mình. Tô Thần Phong cũng tại lão, mang người đến vây quét chúng ta. Đinh Diệu Âm cố nén nước mắt, cấp tốc giảng một chút trước đó chuyện phát sinh, Tô gia khẳng định làm chuẩn bị đầy đủ, cảnh sát cùng trong xưởng người chỉ sợ đều không qua được, Hách Lỗi cũng muốn chết rồi. Lão công, ta không biết còn có thể chống bao lâu, liền muốn cho ngươi gọi điện thoại. Chống đỡ, ngươi nhất định phải chống đỡ. Điện thoại bên kia, ta gào thét, nói cho ta kỹ càng vị trí, ta hiện tại cũng làm người ta đi cứu ngươi. Ngươi để ai tới cứu ta? Đinh Diệu Âm phi thường kỳ quái. Không có thời gian giải thích, mau nói cho ta biết kỹ càng địa chỉ. Tốt, Vạn Tượng thị hướng đông, đại khái 20 km ngoài vùng ngoại thành, ven đường có mấy chiếc bị đụng đổ xe, ta ngay tại bên cạnh trong rừng rậm. Được, ngươi nhất định phải chống đỡ, nhiều nhất một cái giờ, nhất định sẽ có người đi cứu ngươi. Nói xong, ta liền cúp điện thoại. Đinh Diệu Âm cũng thu hồi điện thoại, bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Hách Lôi đã máu me khắp người ngã xuống, Cố Huyền Cơ thì từ chật hẹp kẽ cây bên trong thoát ra, chính hướng nàng phương hướng nhìn lại. Mà tại Cố Huyền Cơ sau lưng, mơ hồ xuất hiện mảng lớn nhân viên, từng cái trong tay đều mang theo đao côn, hiển nhiên là một cây số ngoài mai phục cũng chạy đến. Nghĩ đến rất nhanh, liền muốn tại phiến rừng rậm này bên trong triển khai điên cuồng lùng bắt. Nhất định phải sống sót, chí ít chống đỡ một giờ. Nhớ lại ta trước đó đã nói, Đinh Diệu Âm cắn răng một cái, cấp tốc lách vào bên cạnh bụi cỏ, triệt để biến mất thân hình của mình. Đối rừng cây, Đinh Diệu Âm kỳ thật cũng không lạ lắm, làm sinh trưởng ở địa phương người Đông Bắc, khi còn bé cũng thường đi theo phụ thân lên núi đi săn, còn học tập không ít bắt được dã thú kỹ xảo, tỉ như bố trí cả bẫy, cơ quan. Nghĩ tới đây, nàng cũng từ trên người chính mình lấy ra một thanh hàn quang lấp lóe truy thủ. Nước mắt trên mặt sớm đã lau khô, thay vào đó là ánh mắt kiên định, cương nghị khuôn mặt. Hách Lôi hy sinh, tiếp xuống nàng cần nhờ mình sống sót. Cùng lúc đó, ngoài trăm thước, cây cối tươi tốt đến cơ hồ che khuất bầu trời rừng mưa nhiệt đới bên trong, dẫm lên Hách Lôi hoàn toàn mất đi sinh cơ thi thể, Cố Huyền Cơ xuyên qua nhỏ hẹp kẽ cây, trong tay đoạn đao còn tại nhỏ máu, hội tụ thành tuyến, chảy xuống trên mặt đất. Hiu hiu hiu, cái này đến cái khác người đi theo chú ra, chí ít mấy chục người, từng cái tay cầm đao côn. Thế nào, người đâu? Tô Thần Phong cũng chui tới, trước tiên hỏi. Ở bên kia, vọt đến trong bụi cỏ. Cố Huyền Cơ chỉ vào một phương hướng nào đó, ta vừa rồi quan sát qua, phiến rừng rậm này không phải quá lớn, lại hướng phía trước liền mặc đi ra, kia là một mảnh bằng phẳng khu vực, không có cây cũng không có cỏ, khó mà che giấu thân hình. Đinh Diệu Âm muốn tiếp tục sống, sẽ chỉ giấu ở phiến rừng rậm này bên trong chờ cứu viện, không có người sẽ cứu nàng. Quản lý cũng đi tới, Đinh gia nhà máy bị chặn lại, cảnh sát cũng bị chúng ta thu mua. Hiện tại Đinh Diệu Âm kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, vậy liền không nóng nảy. Cố Huyền Cơ mỉm cười nói, chậm rãi tìm đi, từ bốn phương tám hướng đồng thời xuất phát, từng chút thu nhỏ lục soát phạm vi, nhất định có thể đưa nàng tìm ra đến. Tốt. Quản lý lập tức bắt đầu chấp hành Cố Huyền Cơ chỉ lệnh. Mấy chục người lúc này chia bốn đội, hướng rừng rậm biên giới chỗ khuyết tán ra, lại lấy lưới đánh cá phương thức dần dần thu nạp, mỗi một tấc đất, mỗi một cây nhánh cây đều muốn loại bỏ, bảo đảm Đinh Diệu Âm chắp cánh khó thoát. Nửa giờ trong vòng, nhất định có thể đem Đinh Diệu Âm cầm ra đến. Cố Huyền Cơ ngực có thành chúc, mang theo Tô Thần Phong bọn người, chậm ung dung đi về phía trước, rất là khí định thần nhàn, phảng phất đối phương đã là vật trong túi của hắn. Hành tẩu tại trong rừng đậm, Cố Huyền Cơ nhàn nhã đi dạo, giống như là hành tẩu tại nhà mình trong phòng khách, một bên tùy ý mà tản mạn hành tẩu, một bên giơ cổ tay lên nhìn xem thời gian. 15 phút, Đinh Diệu Âm rất có thể dấu à, trước đó ngược lại là đánh giá thấp nàng, bất quá phạm vi cũng rút nhỏ gần một nửa, hẳn là lập tức liền muốn lộ ra chân ngựa. À, Cố Huyền Cơ đang nói tự nói, phía tây đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, tại toàn bộ rừng rậm trên không có vẻ hơi thê lương, kinh khủng, để cho người ta không khỏi rùng mình. Chuyện gì xảy ra? Tô Thần Phong giật mình hỏi một câu. Ta đi xem một chút. Quản lý lập tức đang chạy vội ra ngoài, thân hình rất nhanh biến mất tại trùng điệp trong rừng rậm. Cố Huyền Cơ cũng dừng lại bước chân, lông mày có chút nhíu lên. Rất nhanh, quản lý liền trở lại, sắc mặt có chút phức tạp nói, không biết ai trong rừng bố trí bắt giữ dã thú cả bầy, một cái huynh đệ không cẩn thận trúng chiêu, ngã tại trong hố, cơ hồ bị trên đất cái cọc gỗ nhọn đâm thành con nhím. Cũng may không có nguy hiểm tính mạng, ta đã để cho người ta tiến hắn đi bệnh viện. Mảnh này trong rừng lại có cả bầy không? Cố Huyền Cơ nhíu mày, lập tức hạ lệnh, nói cho mọi người chậm lại tốc độ, nhất định phải thấy rõ ràng tiếp tục tiến lên. Quản lý nhẹ gật đầu, móc điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại. Không biết tồn tại ở nơi nào cả bấy, xác thực thật to chỉ hoãn tốc độ của bọn hắn, về sau lại lần lượt có trong hai người chiều, một cái bị đột nhiên rơi xuống nhánh cây nện tổn thương, một cái bị đột nhiên xuất hiện phòng lọng treo lên trời. Phiến rừng rậm này không lớn, không giống như là có dã thú ẩn hiện dáng vẻ, tại sao có thể có thợ săn bố trí ở chỗ này cả bấy? Cố Huyền Cơ nhíu mày, chẳng lẽ là Đinh Diệu Âm làm không? Khẳng định là nàng. Tô Thần Phong tựa như nhớ tới cái gì, lập tức nói ra, ta khi còn bé đi trong nhà nàng chơi qua, khi đó nàng liền mang ta lên núi, làm cả bẫy, bắt thỏ rừng. Vậy liền nói thông được, thật đúng là nàng. Cố Huyền Cơ thật dài thở ra một hơi, vị này Đông Bắc địa khu tân nhiệm đại quản gia, thật đúng là cho ta không ít ngoại ý muốn cùng kinh hỉ a. Nguyên bản kế hoạch nửa giờ trong vòng liền bắt được nàng, hiện tại xem ra không thể không kéo dài một ít thời gian. Một giờ đi, một giờ khẳng định không thành vấn đề. Lập tức, hắn lại quay đầu đi hỏi thăm quản lý, xác định sẽ không có người trợ giúp Đinh Diệu Âm a. Xác định. Quản lý chém đinh chặt sắt mà nói, Đinh gia nhà máy bị chúng ta hoàn toàn ngăn chặn, hai bên mặc dù phát sinh kịch liệt xung đột, thậm chí đánh lên, nhưng một người cũng đừng nghĩ ra. Cảnh sát bên kia cũng giống như vậy, chúng ta bỏ ra không ít đại giới, vạn tượng cảnh sát một cái cũng sẽ không xuất động. Vậy là tốt rồi. Cố Huyền Cơ trên mặt lộ ra mỉm cười. Trừ phi Đinh Diệu Âm có thể đem lão quân đội điều tới. Quản lý Lạc Ca A nói, nhưng nàng phải có bản sự này, liền sẽ không luân lạc tới hiện tại trạng thái này. Kia là, Cố Huyền Cơ thỏa mãn gật gật đầu, tốt, từ giờ trở đi, mọi người muốn càng chú ý, càng cẩn thận, tuyệt đối đừng lại rơi vào Đinh Diệu Âm thiết kế bây giờ. Tốt cơm không sợ trễ, chỉ cần xác định nàng ở chỗ này, dù là một giờ, hai giờ, nhất định có thể bắt được nàng. Đúng. Quản lý cũng đi theo gật đầu. Tại Cố Huyền Cơ an bài xuống, cả đám tiếp tục dọc theo mấy cái phương hướng thu nhỏ vào đây, bởi vì cẩn thận từng ly từng tí, tốc độ chậm rất nhiều, nhưng không có người bị thương nữa. 40 phút về sau, phạm vi thu nhỏ đến chừng 100 mét vuông gạo thời điểm, mọi người rốt cục tại lờ mờ cây cối ở giữa, thấy được Đinh Diệu Âm như ẩn như hiện thân ảnh. Đinh cô nương, ta nhìn thấy ngươi. Tô Thần Phong lúc này hưng phấn quát to lên, yên tâm, chúng ta không làm thương hại ngươi. Ngươi ra đi, cam đoan bất động ngươi một đầu ngón tay. Chúng ta muốn đối phó chính là Tống Ngư, không phải ngươi. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Trong rừng rậm truyền đến Đinh Diệu Âm nổi giận đùng đùng thanh âm, ta sẽ không để cho các ngươi đối phó Tống Ngư. Hắc hắc, vậy cũng đừng trách ta không khách khí á. Tô Thần Phong xoa xoa tay, đang muốn dẫn đầu đám người xông đi lên thời điểm, cây cối thấp thoáng ở giữa lại chuyển tới Đinh Diệu Âm thanh âm. Các ngươi tới đi, ta ở chung quanh bố trí hơn 10 cạm bẫy, chí ít giết chết các ngươi hơn 10 người, không sợ chết liền đến đi. Tô Thần Phong đang muốn bước ra chân, lập tức rụt trở về, những người khác đương nhiên cũng đều không còn dám tiến lên. Vừa rồi mọi người trên đường tới, gặp được mấy cái cạm bẫy? Cố Huyền Cơ cao mày hỏi. 5 cái. Quản lý trả lời ngay, chúng 3 cái, nhìn thấu 2 cái. Cố Huyền Cơ lại nhìn một chút đồng hồ, xác định một ít thời gian, sâu kín nói, Đinh Diệu Âm lại thế nào sẽ làm cạm bẫy? Một giờ làm 5 cái không sai biệt lắm, dù sao chỉ có một người, một cây đao. Không có khả năng còn có bẫy rậm, nàng đây là không thành kế. Nói xong, Cố Huyền Cơ dẫn đầu đi thẳng về phía trước, ngẩng đầu đỡ ngực, sải bước, dậm dạp nhánh cây cùng cây cỏ bị hắn đẩy ra hoặc là đã đi, quả nhiên không có gặp được bất luận cái gì cả bẫy. Đám người cũng đều yên tâm, nhao nhao hướng Đinh Diệu Âm vây lại. Mắt thấy khoảng cách Đinh Diệu Âm càng ngày càng gần, thân ảnh của nàng đã không chỗ che thân, hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện tại mọi người trước người. Nguyên lai trên đầu của nàng, trên thân kề cận không ít cây cỏ, tại trong rừng rậm cơ hồ đưa đến áo tàng hình hiệu quả. Chắc không được trước đó một mực tìm không thấy nàng. Chỉ là hiện tại, nàng lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh, đành phải cơ chủy thủ trong tay, trong miệng lớn tiếng quát xem, không được qua đây, nếu không ta và các ngươi đồng quy vu tận. Đinh cô nương, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Tô Thần Phong ma quyền sát trưởng, chuẩn bị nhào tới trước. Tô công tử, giao cho ta đi, trong tay nàng dù sao có đao, vẫn là có nhất định nguy hiểm, nhìn ta tay không đoạt dao sắc. Cố Huyền Cơ cười ha hả ngăn lại hắn, lại xông Đinh Diệu Âm nói, Đinh cô nương, ngươi có thể kiên trì đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Ta bội phục ngươi, nhưng tiếp tục kiên trì không có ý nghĩa, vẫn là nhanh lên thúc thủ chịu trói đi. Cố Huyền Cơ đang muốn xông đi lên thời điểm, bốn phía đột nhiên chuyển đến lốp bốp tiếng bước chân. Chương 1018, Hồng Lâu Nghiêm Tuyển, quả nhiên lợi hại. Chương 1018, Hồng Lâu Nghiêm Tuyển, quả nhiên lợi hại. Tiếng bước chân đã tạp lại loạn, nói ít cũng có hơn 100 người dáng vẻ, trong rừng rậm lờ mờ thân hình cũng xác nhận điểm này. Tình huống như thế nào, ai lại tới? Tô Thần Phong một mặt kinh ngạc, sắc mặt khiếp sợ nhìn xung quanh. Cố Huyền Cơ không nói gì, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, đồng thời bất động thanh sắc tới gần Tô Thần Phong, tại bất minh địch ta tình huống dưới, tự nhiên là muốn bảo vệ Tô công tử. Đây là nhiệm vụ của hắn. Người xung quanh ảnh rất nhanh liền hiện thân, lại là một đám thân mang màu vàng nâu quân trang binh sĩ, từng cái trong tay đều bưng súng tự động, miệng bên trong còn bô bô nói gì đó. Là lao quân nhân. Quản lý mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bọn hắn sao lại tới đây? Cố Huyền Cơ vẫn không nói lời nào, một đôi mắt từ đầu đến cuối như chim ưng quan sát đến hai bên động tĩnh cùng động tĩnh, toàn bộ thân thể càng là kéo căng thành một chi chờ phân phó cung. Đinh gia sẽ không thật có cái tầng quan hệ này a? Tô Thần Phong nhăn đầu lông mày. Không có khả năng, tại Lào làm ăn người Hoa, ta chưa nghe nói qua ai có bản sự này. Quản lý lắc đầu, Đinh gia nếu như lợi hại như vậy, đã sớm lũng đoạn nơi này lối ra mậu dịch. Không phải Đinh Diệu Âm gọi tới. Cố Huyền Cơ rốt cục mở miệng, dùng cằm chỉ Đinh Diệu Âm phương hướng, nhìn nàng đồng dạng một mặt mê mang, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tô Thần Phong bọn người nhao nhao nhìn về phía Đinh Diệu Âm, chỉ thấy nàng quả nhiên cũng là một bộ không biết làm sao dáng vẻ, trong tay từ đầu đến cuối nắm lấy truy thủ, sắc mặt trắng bệch, đầu lung lay đi, giống như là một con chim sợ cảnh cong, hiển nhiên cũng không biết chuyện gì xảy ra. Một đám binh sĩ vây quanh đi lên về sau, một lão sĩ quan hung ba ba nói gì đó, thương trong tay càng là không ngừng trên dưới vung dậy. Quản lý ngay tại chỗ sinh sống vài chục năm, tự nhiên là biết về giả qua ngữ, lúc này liền cùng đối phương bô bô bắt đầu giao lưu. Cũng không biết hai người nói thứ gì, quản lý sắc mặt có chút sợ hãi, lập tức giơ hai tay lên, cùng đối người bên cạnh nói ra, "Nhanh, nhanh, vứt bỏ vũ khí, giơ tay lên. Đinh bên trong len ken thanh âm qua đi, đám người liền đều vứt bỏ vũ khí, nhao nhao giơ tay lên. Chuyện gì xảy ra? Lo liệu xem hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt nguyên tắc, Cố Huyền Cơ giơ hai tay, đồng thời thấp giọng hỏi. Không biết ta, đối phương cự tuyệt cùng ta giao lưu, chỉ là để chúng ta nắm tay giơ lên. Còn nói không làm theo, liền coi chúng ta là trận đánh chết. Quản lý lắc đầu, một mặt sốt ruột lại dáng vẻ lo lắng, ta tại Lào lâu như vậy, lần thứ nhất gặp được chuyện như vậy, sẽ không thật đá phải cái gì thiết bản à? Đinh Diệu Âm phía sau có cái gì lợi hại hơn đại nhân mà không? Nói nhảm, Đinh gia có bao nhiêu cân lượng, chúng ta Tô gia còn có thể không biết không? Tô Thần Phong cao mày, nhà nàng có quan hệ, nhà ta cũng giống vậy có. Bắt thành là hoa a tiền, ngươi cũng xuất tiền là được. Vừa rồi thử qua, bọn hắn cự tuyệt cùng ta tiến hành giao dịch, còn nói cho bao nhiêu tiền đều không được. Quản lý lại lần nữa lắc đầu. Chuyện gì xảy ra? Tô Thần Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Đạp đạp, cùng lúc đó, có tiếng bước chân vang lên, một cái tuổi trẻ nữ hài tử đi ra, chỉ thấy nàng màu lúa mì da thịt, ngũ quan tinh xảo, da liễu tinh tế tỉ mỉ, mặc lào truyền thông ấy, một tia tóc xanh chỉnh chỉnh tề tề mà khoác lên ở sau. Như thế ưu nhã xinh đẹp nữ hài xuất hiện ở cái địa phương này, đương nhiên là không đúng lúc lại không hiểu đấu, nhưng nàng bước chân nhẹ nhàng, thong dong bình tĩnh, không có chút nào không thích đứng, những binh lính kia thấy được nàng về sau, càng là lộ ra sùng kính thần sắc. Rõ ràng, cô gái này địa vị cực cao, những quân nhân này cũng là nàng mang tới. Nữ hài bộ pháp vội vàng, rất nhanh xuyên qua đám người, thẳng đến Đinh Diệu Âm phương hướng đi. Đinh Diệu Âm đương nhiên có thể nhìn ra đối phương là đến giúp mình, nhưng lại không thể xác định thân phận của đối phương, cho nên đao trong tay cũng không buông xuống, mà là có chút cảnh giác nói, ngươi là ai? Ta gọi Lan Đạt. Nữ hải dùng phi thường tiêu chuẩn hoa ngữ nói ra, tống đồng để cho ta tới cứu ngươi, trước đó ta đi Tịnh Châu quân khu, cùng hắn trở thành cực kỳ tốt bằng hữu, chúng ta còn cùng một chỗ ăn cơm. Ta biết ngươi. Đinh Diệu Âm hốc mắt hơi có chút phím hồng, cảm ơn ngươi tới cứu ta. Không cần khách khí, chúng ta là người một nhà. Đan Đạt đi tới, nắm chặt tay của nàng nói cho ta, chuyện gì xảy ra, những này người cùng hung cực ác là ai? Người tới hoàn toàn chính xác chính là Đan Đạt, bởi vì còn không có cùng Nhan Ngọc Phát chính thức kết hôn, cho nên nàng vẫn ở tại Lào Vạn Tượng Thị, lần này tiếp vào ta xin giúp đỡ, liền vội vàng chạy tới hỗ trợ. Nghe được tên của nàng, quản lý cũng lên tiếng kinh hô, nguyên lai là Đan Đạt tiểu thư a. Là ai? Tô Thần Phong nhíu mày. Là một cái đại phú thương nữ nhi. Đương nhiên không chỉ là có tiền, còn phi thường có địa vị, có thể ảnh hưởng chính đàn cái chủng loại kia người, điều binh khiển tướng căn bản không phải vấn đề, cùng Tô gia tại Hô Thành địa vị không sai biệt lắm. Quản lý nhanh chóng giới thiệu. Kia xong, chúng ta không thể trêu vào a. Tô Thần Phong sắc mặt trầm xuống. Quản lý lo lắng mà nói, nàng lại là Tống Ngư bằng hữu, Long Môn Thương hội vị đồng sự kia giải thật sự là thâm tàng bất lộ, không nghĩ tới tại Lào cũng có như thế mạnh nhân mạch. Nhất định phải nghĩ biện pháp, nếu không hôm nay khẳng định gặp nạn, vừa rồi giết cái kia hết lỗi, Đinh Diệu Âm cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nhan Ngọc Phát trấn viện đại tướng quân còn chưa chuyển chính thức, hắn muốn cưới ba vị thê tử tin tức cũng không có truyền ra, cho nên quản lý cũng không biết chuyện này. Siêu, quản lý âm chưa rơi, Cố Huyền Cơ đột nhiên một phát bắt được Tô Thần Phong gãy cổ áo, đang hướng phía rừng rậm một phương hướng nào đó chạy đi, trong khoảnh khắc liền biến mất ở trùng điệp rừng cây thấp thoáng ở giữa. Đừng nói hiện trường binh sĩ, liền ngay cả quản lý đều không có kịp phản ứng, cả đám đều là nghẹn họng nhìn chân trối, thậm chí không biết chuyện gì xảy ra. Cố Huyền Cơ cùng Tô Thần Phong thân ảnh đã không thấy tăm hơi. Tên kia dẫn đầu sĩ quan giận không kèm được, huyên tuyên mắng vài câu, dẫn đầu hướng Cố Huyền Cơ biến mất phương hướng phanh 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 mở lên tương tới. Nhất chúng binh sĩ cũng đều giơ súng, cộc 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 mở ra lửa, nhưng trong rừng cây cảnh lá rậm rạp, ngoại trừ đánh rớt một mảnh nhánh cây, vỏ cây, chỗ nào có thể bị thương Cố Huyền Cơ cùng Tô Thần Phong mảy may. Bắt bọn hắn lại. Đinh Diệu Âm gấp đến độ trực dậm chân, hách lôi thủ báo không được, tất nhiên tiếp nối cả đời. Đan Đạt cũng cấp tốc rơi xuống lệnh. Một bộ phận binh sĩ lúc này đuổi theo, bốn phía tìm kiếm Cố Huyền Cơ cùng Tô Thần Phong thân ảnh. Một bộ phận binh sĩ thì lưu tại nguyên địa, trông coi còn lại quản lý bọn người. Đinh Cô Đương, ngươi yên tâm, chỉ cần bọn hắn còn tại Lào, ta chính là đem toàn bộ quốc thổ lật một lần, cũng nhất định đem bọn hắn truy nã quy án. Đan Đạt nhận chân chân nói. Tốt. Đinh Diệu Âm dùng sức chút đầu. Làm Hồng Lâu nghiêm tuyển, Đan Đạt ra bên trong tại Lào địa vị xác thực không tầm thường. Không bao lâu nữa, từng cái bộ môn là sông động, cảnh sát cũng tốt, quân nhân cũng được, đều gia nhập vào trận này nhằm vào Cố Huyền Cơ cùng Tô Thần Phong tìm kiếm trong tới. Mà tại hiện trường, Đinh Diệu Âm tìm được Hách Lôi thi thể. Hách Lôi hoàn toàn chính xác đã chết hẳn, toàn thân trên dưới chí ít chịu mấy chục đao, máu me đầm địa, vết thương chồng chất, cơ hội nhìn không ra một khối thịt ngon. Đinh Diệu Âm không khóc, nàng đứng tại Hách Lôi thân thể bên cạnh, sắc mặt cứng cỏi, mỗi chữ mỗi câu mà nói, Cố Huyền Cơ phải chết. Chỉ là Cố Huyền Cơ khẳng định không có tốt như vậy bắt, thân là đỉnh cấp cao thủ hắn, vô luận thực lực vẫn là kinh nghiệm giang hồ, đều tại nhân sinh trạng thái đỉnh phong, bởi vậy, cái này nhất định là một trận dài dằng dặc chiến đấu. Vào lúc ban đêm, Đan Đạt đem Đinh Diệu Âm mang về nhà, Hách Lôi thi thể cũng bị thích đáng an trí. Đây là một chỗ ở vào trung tâm chợ Trang Biên. Đan Đạt ra tại Lào nơi đó tuyệt đối là giàu nhất cái đám kia nhân chi một, trong nhà đắp lên giống như là hoàng cung, khắp nơi đều là màu đỏ ngói lưu ly cùng kim hoàng sắc bách tường, trong viện còn có khí quyển giả sơn cùng nước chảy. Đan Đinh Diệu Âm không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp, Hách Lôi chết rồi, Cố Huyền Cơ cùng Tô Thần Phong cũng không có hạ lạc, bởi vậy tình trạng của nàng cực kỳ đê mê, chỉ là giả bộ như rất kiên cường bộ dáng, kỳ thật một đôi mắt đã sớm đã mất đi thần thái. Đi theo Đan Đạt đi vào tráng lệ phòng khách, Đinh Diệu Âm ngẩng đầu một cái, liền thấy ta. Lao công. Một mực ngụy trang kiên cường nàng, lúc này rốt cục gánh không được, biểu hiện rốt cục có người có thể dựa, nước mắt giống như vỡ đê hào hào chảy xuống tới. Không sao, ta tới. Ta đi qua, chăm chú đem Đinh Diệu Âm ôm vào trong ngực. Trước đó tiếp vào Đinh Diệu Âm điện thoại thời điểm, ta còn tại kinh thành, cấp tốc liên hệ Nhan Ngọc Phác cùng Đan Đạt. Mặc dù Đan Đạt dẫn người đi cứu Đinh Diệu Âm, nhưng ta vẫn không yên lòng, nói nhảm, có thể yên tâm sao? Lúc này lại liên hệ Lâm Bá Thiên. Biết được nhà mình đại tiểu thư gặp nguy hiểm, Lâm Bá Thiên tự nhiên cũng rất gấp, điều dụng Đinh gia máy bay tư nhân tới trước kinh thành tiếp ta, lại cùng nhau chạy tới lão, trước khi trời tối cuối cùng đến. Thị lực ngụy trang tự nhiên đã sớm tan mất, khôi phục chính ta lúc đầu thân phận, dù sao thứ bảy cục phó bí thư trưởng thân phận còn ngừng lại trước, không ai trói buộc ta lấy hướng. Đến lào lại gọi điện thoại, biết được hai người đã đang trên đường trở về, ta cùng Lâm Bá Thiên liền sớm đuổi tới Đan Đạt ra bên trong chờ lấy. Ô ô ô, Linh Diệu Âm triệt để rỡ xuống phòng bị, cũng không để ý cùng Đông Bắc khu đại quản gia thân phận, ghé vào ta trên vai điên cuồng mà khóc, nước mắt giống tiết hồng, lưu đơn giản không xong. Tốt tốt, không sao không sao. Ta cũng chỉ có thể không ngừng mà an ủi nàng. Lâm Bá Thiên ở bên cạnh nhìn một hồi, rốt cục nhịn không được, Đinh cô nương, ngươi chớ khóc, tâm ta đau à? Đinh Diệu Âm giật nảy mình, đột nhiên ngẩng đầu đến, Lâm thúc thúc, ngươi chừng nào thì tới? Lâm Bá Thiên một mặt không nói nói, ta cùng Tống Ngư cùng đi, một mực tại bên cạnh hắn đứng đấy, ngươi không nhìn thấy sao? Không thấy được à? Đinh Diệu Âm như cụ khóc bù lu bù loa, Lâm thúc thúc, hách lỗi chết. Ta biết. Lâm Bá Thiên đầy mặt bi thống, Đinh cô nương, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho hắn. Đinh Diệu Âm thật sự là quá mệt mỏi, lại khóc lớn một trận, cả người thể xác tinh thần đều mệt. Ta đưa nàng đưa đến trên lầu gian phòng, tự mình nhìn xem nàng ngủ mất về sau, mới trở lại phòng khách, cùng Lâm Bá Thiên, Đan Đạt gặp mặt. Đan Đạt trước đó cùng Nhan Ngọc Phác đi Tịnh Châu lúc, ta lấy Tống Ngư thân phận cùng nàng đã gặp mặt, còn cùng một chỗ ăn cơm, cho nên cũng không lạ lắm. Bởi vì Nhan Ngọc Phác cùng Nhan Ngọc Châu quan hệ, ta cùng Đan Đạt hoàn toàn chính xác coi là người một nhà. Cố Huyền Cơ cùng Tô Thần Phong như cũng không có hạ lạc, nhưng là chúng ta người còn tại tìm kiếm, sớm muộn sẽ có tin tức. Biết chúng ta muốn nghe cái gì, Đan Đạt cũng không có vòng vo, đi thẳng vào vấn đề nói, chính quy giao thông đầu mối then chốt đều đang theo dõi phía dưới, trừ phi bọn hắn lén qua xuất cảnh, nếu không trốn không thoát Ngũ Chỉ Sơn. Đan Đạt hoa ngữ thật là không tệ, ngay cả Ngũ Chỉ Sơn loại này từ địa phương đều vận dụng tự nhiên. Tốt, phiền thoái. Ta nặng nề mà gật đầu. Mặt khác, Tô gia nhà máy cũng bị chúng ta khống chế. Đan Đạt tiếp tục nói ra, bất quá bởi vì người ở bên trong cùng không có phạm tội, cho nên chỉ là tạm thời phong cấm tự do của bọn hắn, chỉ cần không xuất xưởng liền không có vấn đề, chủ yếu là phòng bọn hắn cho Cố Huyền Cơ cùng Tô Thần Phong cung cấp trợ giúp. Làm rất đúng. Ta gật đầu lần nữa. Ừm, vậy bây giờ chờ lấy liền tốt, có tin tức sẽ trước tiên thông chi các ngươi. Đan Đạt nghiêm túc nói, Tô gia đã được đến tin tức, nắm rất nhiều quan hệ tìm tới nhà ta cầu tình, nhưng đều bị ta cự tuyệt. Yên tâm, ta khẳng định đứng tại các ngươi bên này. Tạ ơn. Ta tự nhiên phi thường cảm kích, nghĩ thầm cái này Đan Đạt thật không tệ, không riêng làm việc có trật tự, tam quan cũng phi thường chính, chắc không được có thể trở thành Hồng Lâu nghiêm tuyển, Nhan Ngọc Phác thật sự là nhặt được bảo. Về sau chúng ta liền đi riêng phần mình nghỉ ngơi. Nơi này là Đan Đạt chủ tràng, chờ thư của nàng mà là được rồi. Bất quá ta cũng thực không nghĩ tới, cái này nhất đẳng, liền chờ trọn vẹn 3 ngày. Chúng ta mỗi ngày đợi tại Đan Đạt gia bên trong, căn bản không tâm tình đi ra ngoài chơi, mỹ thực, rượu ngon cũng không làm sao có hứng nổi đến, hách lôi thủ báo không được, mọi người từ đầu đến cuối tâm phiền ý loạn. Cũng may 3 ngày sau đó, rốt cục có tin tức. Đan Đạt nói cho chúng ta biết, tại một cái tên là Mạnh Chớ thành trấn phát hiện Cố Huyền Cơ cùng Tô Thần Phong tung tích. Mạnh Chớ, ta đối lào địa hình không quen, tự nhiên không hiểu ra sao. Khoảng cách Vạn Tượng đại khái 500 cây số, bọn hắn trên đường khẳng định là nhờ xe, nếu không 3 ngày khẳng định không đến được. Đan Đạt tiếp tục nói ra, Mạnh Chớ cùng Miến Quốc giáp giới, xem ra bọn hắn muốn lấy lén qua phương thức rời đi lào. Hiện tại liền đi Mạnh Chớ. Ta cùng Lâm Bá Thiên lập tức đứng dậy. 500 cây số, lái xe thoại mấy giờ liền có thể đến, chúng ta khẳng định là muốn tự tay xử lý Cố Huyền Cơ, còn Tô Thần Phong có thể bắt tới khác làm hắn dùng. Lái xe quá chậm, ngồi thẳng thăng cơ đi, hơn 1 giờ đã đến. Đan Đạt đứng dậy, ta đã cho các ngươi sắp xếp xong xuôi. Nàng quay đầu, nhìn về phía trong viện. Ta cùng Lâm Bá Thiên thuận ánh mắt của nàng, nhìn về phía Đan Đạt ra rộng lớn trang viên, ở vào nơi hẻo lánh trên bãi đáp máy bay, quả nhiên ngừng lại một khung bá khí uy vũ máy bay trực thăng, tại vào lúc giữa trưa chói mắt dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Nhan Ngọc Phác bà lão này cưới, đúng là quá đáng giá. Lào Biên Thủy, Mạnh Chớ. Mạnh Chớ là một tòa thành nhỏ, quy mô tương đương với trong nước huyện thành, bất quá bởi vì cùng Miến Quốc giáp giới, gánh chịu một chút mậu dịch chức trách, bởi vậy coi như phồn hoa, vãng lai khách thương vô số kể, lo liệu xem các loại khẩu âm lữ nhân tầng tầng lớp lớp, lữ điếm sinh ý nhất là náo nhiệt. Tòa nào đó hắt trong khách sạn, âm u ở bước trong phòng, Cố Huyền Cơ phanh một tiếng đẩy cửa ra. Cố thúc thúc đang nằm trên giường móc cái mông, Tô Thần Phong lập tức đứng lên. Nơi này vật tư tương đối bần cùng, chịu đựng ăn đi. Cố Huyền Cơ đóng cửa lại, từ trong ngực lấy ra 2 tấm khô cứng bánh nướng, đưa tới. Tô Thần Phong tiếp nhận đi, từng ngụm gặm, loại thời điểm này có thể ăn được cơm đã không tệ. Hắn mặc dù là từ nhỏ ngậm lấy vững chắc tỉa lớn lên công tử ca, nhưng cũng biết xưa đâu bằng nay, không thể chọn lấy. Cố thúc thúc, chúng ta khi nào thì đi a? Tô Thần Phong đã ăn xong bánh, cảm thấy có chút nghẹn, lại uống 2 chén nước sôi để nguội, cảm thấy dễ chịu chút ít, lập tức hỏi. Trước đó ta cố ý lộ ra hành tung, nghĩ đến Tống Ngư đã nhận được tin tức. Vừa rồi đi bán bánh thời điểm, xác thực có người trong bóng tối nhìn ta chằm chằm. Cố Huyền Cơ con mắt phát ra hung quang, ta đem bọn hắn dẫn tới Miến Quốc, một mẹ hốt gọn. Tốt, đều nghe ngài. Tô Thần Phong vỗ dạ dày, ngài nói thế nào, ta làm thế nào. Chương 1019, là thời điểm, lật bàn chương 1019, là thời điểm, lật bàn. Cố Huyền Cơ nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra, Tô gia tại Miến Quốc cũng có suy nghĩ, nhận biết một cái tên là Ngang Núi Quân Thiệt, bình thường không ít tài trợ hắn một chút tài chính, bởi vậy quan hệ rất không tệ. Ta đã cùng hắn liên hệ tốt, đem Tống Ngư bọn người dẫn đi qua sau, một mẹ hốt gọn.
Tốt.
Tô Thần Phong một mặt hưng phấn, xoa xoa tay nói, chúng ta là thời điểm lập bàn. Nhưng vượt biên chuyện không phải dễ dàng như vậy, đường núi gập ghềnh, muốn ăn rất nhiều khổ, người bình thường chịu không được. Cố Huyền Cơ dừng một chút, sắc mặt nghiêm túc nói ra, cho nên, Tô công tử, ngươi cũng không cần đi theo. Chờ ta dẫn đi bọn hắn, ngươi liền lái xe tiến về Kéo Bang, nơi đó cùng Việt Quốc giáp giới, có cái gọi Nguyễn Văn Hùng thương nhân sẽ tiếp ứng ngươi. Đến Việt Quốc, liền có thể trở về Hoa Quốc, chúng ta cuối cùng tại Hô Thành tụ hợp đi. Kéo Bang là lão một tòa thành thị, bất quá tại phía đông nhất, lân cận Việt Quốc. Tốt ta. Tô Thần Phong biết mình đi theo Cố Huyền Cơ sẽ chỉ cản trở, liền đáp ứng. Vạn Tượng, cũng đừng đi. Giống như là biết tính cách của hắn, Cố Huyền Cơ đặc biệt bàn giao một câu, bên cạnh mặt mà không có việc gì, nàng mặc dù tạm thời bị khống chế, nhưng không có phạm bất kỳ sai lầm nào, cuối cùng khẳng định vô tội phong thích. Các ngươi cuối cùng cũng có gặp lại một ngày. Ta đã biết. Nghĩ đến mình nũng nịu vị hôn thê, Tô Thần Phong có chút không đành lòng, nhưng vẫn là gật gật đầu. Tốt, vậy liền chuẩn bị lên đường đi, Tống Ngư, Lâm Bá Thiên hẳn là đến mạnh chớ. Cố Huyền Cơ suy nghĩ một trận, sâu kín nói, bọn hắn cho là mình là thợ săn không. Ha ha, ta sẽ để cho bọn hắn lần nữa trở thành con mồi. Cái thớt gỗ bên trên đợi làm thịt con mồi. Mắt thấy sắc trời ngoài cửa sổ chậm rãi tối xuống, bóng đêm bắt đầu bao phủ tòa này tên là Mạnh Chớ Biên Thủy thành nhỏ. Trên đường các loại tiếng giao hàng liên tiếp, Cố Huyền Cơ từ đầu đến cuối canh giữ ở bên cửa sổ, thăm dò lặng lẽ hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Thẳng đến trông thấy một ít lờ mờ người, Cố Huyền Cơ mới thấp giọng nói một câu, xuất phát. Từ đầu đến cuối nằm ở trên giường chờ cơ hội, Tô Thần Phong lập tức xoay người mà lên. Hắn mặc dù là đại thiếu gia, nhưng không có chút nào giả mồm, ở tại tràn đầy con rắn khách sạn bên trong cũng không oán giận, nói đi là đi, không chút do dự. Ra quán trọ, không đợi những bóng người kia nhào lên, Cố Huyền Cơ cấp tốc thượng một cỗ sớm chuẩn bị hảo tiểu cũ bị tạm, chở Tô Thần Phong long 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 hướng biên cảnh phương hướng đi. Những người kia ảnh nhất kinh, cũng đều đội vã lên xe, thêm túc mã lực đổi tới, nhưng so sánh đột nhiên lái xe rời đi Cố Huyền Cơ, vẫn là mắt trần có thể thấy kém một chút khoảng cách. Cố Huyền Cơ tại Mạnh Chớ trên đường phố rẽ trái lượt phải, xác định đem xe phía sau tạm thời hất ra, liền cấp tốc đứng tại cái nào đó đầu ngõ. Tô công tử, ngõ nhỏ một bên khác có chiếc xe, mình lái đi cả bang, liền có thể đến Việt Quốc. Nhớ kỹ, tiếp ứng ngươi người gọi Nguyễn Văn Hùng. Cố Huyền Cơ nhanh chóng nói một câu. Tốt. Cố thúc thúc, ngươi cũng cẩn thận, chúng ta tại Hô Thành tụ hợp. Tô Thần Phong lập tức đẩy cửa xuống xe, nhanh như chớp biến mất tại ngõ nhỏ chỗ sâu trong bóng tối. Tại sao lưng xe đuổi theo trước đó, Cố Huyền Cơ lần nữa hung hăng đạp xuống chân ga, ong 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 hướng trước chạy tới, giả tạo ra một bức chưa hề dừng lại qua cảnh tượng, tiếp tục hướng biên cảnh phương hướng đi. Không thể không nói, Cố Huyền Cơ một chiêu này xác thực rất có hiệu quả. Sau lưng hắn ta cùng Lâm Bá Thiên bọn người căn bản không biết Tô Thần Phong sớm xuống xe. Tại đang đặt trợ giúp hạ ta cùng Lâm Bá Thiên cưới máy bay trực thăng đến Mạnh Chớ, còn mang theo hơn 10 người cầm súng binh sĩ, vốn cho là khẳng định đủ. Ai ngờ vừa tới quán trọ phụ cận, Cố Huyền Cơ cùng Tô Thần Phong đột nhiên lái xe chạy, chúng ta tự nhiên tranh thủ thời gian đoạt mấy chiếc ven đường xe cấp tốc đuổi theo. Đoạn đường này vọt ra mười mấy cây số, một mực đuổi tới biên cảnh khu vực, đã không có đường, tất cả đều là vùng núi. Vượt qua núi cao, chính là Miên Quốc. Cố Huyền Cơ bị tạm nhét vào bên đường, chúa điều khiển cùng cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế đều mở rộng ra, trong rừng cây mơ hồ chuyển đến gấp rút chạy động tĩnh cùng thanh âm. Truy, ta cùng Lâm Bá Thiên không chần chờ chút nào, lập tức mang theo nhất chúng lão binh sĩ tiến vào sơn lâm. Nhưng nói thật, chúng ta đã không ôm hy vọng gì, đến một lần Cố Huyền Cơ là cái đỉnh cấp cao thủ, có được cực kỳ phong phú kinh nghiệm giang hồ, giã ngoại sinh tồn năng lực tự nhiên cũng mát, thứ hai lão sơn lâm địa thế phi thường phức tạp, cây cối sinh trưởng càng là cực kỳ tươi tốt, chui vào trong này đi, nghĩ lại bắt được đối phương đã khó như lăng tiền. Dù vậy, cũng ôm một tia may mắn đuổi theo. Vạn nhất đâu? Nếu như đâu? Giống như nguyên thủy sâm lâm vùng núi, dù là đặt ở ban ngày, phạm vi tầm nhìn cũng phi thường chênh lệch, huống chi còn là ban đêm, đỉnh đầu chỉ có ánh trăng rọi xuống, căn bản không nhìn thấy người, chỉ có thể nghe âm thanh phân biệt vị, nghe được bên nào có động tĩnh, liền hướng bên nào đuổi theo. Bất quá đuổi theo đuổi theo, ta đột nhiên vung tay lên, ra hiệu mọi người dừng bước. Ngươi cũng phát giác được không được bình thường. Lâm Bá Thiên dừng lại bước chân, vừa quan sát bốn phía, một bên thấp giọng hỏi. Phải. Thanh âm của ta đồng dạng đệ thấp, cảnh giác nhìn chung quanh. Hơn 10 người lão binh sĩ không rõ ràng cho lắm, nghi hoặc nhìn qua chúng ta, trong đó có một cái am hiểu hoa ngữ sĩ quan kỳ quái hỏi, chuyện gì xảy ra? Phức tạp như vậy địa hình, lại là ban đêm, Cố Huyền Cơ căn bản không cần chạy, tùy tiện tìm một chỗ một mèo, chúng ta liền không khả năng lại tìm đến hắn. Ta trầm giọng nói, nhưng hắn thỉnh thoảng phát ra âm thanh, giống như là cố ý tại dẫn chúng ta quá khứ giống như. Không sai. Lâm Bá Thiên nói tiếp, lấy hắn đỉnh cấp cao thủ thực lực, nghĩ không phát ra âm thanh thực sự quá dễ dàng. Làm như vậy, chỉ có thể nói rõ một điểm, muốn đem chúng ta dẫn tới trong hố. Ta ngẩng đầu, nhìn về phía đen xì phía trước, vượt qua ngọn núi này chính là Miến Quốc đúng không? Đúng. Xe hoa ngữ lão sĩ quan lập tức nói ra, không quá đôi núi chạy ngựa chết, nhìn xem gần, nói cũng gần, kỳ thật muốn chọn vẹn một đêm mới có thể lật qua. Ta hiểu được. Lâm Bá Thiên nhẹ gật đầu, Cố Huyền Cơ đây là muốn đem chúng ta dẫn tới Miến Quốc đi à, bắt thành ở bên kia mai phục người, muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn. Không phải bắt thành, là mời thành. Ta chém đinh chặt sắt mà nói, bằng không hắn không cần thiết hoa khí lực lớn như vậy. Lời còn chưa dứt, nơi núi rừng sâu xa truyền đến tất tiếng sột soạt tốt động tĩnh, hiển nhiên là Cố Huyền Cơ phát giác chúng ta không có theo sau, lại cố ý phát ra âm thanh. Vậy chúng ta không thể lại đuổi a? Sĩ quan hoảng sợ nói, đến Miên Quốc, chúng ta coi như mặc người chém giết. Vậy nhưng chưa hẳn. Ta mỉm cười nói ra, Miến Quốc nha, ta cũng không phải không ai, còn có một đêm à, đủ tốt tốt làm một chút chuẩn bị. Ta khoát tay chặn lại, đi thôi, chớ lãng phí Cố Huyền Cơ có ý tốt. Tại ta dẫn dắt hạ đám người lần nữa tiến về phía trước phát. Cả một cái ban đêm xuống tới, Cố Huyền Cơ thỉnh thoảng liền phát ra động tĩnh, sợ ta nhóm mất dấu hắn. Cho nên chúng ta cũng không nóng nảy, chậm ung dung đội vàng đường, dù sao Cố Huyền Cơ sẽ chờ, mọi người một trước một sau, chậm rãi mài chứ sao. Như thế dày vò một buổi tối, chờ đến sáng sớm ngày thứ hai đến, bầu trời rốt cục xuất hiện ngân bạch sắc lúc, mọi người cuối cùng đã tới Miến Quốc địa giới bên trong. Miến Quốc cũng là như tới, cây cối sinh trưởng cực kỳ tươi tốt, trong núi rừng tràn ngập sương mù nhàn nhạt, nhạt. Mọi người chạy chạy, đột nhiên dừng lại bước chân, bởi vì tại phía trước trong rừng cây, đột nhiên xuất hiện một người, chính là Cố Huyền Cơ. Hắn liền đại lạt lạt đứng ở nơi đó, trên mặt còn mang theo nhàn nhạt chuyện cười, hiển nhiên tuyệt không sợ hãi. Không được lúc đích. Ta cùng Lâm Bá Thiên sau lưng nhất chúng lão binh sĩ lập tức giơ tay lên bên trong súng tự động. Các ngươi theo ta một đêm, vất vả. Cố Huyền Cơ vẫn mỉm cười, giơ tay lên, nhẹ nhàng búng tay một cái, thanh âm thanh thúy trong nháy mắt vang vọng toàn bộ sơn lâm trên không. Lốt bút, cùng lúc đó, bốn phía truyền đến tạp nhạp tiếng bước chân, chí ít mấy chục tên thân mang mê thải phục binh sĩ đột nhiên hiện thân, đồng dạng từng cái trong tay bưng thật dài súng tự động. Da của bọn hắn hiện lên màu vàng nâu, điển hình Miến Quốc người tướng mạo, bất quá xem xét cũng không phải là quân chính quy, giống như là lính đánh thuê một loại người, toàn thân thổ phỉ chi khí căn bản là che không được. Đương nhiên, cái này rất bình thường, Miến Quốc vốn là tràn ngập to to nhỏ nhỏ cơ thiệt. Đột nhiên bị mười mấy cái Miến Quốc lính đánh thuê vây quanh, chúng ta cả đám đương nhiên lập tức liền bất động, cấp tốc nhét chung một chỗ, hai mặt nhìn nhau. Ngang núi, cảm ơn ngươi. Cố Huyền Cơ hướng về phía một phương hướng nào đó cao giọng quát. Thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, đứng nơi đó một cái cao lớn vạm vỡ trung niên nam nhân, mày rậm mắt to, râu ria sồm soàm, trên thân lộ ra bưu hãn, cởi mở cười nói, huynh đệ, khách khí, chúng ta Ly Tô gia là bạn tốt. Lần này ngươi lập công lớn, chờ ta trở lại Hỗ Thành, nhất định chi tiết hồi báo cho Tô lão gia tử, sang năm cho các ngươi tài trợ khẳng định gấp bội. Cố Huyền Cơ lạc ga a nói, tốt, cảm ơn huynh đệ. Ngang núi nhãn tỉnh sáng lên, liên tục chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Như thế, Cố Huyền Cơ mới quay đầu nhìn về chúng ta nhìn bên này đi qua. Thế nào, ý không ngoài ý muốn. Đứng tại mười mấy mét ngoài, Cố Huyền Cơ hai tay chắp sau lưng, trên mặt tràn đầy đắc ý, lúc đầu muốn bắt Đinh Diệu Âm, kết quả trực tiếp đưa tới ngươi con cá lớn này. Tống Ngư, ngươi cho ta một cái to lớn kinh hỉ a. Cái này kêu là hữu tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh đun. Ngươi có thể tới, ta thực sự thật là vui. Có đúng không, có bao nhiêu vui vẻ? Ta tò mò hỏi. Ha ha, ngươi không cần giả bình tĩnh, ngươi đã không đường có thể trốn. Cố Huyền Cơ cười lạnh một tiếng, lại nhìn về phía Lâm Bá Thiên, huynh đệ, ta cùng Đinh gia không có bất kỳ cái gì cửu hận, lần này chỉ vì Tống Ngư, ngươi có thể rời đi cái này, trước đó ân oán cũng xóa bỏ. Ngươi nói thủ tiêu liền thủ tiêu a, dựa vào cái gì? Lâm Bá Thiên thử xem rằng, ngươi giết hết lỗi, thật coi việc này liền đi qua rồi. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi, ta là khẳng định phải báo thù. Ngươi phát điên vì cái gì? Cố Huyền Cơ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, chúng ta có mấy chục người, hơn 10 đầu đường, giết chết các ngươi dễ như trở bàn tay. Không đi nhanh lên, còn ở lại chỗ này chờ cái gì? Giết chết chúng ta dễ như trở bàn tay. Ta nhìn ngươi là không hiểu rõ Tống Đồng thực lực. Lâm Bá Thiên quay đầu nhìn về phía ta, Tống Đồng, chớ cùng hắn nhiều lời, có cái gì đòn sát thủ tranh thủ thời gian xuất ra. Nghe được đòn sát thủ mấy chữ này, Cố Huyền Cơ lông mày có chút nhíu lên, sinh tính cẩn thận hắn lập tức hướng ta nhìn lại. Dễ nói. Ta cười cười, liền ngẩng đầu, hướng về phía Cố Huyền Cơ phương hướng nói ra, vừa rồi ngươi là thế nào làm? Đúng tay một cái, những người này liền đến đúng không? Ta chỉ vào bốn phía những cái kia lính đánh thuê nói, ta cũng thử một lần a, không chừng cũng hữu hiệu kết quả. Nói xong, ta liền giơ tay lên, lạch cạch búng tay một cái, thanh âm thanh thúy trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ sơn lâm trên không. Cố Huyền Cơ tựa hồ dự liệu được cái gì, lập tức khẩn trương hướng càng xa xôi nhìn một phía, nhưng hắn nhìn nửa ngày, cũng không có phát hiện manh mối gì, trong núi rừng không có người mới xuất hiện, cũng không có lốt bốt tiếng bước chân truyền đến. Hết thảy như thường, hết thảy như cũ, hiện trường không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có mặt trời có chút lên cao chút, trong núi rừng càng thêm địa viêm nóng lên. Ngươi có phải hay không có cái gì ma bệnh? Cố Huyền Cơ quay đầu, hướng về phía phương hướng của ta mắng lên, ngươi đánh cái này búng tay có làm được cái gì, làm ra ngươi cảm giác nhớ nhà sao? Cho lão tử giật mình, thật sự cho rằng ngươi có cái gì năng lực. Hắn vẫn chưa nói xong, cả người đột nhiên sửng sốt, ánh mắt cũng ngây dại ra. Bởi vì hắn phát hiện, xa xa bốn phía mặc dù không có biến hóa, chỗ gần bốn phía lại thật sự có cải biến. Nguyên bản quay chung quanh ở chung quanh Miến Quốc lính đánh thuê nhóm, bao quát thủ lĩnh của bọn hắn, mới vừa rồi còn hô to chúng ta Ly Tô gia là bạn tốt ngang núi ở bên trong, lúc này vậy mà đồng loạt quỳ trên mặt đất, trong tay súng tự động tự nhiên cũng buông xuống, từng cái cúi đầu, giống như là ngay tại sám hối tội lỗi của mình. Các ngươi đang làm gì? Nhìn thấy cái này màn, Cố Huyền Cơ đương nhiên vô cùng giật mình, các ngươi điên rồi sao? Em đẹp quỳ xuống làm gì? Lão Cố, ngươi lần này đã trúng thiết bản. Ngang núi gủ rũ cúi đầu nói, vị kia Tống Đồng, Long Môn Thương hội chủ tịch Tống Ngư, cùng Miến Quốc một cái đại quân phiệt nữ nhi quan hệ rất tốt. Là nàng để cho ta làm như vậy, ta không thể chơi vào, chỉ có thể làm theo, ngươi ngoan ngoãn nhận thua đi. Cố Huyền Cơ còn chưa lên tiếng, trước đó hắn chờ mong đã lâu tiếng bước chân rốt cục vang lên. Lốt bốt tiếng bước chân đột nhiên vang lên, giống như là mùa xuân kinh lôi, giống như là lao nhanh ngựa hoàng, phảng phất toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, chỉ ít mấy trăm tên Miến Quốc binh sĩ xuất hiện ở bốn phía, bọn hắn mặc chỉnh tề, trên thân là tinh lương quần áo huấn luyện, trong tay súng tự động cũng sáng loáng chỉ riêng ngoài sáng, xem xét liền là phi thường tiêu chuẩn quân chính quy. Những binh lính này chạy vội tới hiện trường về sau, nhao nhao giơ lên trong tay thương, đồng loạt nhắm ngay Cố Huyền Cơ. Chính là bọn hắn. Ngang núi nhẹ nhàng than thở, ta là thật không thể trêu vào a. Cố Huyền Cơ trợn mắt hốt hoồm, một chữ đều cũng không nói ra được. Cùng lúc đó, lại có tiếng bước chân vang lên, một cái thân mặc miến quốc truyền thống xà rông nữ hải chậm rãi từ trong đám người đi ra, ngũ quan lập thể, ánh mắt thâm thúy, mang theo cao cao tại thượng khí chất, chính là Nhan Ngọc Phát thê tử một trong nghe. Tống Đồng nhìn thấy ta về sau, Noe lập tức khoát tay áo. Ai, ta cũng xông nàng trả cái lễ. Cùng đan đạn, Noe trước đó cũng đi qua tỉnh châu, cho nên chúng ta ở giữa cũng không tính lạ lắm. Đêm qua thấy rõ Cố Huyền Cơ kế hoạch về sau, ta liền lập tức liên hệ Noe, nàng liền sớm dẫn người lại tới đây, đem mai phục tại hiện trường ngang núi chế phục, tiếp lấy liền có tình cảnh vừa nãy. Thế nào, ý không ngoài ý muốn? Ta mỉm cười nhìn về phía Cố Huyền Cơ, hoàn mỹ phục khắc hắn vừa rồi sát mặt. Ngươi, Cố Huyền Cơ tức giận tới mức run rẩy, hiển nhiên xác thực không nghĩ tới ta tại Lào cùng Việt quốc đều có người. Trầm mặc nửa ngày rốt cục biệt xuất đến một câu, ngươi cái này ăn bám. Hôm qua là Đan Đạt, hôm nay là Noe, Cố Huyền Cơ hiển nhiên là hiểu lầm. Bất quá không quan trọng, coi như hắn đang mắng Nhan Ngọc Phát. Ngươi muốn ăn, còn không có cơ hội này nha. Buôn ba một đêm, xác thực mệt mỏi, ta đánh một cái ngáp, lại khoát tay nói ra, được rồi, thúc thủ chịu trói đi, đừng lãng phí thời gian. Đúng, Tô Thần Phong đâu, bị ngươi giấu đi nơi nào? Đinh Diệu Âm muốn tự tay làm thịt hắn, cho nên không thể làm trận đánh chết, muốn dẫn về lão đi. Thật sự cho rằng ta không có những hậu thủ khác rồi sao? Cố Huyền Cơ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đột nhiên hét to một tiếng, lần nữa giơ tay lên, lạch cạch búng tay một cái. Một cái mắt, thanh âm thanh thúy lần nữa vang vọng toàn bộ sơn lâm trên không. Chương 1020, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Chương 1020, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, lại còn có hậu thủ. Hiện trường đám người đều là tương đương ngoài ý muốn, nhao nhao hướng phía nhìn một phía, cùng lúc đó, đang 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 thanh âm cấp tốc vang lên. Cố Huyền Cơ chạy. Lâm Bá Thiên hét lớn một tiếng. Ta cấp tốc xoay đầu lại, phát hiện Cố Huyền Cơ quả nhiên chạy, thân ảnh đã chui vào bên cạnh rừng cây. Nguyên lai chuẩn bị ở sau là giả, đi đường là thật, gia hỏa này thành công trêu đùa tất cả mọi người, lại một lần nữa từ mấy trăm người trong vòng vây bỏ trốn mất dạng. Sở dĩ nói lại, là bởi vì trước đó tại Lào, hắn cũng là dạng này đột nhiên trốn. Đồng dạng mánh khóe để hắn chơi hai lần, cũng lộ ra chúng ta quá vô năng. Noe cũng rất tức giận, bô bô nói một câu cái gì, hiện trường binh sĩ lúc này cộc 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 nổ súng, kịch liệt ngọn lửa trong rừng phun trào, đại lượng những cây, lá cây, vỏ cây văng từ phía. Bởi vì trăm thương tề phát, ta cùng Lâm Bá Thiên cũng không cách nào đuổi theo, chỉ có thể đứng tại chỗ lo lắng xung, chờ mong trong đó một viên đạn có thể trúng đích Cố Huyền Cơ, nếu không hai ta thực sự quá mất mặt, chiếm hết ưu thế tình huống dưới còn có thể để hắn chạy trốn. Hiện trường tiếng súng rất nhanh ngừng lại, trong không khí tràn ngập đại lượng khói lửa hương vị, một chút binh sĩ hướng Cố Huyền Cơ đào tẩu phương hướng đổi tới, chỉ chốc lát sau liền có một người trở lại báo cáo. Noe nghe xong, lập tức mừng rỡ nói cho ta cùng Lâm Bá Thiên, phát hiện vết máu, khẳng định là trúng đích, trốn không được xa, nhất định có thể đem hắn bắt trở lại. Tốt. Nghe nói như thế, ta cùng Lâm Bá Thiên rốt cục nhẹ nhàng thở ra, liền nói hắn không thể mỗi một lần đều như thế tốt số nha. Noe tung ra càng nhiều nhân thủ đuổi theo Cố Huyền Cơ, ta cùng Lâm Bá Thiên thì thẩm vấn ngang núi, hỏi hắn Tô Thần Phong giấu đi nơi nào. Không biết. Ngang núi lắc đầu, Cố Huyền Cơ là một người tới, không có nhìn thấy Tô Thần Phong. Noe cũng một mực canh giữ ở phụ cận, xác nhận lối nói của hắn. Tô Thần Phong không đến Miên Quốc. Ta trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Cố Huyền Cơ dẫn chúng ta lật ra núi, đem Tô Thần Phong lưu tại đảo, một đêm thời gian trôi qua, sợ là đã sớm thông qua những phương thức khác xuất cảnh, lại bị bày một đạo, đem chúng ta dẫn tới mạnh chớ, chỉ sợ cũng là hắn cố ý. Ta nghiến răng nghiến lợi. Tô gia thiên địa huyền hoàng tứ đại đỉnh cấp cao thủ, không có một cái yếu a. Lâm Bá Thiên thở dài. Không có cách, trước bắt Cố Huyền Cơ đi, nếu là ngay cả hắn cũng bắt không được, hai ta cái này một lần mới xem như chạy không. Ta lắc đầu, rất là bất đắc dĩ. Lâm Bá Thiên thần sắc quái dị nhìn ta một chút. Thế nào? Ta rất nghi hoặc. Nói cơ không nói đi, văn minh ngươi ta hắn. Lâm Bá Thiên nhận chân chân giảng một câu. Lao cũng thật có lòng tình nói đùa a. Ta nhẹ nhàng chép miệng. Cấp cấp a, không phải làm sao xử lý, cũng không thể một mực sầu mi khổ kiếm mà. Lâm Bá Thiên miết miệng cười, Tống Đồng, vui vẻ một điểm, yêu cười Nam Hải vận khí sẽ không quá kém. Ta không thể làm gì khác hơn là cũng thử lên răng đến, cười với hắn một chút. Đúng rồi, cứ như vậy chuyện cười, chuyện tốt nhất định sẽ giáng lâm. Lâm Bá Thiên ôm cổ của ta, tin tưởng ta, nhất định sẽ có tin tức tốt. Hơn nửa canh giờ, tin tức tốt thật chuyển đến. Nghe thủ hạ binh sĩ thông qua điện thoại hồi báo, nói dưới núi trong thôn trang, có người đã từng thấy qua Cố Huyền Cơ, đã thương bắp chân, đi đường còn khập khiễng, mặc dù làm đơn giản cầm máu biện pháp, nhưng là trạng thái phi thường không tốt, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, nhìn xem tùy thời muốn mất đi. Lại về sau, liền không có người gặp qua hắn. Có lẽ là giấu ở cái nào đó nông hộ trong nhà. Noe đối ta cùng Lâm Bá Thiên nói, các binh sĩ ngay tại từng nhà điều tra. Tốt. Hai ta cũng rất kích động, đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Dựa theo trong điện thoại cung cấp địa chỉ, chúng ta rất nhanh liền đã tới dưới núi thôn trang, nơi này đầy trùng cũng liền mười mấy gia đình, cho nên các binh sĩ đã sớm hoàn thành điều tra, cùng không có phát hiện Cố Huyền Cơ vết tích, đang định mở rộng lục soát phạm vi, tiếp tục đến địa phương khác tìm kiếm. Nhưng ta cùng Lâm Bá Thiên không tin tà, Cố Huyền Cơ lại thế nào là đỉnh cấp cao thủ, tại chân thụ vết thương đạn bắn tình huống dưới, chỉ dựa vào đơn giản cầm máu băng bó, có thể chống bao lâu? Thế là hai ta lại đem cái này mười mấy gia đình lần lượt lục soát một lần. Quả nhiên vẫn là không có. Những thôn dân này cũng đúng, cũng không biết xảy ra chuyện gì, từng cái đứng ở trong sân kinh sợ. trong đó có cái chừng 20 nữ hài tử để cho ta khắc sâu ấn tượng, một là bởi vì dáng dấp đẹp mắt, da liễu rất tinh tế tỉ mỉ, con mắt cũng phi thường lớn, hai là bởi vì đứng tại chỗ run rẩy không ngừng, nhưng từ đầu đến cuối không có chuyển qua địa phương, giống như là chân đều mềm nhũn. Nhìn xem bọn hắn hốt hoảng bộ dáng, ta cũng có chút hổ thẹn, luôn cảm thấy quấy rầy người ta bình tĩnh sinh hoạt. Để các binh sĩ tiếp tục lục soát đi. Loe nói với chúng ta, Cố Huyền Cơ bị thương, chạy không được bao xa, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi, an tâm đặng báo cáo là được rồi. Ta cùng Lâm Bá Thiên đáp ứng. Ngồi lên xe, chúng ta hướng gần nhất thành trấn đi, bên kia có khách sạn cấp sao, có thể tẩy tắm nước nóng, còn có mỹ thực có thể hưởng dụng, buôn ba một đêm sát thực phi thường mệt mỏi. Lâm Bá Thiên là cái chủ nghĩa lạc quan người, cho rằng Cố Huyền Cơ khẳng định chạy không được, trên đường đi còn hì hì các cát, nói hách lôi thủ nhất định có thể báo, cũng coi là làm được xa đâu cũng giết. Ai nha, cười một cái nha, không muốn luôn luôn rũ cụp lấy mặt. Mắt thấy thành trấn cũng nhanh đến, Lâm Bá Thiên ôm cổ của ta, ta cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì? Không phải, ta luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Ta cau mày, lâm vào trầm tư. Không đúng chỗ nào? Lâm Bá Thiên rất là nghi hoặc. Xe còn tại bình ổn đi chạy, bởi vì còn chưa tới thành trấn, ven đường vẫn là từng dãy thấp bé nhà trệt, cùng trong nước một chút tương đối nghèo khó đất liền nông thôn rất tương tự. Nhìn xem những này cùng trong nước không sai biệt lắm phong ốc, ta đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức hỏi, "Loe, biến quốc nông thôn nhân có đào đất hầm tối quen không?" "Không có." Loe lắc đầu, "Nơi này là nhiệt đới nha, đào đất hầm cũng vô dụng, dấu không được đồ ăn." "Nha." Cho là mình có linh cảm, kết quả lại là hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ có thể nhẹ nhàng chậc chậc lưỡi. "Bất quá, có ít người sẽ đào hầm trú ẩn." Loe tiếp tục nói ra, "Miến quốc bên này tương đối loạn nha, quân phiệt tầng tầng lớp lớp, chiến tranh thường có phát sinh, một chút thôn dân là sẽ đào một chút đến trong động và bệnh, chỉ là làm như vậy người cũng không nhiều." "Cái này đúng rồi." Ta lập tức kích động lên, vô đùi nói, "Trước đó tại cái kia trong thôn trang, chúng ta chịu nhà điều tra thời điểm, những thôn dân kia đều rất khẩn trương, đi theo chúng ta đi đến, duy chỉ có một cái chừng 20 nữ hài tử, nàng nhìn qua cũng rất sợ hãi, toàn thân trên dưới run rẩy không ngừng, nhưng đứng ở trong sân không có chuyển qua địa phương. Lúc ấy ta không nghĩ nhiều, cho là nàng chính là hù dọa, về sau dần dần cảm thấy không đúng, nàng đứng cái chỗ kia, phía dưới rất có thể là một cái hầm trú ẩn, không nguyện ý để chúng ta phát hiện, cho nên mới đứng ở đó bất động." Noe bô bô nói một câu cái gì, lái xe lập tức quay đầu, hướng ban đầu thôn trang trở lại trở về. Trước đó trong làng, xác định các binh sĩ đều đi, hơn 20 tuổi, da liếu trắng nõn, con mắt rất lớn nữ hải tử lập tức đóng cửa phòng, tiếp lấy vội vã chạy vội tới nhà mình trong viện hoa quế dưới cây, cấp tốc dùng tay đẩy ra phía trên một tấm đất, một khối mang theo móc kéo khối sắt rất nhanh hiện ra. Dẫn theo móc kéo, nữ hải đem tấm sắt nhấc lên, lại từ trong túi lấy ra một chi cỡ nhỏ đèn tin, thắp sáng về sau, thuận cái thang chậm rãi bỏ lên xuống dưới. Rơi xuống mặt đất về sau, quả nhiên là một cái hầm trú ẩn, bốn phía đều dùng xi măng xây, còn có cuộc sống đơn giản khí cụ, giường, ghế sofa, quạt, đèn điện cùng đồ ăn, thậm chí còn có một ít chuyên nghiệp chữa bệnh thiết bị cùng dược vật. Nếu như gặp gỡ chiến tranh, ở bên trong trốn lên 10 ngày nửa tháng không là vấn đề. Giờ này khắc này, tại tấm kia cũng không rộng rãi cái giường đơn bên trên, Cố Huyền Cơ chính một người nằm ở phía trên, một đầu bắp chân bao vây lấy thật dày màu trắng băng vải, xem ra đã làm vững chắc xử lý. Không sai, cứu được Cố Huyền Cơ chính là cô gái này. Cố Huyền Cơ trước đó bị một viên đạn xuyên qua bắp chân, mặc dù mình làm đơn giản cầm máu, nhưng vẫn là gánh không được đau đớn kịch liệt, mắt thấy khí lực dần dần sói mòn, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, liền muốn đã hôn mê, trong lúc vô tình xông vào tòa này thôn trang, cùng gặp gỡ bất ngờ trước mắt cô bé này. Có lẽ thật là mệnh không có đến tuyệt lộ. Một phen sau khi trao đổi, Cố Huyền Cơ phát hiện đối phương vậy mà lại nói hoa ngữ, mà lại nhà nàng dưới mặt đất hầm trú ẩn bên trong lại có các loại chữa bệnh thiết bị cùng dược phẩm, lúc này liền tại nữ hài trợ giúp hạ vì chính mình làm cái đơn giản ngoại khoa giải phẫu, lại uống nước xong, ăn đồ vật, thể lực đạt được không ít bổ sung. Nhìn thấy nữ hài tiến đến, Cố Huyền Cơ lập tức ngồi dậy. Đến cùng là vị đỉnh cấp cao thủ, mặc dù không thể lập tức lại chạy lại nhảy, nhưng khuôn mặt đã khôi phục không ít huyết sắc, tối thiểu là từ biên giới tử vong tuyến bên trên trốn về đến. "Ngươi thế nào?" Hầm trú ẩn bên trong đã có đèn sáng, nữ hài quan bế đèn tin, đi qua, mặt mũi tràn đầy quan tâm hỏi, quả nhiên thao xem một ngụm lưu loát hoa ngữ. "Rất tốt." Cố Huyền Cơ nhẹ gật đầu, lập tức hỏi, "Bọn hắn đi rồi?" "Đi, tra xét hai lần, trên lý luận sẽ không lại trở về." Nữ hài trên mặt lại có chút lo lắng, nhưng là có cái trẻ tuổi nam nhân, lúc gần đi nhìn ta một chút, ánh mắt của hắn rất đáng sợ, tựa như ương con mắt, phảng phất muốn xuyên thủng ta. "Kia là Tố Ngư, Long Môn Thương hội chủ tịch." Cố Huyền Cơ khuôn mặt lập tức trầm xuống, đích thật là cái phi thường không dễ chọc ra hỏa. "Ta không hiểu." Nữ hài nhanh chóng nói, "Chỉ có người này để cho ta trong lòng rất hoảng, rất có thể sẽ là duy nhất biến số. Hắn nhất định sẽ trở về." Cố Huyền Cơ cắn răng nói, "Ta hiểu rất rõ người này, không có bất kỳ cái gì sự tình có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn. Cho nên thừa dịp hiện tại, ngươi đi nhanh lên. Chờ bọn hắn trở về, chỉ cần ngươi không tại, chuyện gì cũng dễ nói." Nữ hài lập tức thúc giục. "Tốt." Cố Huyền Cơ lập tức đứng lên, mặc dù vẫn là khập khiễng, nhưng không giống trước đó yếu ớt như vậy. Tại nữ hài đồng hành, Cố Huyền Cơ đi đến cái thang phía dưới, đang muốn leo lên phía trên thời điểm, đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nói ra, "Ta làm như thế nào báo đáp ngươi? Ngươi là người nước Hoa sao?" Nữ hài ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút chờ mong. "Trước ngươi đã hỏi." Cố Huyền Cơ mỗi chữ mỗi câu nói, "Ta là người nước Hoa, sinh trưởng ở địa phương người nước Hoa." "Được." Nữ hài thân thể có chút run rẩy, hiển nhiên rất là kích động, "Hy vọng tương lai ngươi bình an về sau, có thể đem ta đưa đến Hoa Quốc đi." Cố Huyền Cơ sững sờ, "Ngươi vì cái gì muốn đi Hoa Quốc?" "Bởi vì ta quốc gia quá loạn, thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh chiến tranh, còn có các loại thổ phỉ, cường đạo, quân thiệt, lừa gạt phạm, ta một cái nhân sinh sống, thật rất sợ bọn hắn, cho nên mới tu hầm trú ẩn. Nữ hài nói, trên mặt chảy xuống hai hàng thanh lệ, nghe nói Hoa Quốc là cái rất hòa bình quốc gia, xã hội giàu có an bình, bách tính an cư lạc nghiệp, giống như là thiên đường đồng dạng mỹ hảo. Ta hướng tới rất lâu, cho nên mới tự học Hoa ngữ, hy vọng một ngày kia có thể di dân đến bên kia đi, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có đường đi, cũng không có người chịu trợ giúp ta. Đây chính là ta vì cái gì nguyện ý đánh bạc mệnh đi trợ giúp nguyên nhân của ngươi, cũng là đang vì ta tương lai của mình làm quy hoạch a. Thì ra là thế. Kỳ thật Hoa Quốc cũng không ít người xấu cùng tội phạm. Cố Huyền Cơ nhịn không được nói một câu. Đương nhiên, quốc gia nào không có người xấu cùng tội phạm. Nhưng tối thiểu, kinh tế là ổn định, xã hội là hài hòa, sẽ không tùy tiện phát sinh chiến tranh, không đến mức đi trên đường, đột nhiên chịu súng, hoặc là bị đạn pháo nổ bay a. Thế thì sẽ không. Cái này rất tốt đẹp. Trên mặt cô bé lần nữa chạy xuống thanh lệ, đây chính là ta hướng tới quốc gia a. Ta không cầu phát tài, cũng không trông cậy vào trở thành người trên người. Ta chỉ hy vọng có thể rời đi miến quốc thế gian này địa ngục, làm một cái phổ phổ thông thông Hoa Quốc dân chúng liền tốt. Ta hiểu được. Cố Huyền Cơ thần sắc nghiêm túc gật gật đầu, yên tâm, chờ ta bình an về sau, nhất định sẽ tới tiếp ngươi. Ta sẽ thông qua hợp pháp thủ đoạn, để ngươi trở thành Hoa Quốc hợp pháp công dân, sẽ còn giúp ngươi tìm công việc, vượt qua cuộc sống của người bình thường. Tạ ơn. Tạ ơn. Nữ hài thậm chí quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt cho Cố Huyền Cơ dập đầu cái đầu. Ngươi cứu mạng ta, là ta dập đầu cho ngươi mới đúng. Cố Huyền Cơ kinh sợ, vội vàng quỳ một chân trên đất, mặt khác một đầu tổn thương chân thực sự quỳ không đi xuống, trái lại cho nữ hải dập đầu một cái. Chờ ta thật đến Hoa Quốc ngày đó, làm cho ngươi lão bà đều có thể. Nữ hải khóc không ngừng, đột nhiên nhớ tới cái gì, lắc đầu nói, không không không, làm vợ quá đi quá giới hạn, làm cho ngươi tình nhân, làm tiểu tam đều có thể. Nàng biết mình dung mạo xinh đẹp, biết mình ưu thế ở nơi nào, cũng biết những nam nhân kia nhớ thương mình thứ gì. Nói mỏ gì a? Cố Huyền Cơ lại nhịn không được vui ra tiếng, ta đều bao lớn tuổi rồi, cho ta làm cái gì lão bà, tình nhân, tiểu tam. Ngươi còn trẻ, phong nhã hào hoa, đến Hoa Quốc, tùy tiện làm chút gì đều có thể nuôi sống chính mình. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên bán thân thể của mình. Tốt, ta nhất định không bán đi thân thể của mình. Nữ hải xoa xoa lệ trên mặt, sắc mặt biến đến kiên định. Ai, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ có cái rất không tệ tiền đồ. Cố Huyền Cơ vui vẻ, vị nữ hải hai vai, đưa nàng nâng lên, chờ ta đi, ngươi liền an tâm chờ tin tức đi, nhanh thì ba ngày, chậm thì một tuần lễ, ta khẳng định dẫn ngươi đi Hoa Quốc. Đi, đi. Nữ hải lần nữa kích động đến toàn thân run rẩy. Tốt, không nói, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Ta phải mau chóng rời đi địa phương này, bằng không đợi Tống Ngư những tên kia trở về. Muốn đi đều đi không được á. Cố Huyền Cơ khoát tay áo. Ừm, ngươi đi lên trước. Nữ hải lần nữa lấy ra đèn tin, thắp sáng về sau, nhắm ngay hầm trú ẩn cửa ra vào chỗ, nơi đó có một cái nho nhỏ ngăn cách, đen kịt một màu. Cố Huyền Cơ gật gật đầu, hai tay bắt lấy cái thang, đang muốn bắt đầu leo lên, đỉnh đầu đống nhiên chuyển đến phanh một tiếng trọng hưởng, ngay sau đó là lốp bốp tiếng bước chân. Cửa sân hiển nhiên bị người cho đạp ra, đỉnh đầu thổ địa ngay tại có chút rung động, rơi xuống không ít nhỏ bé cho bụi tới. Lâm Bá Thiên tiếng gào thét lập tức truyền đến, Cố Huyền Cơ, cút ngay cho ta ra, đừng cho là ta không biết ngươi trốn ở hầm trú ẩn bên trong. Cố Huyền Cơ đầu góc lập tức ông một thanh âm băng lên, răng cũng cắn đến khanh khách băng lên. Quả nhiên tới. Xong đời, lúc này thật nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Chương 1021, chậm nhất 3 ngày, ta đi đón ngươi. Chương 1021, chậm nhất 3 ngày, ta đi đón ngươi. Hầm trú ẩn phía dưới còn có một tầng, cơ quan phi thường bí ẩn, người bình thường tìm không thấy, mau cùng ta đến. Nữ hài lập tức quay người chạy về phía cái giường đơn. Cố Huyền Cơ lập tức khập khiễng cùng tới. Cơ quan quả nhiên phi thường bí ẩn, chỉ thấy nữ hài đứng tại cái giường đơn một bên, bên trái đạp hai cước, bên phải đạp ba cước, gầm giường mới ca ca kết khai cái động. Nguyên lai nữ hài vẫn là cái am hiểu cơ quan thuật cao thủ. Nhanh chui vào. Chỉ vào gầm giường động, nữ hài thúc giục một tiếng. Tốt. Cố Huyền Cơ đại hỉ, cả thò xem chân đi qua, nghiêng người chui vào dưới giường, thân ảnh dã biến mất theo không thấy. Nữ hài lại tại bên giường có tiết tấu đạp mấy phát, ca ca kết thanh âm lại lần nữa vang lên, dưới giường động liền đóng lại, chỉnh thể kín kẽ, từ bên ngoài nhìn vào không ra bất kỳ vết tích. Cùng lúc đó, liền nghe soạt một tiếng, đỉnh đầu tấm tre đã bị sốc lên, một đám người lốp bốt thuận cái thang xuống tới, rất nhanh tại hầm trú ẩn bên trong đứng thành một hàng, tự nhiên là ta cùng Loe, Lâm Bá Thiên, cùng một đám cầm súng miến quốc binh sĩ. Nữ hài đứng tại bên giường, há miệng run rẩy nói một câu cái gì. Loe đồng dạng dùng miến quốc thoại cùng nàng giao lưu, nhưng nàng rất nhanh lắc đầu. Lâm Bá Thiên cấp tốc quét một chút tả hữu, hầm trú ẩn cũng không lớn, còn có đèn điện chiếu sáng, một chút liền có thể nhìn hết. Không có bất kỳ phát hiện nào, hắn có chút nổi nóng, bước nhanh đi ra phía trước, một phát bắt được nữ hài cổ áo, hung dữ, hung ba ba nói: đừng đánh trống lảng, Cố Huyền Cơ ở đâu? Nữ hài như cũ bô bô nói gì đó. Nàng nói nàng không biết, nơi này chỉ có một mình nàng, tu hầm trú ẩn chỉ là vì mình an toàn. Loe hỗ trợ phiên dịch. Quái, chẳng lẽ là đoán sai rồi? Nhìn nhìn lại bốn phía có hay không phòng tối, tường kép loại hình đồ vật. Ta nhẹ nhàng sờ lấy cái mũi, lập tức quay đầu nhìn chung quanh, có thể đào một cái dạng này hầm trú ẩn, lý luận tới nói cho dù có tầng thứ hai cũng không kỳ quái. Loe lập tức thuật lại mệnh lệnh của ta. Nhất chúng miến quốc binh sĩ lập tức ở bốn phía tìm đòi, gõ gõ vết tường, đuổi theo gạch, gầm giường cũng chưa thả qua. Còn có ngăn tủ, buồn cầu các loại, nhưng từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Xem ra Cố Huyền Cơ không ở nơi này. Loe hướng ta bất đắc dĩ nói. nhưng ta còn là cảm thấy chỗ nào không thích hợp, thế là tự thân lên trận điều tra, cũng là trái sờ sờ, phải đụng chút, nhưng tương tự không tìm được phòng tối, tưởng kép một loại đồ vật. Chính vô kế khả thi lúc, ánh mắt đột nhiên rơi vào bên giường một cái nhựa tợ lặt tiệp thùng rác bên trên. Ta đi qua, đưa tay ở bên trong chụp tới, nhặt lên một đoạn bị máu nhuộm đỏ băng gạc tới. Nha, tươi mới a. Ta dẫn theo màu sắc đỏ tươi băng gạc, quay người hướng về phía nữ hải lung lay một chút, trên mặt lộ ra khó nói lên lời chuyện cười. Nữ hải ánh mắt trong nháy mắt khẩn trương lên. Còn dám nói láo? Nói, Cố Huyền Cơ ở nơi nào? Lâm Bá Thiên cũng là lão giang hồ, liếc mắt liền nhìn ra băng gạc bên trên máu tươi, ít nhất là một giờ trong vòng mới nhiễm lên, lúc này phanh một quyền nện ở trên mặt cô gái. Nữ hài bị đánh nửa bên mặt đều sưng phồng lên, toàn thân trên dưới không ngừng run rẩy, đầu cũng nhoáng một cái, nhìn xem muốn ngất đi. Nói, Lâm Bá Thiên đầy mặt dữ tợn, hắn gấp muốn vì hách lỗi báo thù, lúc này đã mất đi tất cả kiên nhẫn, cực đại kinh khủng nắm đấm cũng lần nữa giơ lên. Hắn không tại cái này, hắn đã đi. Nữ hài hiển nhiên bị hù dọa, tại chỗ hô to lên tiếng. Chúng ta mấy cái đều là một mặt chân kinh. Nàng vậy mà lại hoa ngữ. Đạp, ta bước nhanh đi qua, bình tĩnh tiếng nói, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, ngươi nói rõ ràng. Hắn, trong tay hắn có súng. Nữ hài sắc mặt trắng bệnh, nơm nớp lo sợ nói, uy hiếp ta, để cho ta hỗ trợ, ta không dám không nghe theo. Các người đi về sau, hắn cũng đi, còn không cho ta lộ ra tin tức, nếu không sớm muộn đến báo thù ta. Ta quay đầu nhìn về phía Noe, các binh sĩ có ném thương báo cáo không? Noe lắc đầu, không có. Miệng đầy nói láo. Ta nhẹ nhàng than thở, cô đương, ta đã cho ngươi cơ hội, mà lại không chỉ một lần, nhưng ngươi thật là làm cho ta thất vọng. Lời còn chưa dứt, Lâm Bá Thiên liền cầm lên hắn nồi đất đại nằm đấm, cạch 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 hướng trên mặt cô bé, trên đầu đánh qua. Làm giang hồ nam nhi, mọi người không đối khác phái đạo thủ, nhưng nếu như đối phương không chịu phối hợp, còn nhiều lần trêu đùa chúng ta, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nữ hài rất nhanh liền gánh không được, cả người ngã trên mặt đất, lan qua lan lại. Nàng hiển nhiên không có chịu qua dạng này đánh, tại chỗ kêu rên kêu thảm, khóc ròng ròng, nhưng từ đầu đến cuối không chịu bàn giao Cố Huyền Cơ hạ lạc, hỏi cũng không biết, hỏi chính là người đã đi. Đan Đạt đều nhìn có chút không nổi nữa, vội vàng tới khuyên can Lâm Bá Thiên, để hắn không cần đánh nữa. Đánh thành dạng này đều chưa hề nói, xem ra xác thực không biết Cố Huyền Cơ đi đâu. Đan Đạt cau mày nói, Lâm Bá Thiên rốt cục cũng đã ngừng tay, quay đầu nhìn ta, dùng ánh mắt hỏi thăm ý kiến của ta. Nữ hài nằm rạp trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, vết máu loang lổ, như con chó chết giống như không nhúc nhích. Lúc này ta cũng đã tin tưởng nàng thật không rõ ràng Cố Huyền Cơ hạ lạc, nhưng vẫn là nghĩ cuối cùng lừa dối một chút, liền thản nhiên nói, đã như vậy, vậy liền giết đi, giữ lại cũng vô ích. Tốt. Lâm Bá Thiên giơ chân lên, hướng nữ hài đầu hung hăng đạp xuống dưới. Một cước này nếu như là thực, nữ hài đầu tất như đập nát dưa hấu bạo liệt. Ta đang chuẩn bị đưa tay ngăn cản, nhưng cũng liền tại lúc này, ầm ầm thanh âm đột nhiên vang lên. Cái giường đơn hạ sàn nhà đột nhiên khai một cái độc lớn. Trước đó chúng ta điều tra nơi này, xác thực không có phát hiện phòng tối, tường kép, lúc này toàn bộ sàn nhà đột nhiên nứt ra, nhưng không phải tơ lụa cơ quan thiết trí, mà là ngạnh sinh sinh bị người phá tan, tấm gạch, xi măng loại hình bay một chỗ. Ngay sau đó, một bóng người chui ra, chính là đả thương một đầu bắp chân Cố Huyền Cơ. Chúng ta thực sự không nghĩ tới hắn sẽ ở dưới giường, cho nên tại hắn hiện thân thời điểm, cả đám đều ngây ngẩn cả người, ngây dại, căn bản không có kịp phản ứng. Một đầu trên bàn chân bọc lấy dày đặc băng vải Cố Huyền Cơ ra về sau, trước nhìn thoáng qua vết thương chẳng chịt, thoi thóp nữ hải, ngay sau đó cả người giống như là như bị điên. Ta muốn giết ngươi. Cố Huyền Cơ gầm thét, trong tay cầm một cây truy thủ, hướng Lâm Bá Thiên khập khiễng chạy tới, trong miệng còn phát ra sấp xỉ giống như dã thú gào thét. Đừng. Nữ hải cố hết sức ngẩng đầu, một cái tay giơ lên, xem ra còn muốn quên can. Đáng tiếc đã muộn. Phanh phanh phanh, đứng sau lưng loe mấy người lính giơ súng lên đến, mấy lần liền đem Cố Huyền Cơ đánh thành tổ ong bỏ vẽ, ngực, đầu, dạ dày đều trúng thương. Cái gọi là đỉnh cấp cao thủ, tại thương trước mặt không chịu nổi một kích, cả người cũng lập tức ngã xuống. Từ đều không có hừ một tiếng, liền triệt để tuyệt khí tức. Được, còn muốn bắt cái người sống, trở về để đinh cô nương giết. Lâm Bá Thiên nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, được, mang cái đầu trở về đi, vừa bận cho hách lỗi cho cùng. Nữ hài nằm dạp trên mặt đất, ngơ ngác nhìn Cố Huyền Cơ thi thể, ánh mắt bên trong tràn ngập trước nay chưa từng có tuyệt vọng cùng thống khổ, trống rông trong mắt càng là chảy ra mảng lớn nước mắt tới. Chúng ta từ đầu đến cuối không biết nữ hài cùng Cố Huyền Cơ là quan hệ như thế nào, cũng không biết hai người vì cái gì có thể vì lẫn nhau làm được loại trình độ này. Đương nhiên, cũng không hứng thú biết. Mục tiêu của chúng ta chính là đánh giết Cố Huyền Cơ, hiện tại cái mục tiêu này đã đạt thành, tự nhiên rời đi hầm trú ẩn. Về phần nữ hải, chúng ta không có để ý nàng, hoàn toàn coi nàng là làm sâu kiến, để không nổi một tia hào hứng tới. Hầm trú ẩn bên trong yên tĩnh ý mắng. Hơn một giờ về sau, nữ hải tử rốt cục chậm rãi bò lên, nàng xoa xoa trên mặt đã hơi có vẻ vết máu khô khốc, chậm rãi bò hướng Cố Huyền Cơ đã không có đầu thi thể. Ngươi đang làm gì a? Nữ hải nào vào Cố Huyền Cơ thi thể trên thân, lệ rơi đầy mặt nói, bọn hắn không có khả năng giết ta, ngươi kiên trì một chút nữa tốt bao nhiêu. Làm sao bây giờ? Còn có ai có thể mang ta đến Hoa Quốc đi? Nữ hải khóc đến cực kỳ thương tâm, ước mơ duy nhất tan vỡ, đổi được ai trên thân cũng sẽ không dễ chịu. Đúng lúc này, an tĩnh hầm trú ẩn bên trong, một chuôi chói tai chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nơi này mặc dù là dưới đất, nhưng vẫn là có tín hiệu. Nữ hải thoáng sửng sốt một chút, lập tức tại Cố Huyền Cơ trên thân tìm đòi, rất nhanh từ hắn trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Cố Huyền Cơ điện thoại hiển nhiên khai thông quốc tế dạo chơi, biểu hiện trên màn ảnh xem ba chữ Cố Thiếu Khanh, ngay tại vừa đi vừa về lấp lóe. Nữ hải ấn nút tiếp nghe khóa, nhẹ nhàng địa cho an một tiếng. Trong điện thoại rất rõ ràng trầm mặc một trận, tiếp lấy vang lên một đạo trung niên nam nhân thanh âm, anh ta chết rồi. Nguyên lai là Cố Huyền Cơ đệ đệ.
Là.
Nữ hài cấp tốc đem sự tình vừa rồi nói một lần.
Ừm, ta đoán được.
Cố Thiếu Khanh thanh âm nặng nề, lại cố gắng duy trì bình tĩnh. Hơn một giờ trước, hắn cho ta gửi nhắn tin, đem tình huống bên kia giảng một chút, nói hắn nhất định phải ra ngoài cứu người, nếu không có lỗi với mình lương tâm, nhưng đại giới là có khả năng sẽ chết. Cố Thiếu Khanh thật dài thở ra một hơi, hắn để cho ta sau một tiếng lại gọi điện thoại, nếu như xác nhận hắn tin chết, liền hoàn thành hắn nguyện vọng, giúp ngươi di cư đến Hoa Quốc tới. Ngươi còn nguyện ý đến không?
Nguyện ý.
Nguyện ý. Nữ hài liên tục không ngừng đáp ứng.
Ừm, ngươi tên là gì?
Cố Thiếu Khanh tiếp tục hỏi.
Thủy Lệ.
Nữ hài trả lời ngay, tại Miến Quốc là đóa hoa ý tứ.
Tốt, Thủy Lệ, vậy ngươi chuẩn bị một chút, bảo tồn tốt anh ta thi thể.
Chậm nhất 3 ngày, ta đi đón ngươi.
Nói xong, Cố Thiếu Khanh liền cúp điện thoại.
Thủy Lệ cầm di động, Hứa Cửu, Hứa Cửu đột nhiên lên tiếng kêu khóc.
Cảm tạ cùng tạm biệt mẹ về sau, ta cùng Lâm Bá Thiên mang theo Cố Huyền Cơ đầu trở về Lào, cùng tự tay giao cho Đinh Diệu Âm trên tay, đã là cùng ngày buổi tối.
Cố Huyền Cơ chết rồi, hách lỗi thù đã báo, nhưng Tô Thần Phong lại không biết tung tích.
Chúng ta bị Cố Huyền Cơ dẫn tới Lào, Tô Thần Phong nhưng không có đi cùng, không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này đã xuất cảnh, nghĩ lại bắt hắn đã không thể nào.
Dù vậy, chúng ta cũng không có từ bỏ hy vọng, một phương diện dựa vào đan đạt lực lượng, tiếp tục tại Lào toàn cảnh triển khai tìm kiếm, một phương diện như cũ phong khống xem Tô gia nhà máy. Dù sao bên cạnh mặt mặt còn tại bên trong, đây chính là Tô Thần Phong vị hôn thê, không chừng hắn lại trở lại đó lương a.
Bất quá Đan Đạt cũng nhận chân chân nói cho chúng ta biết, nói nếu như Tô Thần Phong không có trở về, bên kia mặt mặt nhất định phải thả đi.
Chúng ta Lào mặc dù rất nghèo, nhưng cũng là cái pháp trị quốc gia, nàng không có phạm bất luận cái gì tội, vậy thì nhất định phải để nàng rời đi.
Đan Đạt nói như thế,
chúng ta đương nhiên tôn trọng Đan Đạt, tôn trọng Lào pháp luật.
3 ngày về sau, mặc kệ tìm không tìm được Tô Thần Phong, Tô gia nhà máy đều phải giải trừ phong khống.
Đan Đạt nói lần nữa.
Được,
chúng ta tự nhiên đáp ứng.
Lào không phải chúng ta địa bàn, Đinh gia tại cái này mặc dù có nhà máy, nhưng nhân thủ cũng thiếu nghiêm trọng, hết thảy chỉ có thể dựa vào Đan Đạt, cho nên mọi người chỉ có thể chờ đợi tin tức.
Nói trở lại, kỳ thật chúng ta cũng không ôm hy vọng, dù sao Tô Thần Phong nếu như không đốc, Cố Huyền Cơ cho hắn sáng tạo ra tốt như vậy chạy trốn cơ hội, hẳn là đã sớm rời đi Lào.
Sự thật chứng minh, chúng ta lại một lần nữa đoán sai, trên đời này quả nhiên không có người nào là toàn trí toàn năng, càng không nhất định tất cả mọi người là dựa theo cố định logic còn sống.
Tô Thần Phong không hề rời đi Lào, mà là lại trở về bản tượng.
Cố Huyền Cơ cùng hắn tách ra lúc, đã từng dặn đi dặn lại, để hắn trực tiếp tiến về cái bang, có cái gọi Nguyễn Văn Hùng thương nhân đang chờ ngươi, có thể đem ngươi đưa đến Việt Quốc, tiếp theo trở về Hoa Quốc.
Không cần lo lắng bên cạnh mặt mạn, nàng không có phạm tội, khẳng định không có việc gì.
Đây cũng là Cố Huyền Cơ nguyên thoại.
Tô Thần Phong vốn là nghe lọt được, nhưng lái xe đến một nửa, thực sự tưởng niệm bên cạnh mặt mạn, cũng thực sự lo lắng bên cạnh mặt mạn, dứt khoát tay lái nhất chuyển, hướng Vạn Tượng phương hướng chạy tới.
Lao trình thể không lớn, cũng liền tương đương với Hoa Quốc một cái tỉnh, cho nên từng cái thành thị ở giữa chuyển di coi như nhanh gọn.
Đến Vạn Tượng, Tô Thần Phong lại không thể đi tìm bên cạnh mặt mạn. Dù sao toàn bộ nhà máy đều bị quân đội cho phong khống, khắp nơi đều là khiêng thương lão binh sĩ, coi như đã mọc cánh cũng bay không đi bảo.
Điện thoại cũng đánh không thông, biên mạt mạt điện thoại sớm đã bị lấy đi.
Đương nhiên Tô Thần Phong cũng không phải đồ đần, hắn ngoại trừ chỉnh thể có chút yêu đương náo ngoài, đầu óc cùng trí thông minh vẫn là rất bình thường. Hắn cho mình kiểu trang trang, cả ngày cùng Hoàng Đường Đường, Cố Huyền Cơ những người này ở đây cùng một chỗ, mưa dầm thấm đất cũng học tập một chút kinh nghiệm giang hồ, thường thường tại những binh lính kia phụ cận đi tản bộ.
Nói thật, lão binh sĩ kỷ luật cũng không làm sao nghiêm minh, tác phong cũng lười lười nhắc tán, bởi vậy cho Tô Thần Phong không ít cơ hội, cũng nghe lén đến rất nhiều mấu chốt tin tức.
Nói ví dụ hắn biết Cố Huyền Cơ đã chết, cũng biết 3 ngày sau nếu như còn bắt không được mình, Tô gia tòa này nhà máy liền có thể giải trừ phong khống, đến lúc đó bên cạnh mạt mạt liền có thể trở về nước.
Rất tốt.
Từ khi đi vào Lào, Tô Thần Phong liền không có thuật qua, hiện tại rốt cục có một tin tức tốt.
Bất quá Tô Thần Phong cũng không lập tức rời đi, hắn vẫn tiếp tục lưu lại bản tượng, dự định xác định bên cạnh mạt mạt thật an toàn, mình lại đi.
Ngày này, hắn lại ngụy trang thành phổ thông nông dân dáng vẻ, mang theo mũ rộng vành, mặc áo vải, tại Tô gia nhà máy phụ cận đi dạo, thuận tiện nghe lén những binh lính kia đang nói cái gì.
Tô gia nhà máy có mấy cái cửa, trong đó có đạo cửa nhỏ, trang phức tạp lan can, bình thường chỉ có thể nhà thông thái, xe đạp còn không thể nào vào được, bởi vậy trấn giữ binh sĩ cũng không phải thường thiếu, chỉ có 2 người.
Vị trí không trọng yếu, không ai chú ý nơi này, 2 tên binh sĩ mình thì càng không xem ra gì.
Bọn hắn lười biếng dựa vào cửa, mũ lệnh ra mang, cổ áo giật ra, miệng ba lý ngậm lấy điếu thuốc, giống như là 2 lưu manh, một bên ngắp dài, còn vừa trò chuyện.
Tô Thần Phong có thể nghe hiểu bọn hắn đang nói cái gì.
Đừng nhìn Tô Thần Phong mặt ngoài là cái ăn chơi thiếu gia, tựa hồ mỗi ngày sẽ chỉ sống phong túng, nhưng vẫn là có chút tài năng, dù sao từ nhỏ đến lớn, trong nhà cũng mời không ít lao sư dạy hắn, chân chính kẻ có tiền, rất coi trọng giáo dục, vẹn vẹn ngoại ngữ liền sẽ mấy cửa, để cho hắn tương lai tiếp quản sinh ý lão ngữ chính là trong đó một môn.
Giờ này khắc này, hắn liền nghe được trong đó một cái hơi mập binh sĩ nói ra, còn có 1 giờ, tòa này nhà máy liền triệt để giải trừ phong khống á.
Một cái khác người gầy binh sĩ nói ra, tranh thủ thời gian giải trừ đi, mỗi ngày ở lại đây thực sự quá nhàm chán.
Hắc hắc, ta cũng muốn thừa dịp cái này 1 giờ làm chút gì.
Muốn làm cái gì?
Tô Thần Phong vị hôn thê bên cạnh mạt mạt còn tại bên trong, dáng dấp đẹp đặc biệt.
Ban đầu hơi mập binh sĩ hạ giọng, nói ra, nữ nhân kia xem xét liền tao, mỗi lần đến bên trong tuần sát, nàng đều hướng ta vứt bị nhãn, ta thật muốn đem nàng thượng.
Chương 1022, liền biết ngươi sẽ đến chương 1022, liền biết ngươi sẽ đến người ta hướng ngươi vứt bị nhãn. Người gầy binh sĩ cười lên ha ha, ngươi lại tại làm nằm mơ ban ngày đi, làm sao có thể?
Thật.
Hơi mập binh sĩ lập tức có chút tức giận, nàng chính là đối ta có ý tứ, chỉ cần ta theo đuổi, nhất định có thể thành công. Ngươi dẹp đi đi. Người gầy binh sĩ lúc này khịt mũi coi thường, người ta vị hôn phu là Hoa Quốc hô thành thứ nhất thái tử gia, trong nhà siêu cấp có tiền, ngươi lấy cái gì so à?
Thỉnh đi, nàng không có khả năng coi trọng ngươi.
Cũng thế. Hơi mập binh sĩ nhẹ nhàng than thở, bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn lại hung hăng, không được, ta rất ưa thích nàng, nhất định phải đạt được nàng.
Ngươi muốn làm gì?
Người gầy binh sĩ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Còn có một giờ, tòa này nhà máy liền giải trừ phong khống biên mặt mặt cũng sẽ trở lại Hoa Quốc, đời này cũng không có khả năng nhìn thấy nàng. Hơi mập binh sĩ nghiến răng nghiến lợi, ta phải thừa dịp cơ hội này, lặng lẽ đi vào đem nàng làm.
Người gầy binh sĩ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngươi mạnh hơn.
Đúng. Hơi mập binh sĩ đánh gây hắn, nghe nói Hoa Quốc nữ nhân cực kỳ chú trọng danh tiết, nàng chắc chắn sẽ không nói cho người khác biết. Chỉ cần ta đuổi người chung quanh, bảo đảm trong phòng chỉ có hai người chúng ta, liền nhất định sẽ không sự việc đã bại lộ.
Tốt, tốt, vậy ngươi nhanh đi.
Người gầy binh sĩ kích động lên, hai ta luân chuyển cương vị, nếu như đắc thủ, tranh thủ thời gian trở về gọi ta.
Cái kia bên cạnh mặt mạn, ta gặp qua nhiều lần, xác thực cực kỳ đẹp đẽ.
Được, vậy ta đi, một giờ, đầy đủ hai ta chơi.
Hơi mập binh sĩ lập tức xuyên qua cửa nhỏ, hướng nhà máy lầu ký túc xá phương hướng chạy đi. Tưởng tượng thấy chờ một lúc liền có thể đến tìm mình, người gầy binh sĩ lúc này giữ vững tinh thần chấn giữ cửa nhỏ, vương trong tay súng tự động nhìn chung quanh, liếc mắt liền phát hiện cách đó không xa Tô Thần Phong.
Làm cái gì, đi xa một điểm, không nên tới gần nơi này.
Tô Thần Phong một bộ mặc đồ nông dân, trên đầu mang theo cái lớn mũ rộng đành, người gầy binh sĩ không có nhận ra hắn, chỉ là bưng lên thương đến xua đuổi.
Tô Thần Phong cúi đầu, nói một câu cái gì?
Huyên Huyên nói cái gì đồ chơi a?
Người gầy binh sĩ nhíu mày hỏi một câu.
Tô Thần Phong như cũ mơ hồ không do nói, nhưng từ trong túi móc ra một nắm lớn xanh xanh đỏ đỏ lão tiền mặt tới.
Cấp cấp a, ngươi là có chuyện gì tìm ta hỗ trợ sao?
Người gầy binh sĩ nhãn tỉnh sáng lên, lúc này bỏ xuống xuống, lại hướng hắn chiêu lên tay, đến, ngươi qua đây.
Tô Thần Phong liền túi đầu đi tới.
Nhanh, đem tiền cho ta.
Người gầy binh sĩ cấp tốc rôi ra cánh tay, chụp vào trong tay hắn tiền mặt.
Tô Thần Phong tay run một cái, tiền mặt nhao nhao rơi xuống đất, lộ ra lòng bàn tay một khối bản chuyên, là hắn vừa rồi tại ven đường nhặt một nửa đá hoa cương gạch, độ cứng có thể xương gạch trong chi bương.
Phanh, phanh phanh phanh, Tô Thần Phong cơ lấy đá hoa cương gạch, đập ầm ầm tại người gầy binh sĩ trên đỉnh đầu, chỉ mấy lần, người gầy binh sĩ liền óc vỡ toang, mới ngã xuống đất, súng trong tay cũng ngã tại một bên, căn bản chưa kịp mở một chút.
Tô gia chỗ ngồi này tại lào nhà máy cực lớn, cái này cửa hông lại phi thường lệnh, cho nên bốn phía cũng không có người, cũng không có dẫn phát bất luận cái gì động tĩnh.
Trước đó nghe kia hai tên lính nghị luận bên cạnh mặt mạn, Tô Thần Phong liền hận đến răng trực dựng dương, mãi mới chờ đến lúc đến trong đó một cái đi, liền lập tức xông lên giết hắn. Đây là Tô Thần Phong lần thứ nhất tự tay giết người, nhưng hắn giết đến không chút do dự, giống như đổ gà làm thịt vịt.
Đáng đời, để ngươi không tôn trọng ta vị hôn thê.
Tô Thần Phong hung tợn gắt một cái, lập tức lột xuống đối phương quần áo, đội trên người mình, còn khẩu súng nhặt lên, vội vã tiến vào cửa nhỏ, hướng túc xá lâu phương hướng chạy đi.
Biết cái kia hơi mập binh sĩ muốn làm gì, Tô Thần Phong một bước cũng không dám dừng lại, điên cuồng hướng trước chạy trước, trên đầu mồ hôi đầm địa, cũng không ngừng nghỉ.
Tòa này nhà máy bị phong khống đã mấy ngày, không cho sản xuất, cũng cấm chỉ đi ra ngoài, cho nên phần lớn người đều đợi tại lầu ký túc xá bên trong.
Lúc này, mọi người chính top 5 top 3, từ lầu ký túc xá bên trong đi ra đến, vừa đi còn một bên lẫn nhau làm nhảm xem gặm.
Vừa rồi người lính kia vì cái gì đột nhiên để chúng ta đến nhà ăn đi?
Không biết ta, nghe nói nhanh giải phong, hẳn là phải họp a.
Giải phong liền giải phong thôi, làm sao còn muốn họp?
Có thể là cùng Hoa Quốc học ma bệnh, bọn hắn bên kia liền yêu họp, việc lớn việc nhỏ đều muốn họp.
Nghe được những này đàm luận, Tô Thần Phong trong lòng không thể nghi ngờ gấp hơn, lần nữa cúi đầu hướng lầu ký túc xá bên trong chạy đi.
Những người kia nhìn thấy hắn, nhưng không nhận ra là hắn, tưởng rằng lão binh sĩ, nhao nhao câm như hến, nhường qua một bên.
Tiến vào lầu ký túc xá trong, nơi này quả nhiên đã rất an tĩnh, hơi mập binh sĩ trước đó nói qua, hắn muốn khu chụp người chung quanh, dạng này liền không ai biết hắn cùng bên cạnh mạt mạt sự tình.
Tô Thần Phong trong lòng càng thêm lo lắng, tốc độ dưới chân cũng càng thêm nhanh mặc dù là công nhân ở lầu ký túc xá, nhưng khi địa kinh lý đã xuất ra lớn nhất thành ý, vì bọn họ hai cái an bài tầng cao nhất một gian phòng, chừng hơn 100 bình phương, cửa sổ sắt đất, phòng vệ sinh, bồn tắm lớn, TV, tủ lạnh đều có, cũng không so khách sạn 5 sao quý cách kém bao nhiêu. Đáng tiếc duy nhất chính là không có thang máy.
Đương Tô Thần Phong thở hổn hển leo đến tầng cao nhất lúc, vừa hay nhìn thấy tên kia hơi mập binh sĩ ngay tại trước người mình vài mét chỗ.
Một cái chạy, một cái đi, một cái nhanh, một cái chậm, cho nên đến chênh lệch thời gian không nhiều.
Khoảng cách bên cạnh mặt mặt gian phòng vẫn có xa mười mấy mét.
Cơ hội tốt.
Tô Thần Phong lập tức giơ lên súng trong tay của mình, nếu như hắn có thể thần không biết quỷ bất giác xử lý hơi mập binh sĩ, như vậy không chỉ có thể thành công cứu ra bên cạnh mặt mặt, còn hoàn thành song sát chiến tích.
Đáng tiếc nồng đậm tiếng hít thở cùng tiếng bước chân bắn hắn.
Tô Thần Phong vừa mới hiện thân, hơi mập binh sĩ liền nghe đến thanh âm, đột nhiên xoay đầu lại, phát hiện cũng là một tên binh lính, đang muốn hỏi một chút đối phương là ai, chỉ thấy đối phương đã giơ súng lên. Ra ngoài bản năng phản ứng cũng khẩu súng giơ lên.
Thương đối thương, hai người ai cũng không dám động, sợ đối phương thương không cẩn thận cướp cỏ.
Tô Thần Phong.
Đúng lúc này, hơi mập binh sĩ nhận ra hắn, trừng trong mắt dùng hết qua lại nói, ngươi không phải đã xuất cảnh sao, lại trở về làm gì?
Mấy ngày gần đây nhất toàn bộ Lào đều đang tìm kiếm Tô Thần Phong, hắn lệnh truy nã cũng thiếp lượn phố lớn ngõ nhỏ, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có hạ lạc, đều cho là hắn chạy trốn. Bớt nói nhảm. Tô Thần Phong đồng dạng dùng hết qua ngữ đáp lại, hung hăng nói, dám đụng đến ta vị hôn thê, muốn mạng của ngươi. Mắt thấy đối phương có chút kích động, cầm súng tay cũng hơi run rẩy lên, hơi mập binh sĩ vội vàng nói, ngươi đừng xúc động. Ta không động ngươi vị hôn thê, hai ta hai cái cùng một chỗ khẩu súng vứt bỏ, hảo hảo nói chuyện việc này giải quyết như thế nào được chứ? Vô luận như thế nào, còn sống dù sao cũng so chết mạnh đi. Hơi mập binh sĩ dự định dụ dỗ Tô Thần Phong vứt bỏ súng ống, lại dùng mình phong phú kỹ xảo cách đấu xử lý đối phương. Thật tình không biết Tô Thần Phong cũng có quyết định này, hắn gật đầu một cái nói, tốt, ta đến 1 2 3, chúng ta cùng một chỗ khẩu súng vứt bỏ. 1 2 3. Ba chữ lối ra, hai người rất coi trọng chữ tín, quả nhiên cùng một chỗ khẩu súng mất đi, răng rắc hai tiếng ngã tại trên sàn nhà. Nhưng một giây sau, hơi mập binh sĩ từ bên hông rút ra một cây truy thủ, cấp tốc hướng Tô Thần Phong ngực hung hăng thọc qua khứ, mà Tô Thần Phong thì lấy ra giấu ở trong túi một nửa đá hoa cương gạch, hướng hơi mập binh sĩ đầu đập đầm ầm xuống dưới. Hai người đều muốn đánh lén đối phương, cũng đồng thời phát hiện cử động của đối phương, một cái tay khác liền bản năng giơ lên ngăn cản. Bá, Tô Thần Phong một tay nắm bị sắc bén truy thủ để căn chặt đứt, thịt hồ hồ bàn tay lập tức rơi xuống trên mặt đất, máu tươi cũng rầm rầm trôi xuống dưới. Bị chặt qua tay đều biết, bàn tay rơi xuống trong nháy mắt, là căn bản cảm giác không thấy đau đớn, mà lại ạ diện lỉnh hối hạ tiêu thăng, ngược lại so bình thường càng uy mãnh, điên cuồng hơn. Cho nên Tô Thần Phong trong tay kia đá hoa cương gạch, vẫn là đập đầm ầm tại hơi mập binh sĩ trên đầu. Hơi mập binh sĩ dùng tay cản trở cũng vô dụng, đơn giản là liên thủ dẫn đầu cùng một chỗ bị đánh. Phanh, phanh phanh phanh, đá hoa cương gạch, không hổ danh xương gạch trong chi vương, độ cứng có thể so với phổ thông loại hình truy. Loại này cùng khí chiếu vào đầu đánh, coi như một chút không mất mạng, hai lần ba lần cũng đầy đủ. Hơi mập binh sĩ còn muốn vung vẩy chủy thủ trong tay của mình, nhưng là trước mắt rất nhanh một mảnh ảm đạm, có đồ vật gì từ trên đầu chảy xuống, thuận mí mắt chậm rãi trượt, ở bước, nóng một chút, có bạch, có đỏ. Đáng chết, không phải là Oka. Ta vậy mà thấy được góc của mình không? Đây là hơi mập binh sĩ sau cùng một cái ý niệm trong đầu, tiếp lấy cả người liền ngã trên mặt đất, triệt để đã mất đi sinh cơ. T, cho đến lúc này, Tô Thần Phong mới đã nhận ra đau đớn, nhìn thoáng qua mình tề căn đứt gãy cổ tay, máu tươi còn tại rầm rầm phún ra ngoài, bởi vì mất máu quá nhiều, trước mắt cũng từng đợt đen. Nhưng hắn không có thời gian xuân đau thu buồn, lập tức lảo đảo hướng bên cạnh mặt mặt gian phòng chạy đi. Mặc dù đoạn mất một tay nắm, có thể bảo vệ vị hôn thê, còn làm rơi mất hai tên lão binh sĩ, hắn vì mình chiến tích cảm thấy kiêu ngạo, trước tiên đuổi tới bên cạnh mặt mặt cửa gian phòng, phanh một tiếng đẩy cửa xông vào. Ta liền biết ngươi sẽ đến. Bên cạnh mặt mặt vậy mà liền ở sau cửa, ôm lấy hắn, cười hì hì nói, ta đoán quá chuẩn. Vậy chúng ta thật đúng là tâm hữu linh tê a. Mặc dù trước mắt choáng váng lợi hại hơn, nhưng Tô Thần Phong trên mặt vẫn là phủ lên vui mừng chuyện cười. Ừm. Bên cạnh mặt mặt sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu đến, khuôn mặt phi thường chấn kinh, ngươi, ta thế nào? Tô Thần Phong sắc mặt càng thêm trắng bệnh, nhưng vẫn là cố gắng duy trì mỉm cười. Ngươi làm sao mặc dạng này một thân? Bên cạnh mặt mặt rất nhanh kịp phản ứng, trước kinh ngạc trên dưới liếc nhìn đối phương, lại phát hiện trên tay tổn thương, tay của ngươi là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi không cẩn thận bị người chặt. Tô Thần Phong nhẹ nhàng thở phì phò, triệt để không có gì khí lực, hắn chậm rãi ngồi xuống, đau đớn ăn mòn thân thể của hắn mỗi một chỗ tế bào, nhưng vẫn là hết sức dùng bình hòa ngữ khí giảng thuật vừa rồi chuyện phát sinh. Không khác, tại vị hôn thê của mình trước, Tô Thần Phong hy vọng mình có thể bảo trì nam nhân ưu nhã cùng phong độ một mặt. Ông trời ơi! Nghe xong tiền căn hậu quả, biên mặt mặt lập tức tìm tới Y Dực Dương, cấp tốc giúp Tô Thần Phong bôi thuốc, băng bó cùng cầm máu. Nàng là bên cạnh Diệu Dương nữ nhi, từ nhỏ sống ở trong quân doanh, xử lý lên những này tổn thương đến phi thường nhanh nhẹn. Đón lấy, nàng lại cấp tốc vọt ra cửa đi, đem Tô Thần Phong tay gãy tìm trở về, còn từ trong tủ lạnh rút một chút khối băng, cùng một chỗ phong tại màu trắng trong túi nhựa. Lao công! Nhìn thấy Tô Thần Phong thê thảm bộ dáng, biên mặt mặt chảy ra nước mắt đến, chúng ta bây giờ liền đi bệnh viện, nhất định có thể đem tay gãy đón về. Không, không, không đi bệnh viện. Trải qua đơn giản xử lý về sau, Tô Thần Phong máu ngừng lại, mặc dù thân thể vẫn như cũ phi thường suy yếu, nhưng tối thiểu không có nguy hiểm tính mạng, trong thời gian ngắn cũng sẽ không ngất đi. Hắn lắc đầu, ta giết hai tên lính, nhất định phải nhanh rời đi nơi này, không phải chúng ta đều đi không được. Tốt, tốt, chúng ta đi. Bên cạnh mặt mặt lệ rơi đầy mặt, đem hắn dịu dắt đứng lên, cùng một chỗ đi ra ngoài. Đi vào dưới lầu, nhà máy phong không vừa bận giải trừ, các công nhân tranh nhau chen lấn ra bên ngoài chạy đi. Hai người thừa dịp hỗn loạn rời đi nhà máy, ngồi vào Tô Thần Phong trước đó từ Mạnh Mạc khai trở về xe. Tiếp theo tại Tô Thần Phong an bài xuống biên mặt mặt một đường lái xe hướng kéo bang phương hướng đi. Ở nơi đó, bọn hắn đem nhìn thấy thương nhân Nguyễn Văn Hùng, tiếp lấy chui vào Việt Quốc, trở lại Hoa Quốc. Hai tên lính ly kỳ tử vong, tự nhiên là lừa không được bao lâu, tin tức rất nhanh chuyển đến Đan Đạt trong lỗ thai, tiếp lấy Đan Đạt lại nói cho ta biết cùng Đinh Diệu Âm, Lâm Bá Thiên. Điều tra hiện trường giám sát là Tô Thần Phong làm. Vạn Tượng trung tâm thành phố khu vực, mỹ lệ trong trang viên, Đan Đạt mở ra điện thoại, cho chúng ta phát ra một đoạn người khác trước đây không lâu chuyển cho nàng video. Tô gia tại Vạn Tượng nhà máy đựng không ít camera, cơ hồ bao trùm đến mỗi một cái góc chết, thế là chúng ta có thể rõ ràng xem đến Tô Thần Phong là thế nào xử lý cái thứ nhất binh sĩ, lại là làm sao kiểu trang giả dạng xử lý cái thứ hai binh sĩ, cùng bị đối phương chém đứt một cái tay. Thẳng đến hắn mang theo bên cạnh mặt mặt kiếm ra nhà máy đi, thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trong video. Chúng ta mấy người mới thu hồi ánh mắt kinh ngạc, lập tức hai mặt nhìn nhau, trong miệng một lời nói một câu, ngư bức. Bài trừ rơi đối lập lẫn nhau thân phận, Tô Thần Phong chuyện này làm được không có tâm bệnh, đúng là kia hai cái lão binh sĩ trước có làm loạn cử động. Tô Thần Phong trả thù ở phía sau, thuộc về phòng vệ chính đáng. Kia hai binh sĩ, chết đáng đời. Đương nhiên tán thành hắn làm chuyện này, không có nghĩa là chúng ta liền không bắt hắn. Trước đó Hoàng Đường Đường chết rồi, Tô Trầm Chu còn giận không kèm được, khắp thế giới tìm Long Môn Thương Hội tuyên chiến, hiện tại lại chết một cái Cố Huyền Cơ, cái này lương tử xem như triệt để không cởi được. Không phải hắn chết, chính là ta sống. Dưới loại trạng thái này, có thể bắt được Tô Thần Phong, tất nhiên sẽ đối với chúng ta tương lai rất có chỗ tốt. Thế là Đan Đạt lần nữa phát lực, khắp cả lão lùng bắt Tô Thần Phong, hắn vốn chính là tội phạm truy nã, xem như quang minh chính đại. Trong thời gian này bên trong, chúng ta ngay tại Đan Đạt ra bên trong chờ lấy, đồng thời cùng trong nước giữ liên lạc, nhìn có hay không Tô Thần Phong tin tức. Tô Thần Phong muốn đi bộ rời đi Lào, chỉ có mấy nơi có thể đi, Hoa Quốc, Việt Quốc, Miến Quốc, Thái Quốc, Campuchia. Chúng ta lập tức tại những địa phương này bày ra thiên la địa võng. Hoa Quốc bên kia có Nhan Ngọc Phát trông coi, Việt Quốc có Trần Tiên Tiên, Miến Quốc có Noe, Thái Quốc cùng Campuchia tạm thời không có quan hệ, nhưng Hướng Ảnh có liên lạc một cái tên là Hồ Xuất Sơn công ty, nghe nói thời gian trước cũng là tại Hoa Quốc lẫn vào, về sau bị Hồng Lâu đả kích, trọng tâm dần dần chuyển đi đến nước ngoài, làm được coi như không tệ. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến nha, Hướng Ảnh xuất tiền, bọn hắn tự nhiên nguyện ý tiếp sống, nói sẽ hỗ trợ nghe ngóng Tô Thần Phong. Ba ngày sau đó, liền có Tô Thần Phong tin tức, là từ Việt Quốc chuyển đến. Trần Tiên Tiên tự mình gọi điện thoại cho ta, nói bắt được Tô Thần Phong. Hoặc, vậy mà chạy đến Việt Quốc đi, vượt biên tốc độ thật mau à, xem ra vẫn là liên hệ tốt sai vặt. Ta vô cùng cảm khái nói, các ngươi là thế nào bắt được? Vốn là bắt không được, hắn phương pháp rất sâu, liên hệ cái kia thương nhân, tại Việt Quốc có rất mạnh quan hệ, Tô gia phạm vi thế lực hay là vô cùng kinh khủng. Trong điện thoại, Trần Thiên Tiên nặng nề nói, Tô Thần Phong bại lộ, là bởi vì hắn phạm vào án giết người. Lại phạm án giết người rồi. Ta thật bất ngờ, lần này lại giết ai? Bên cạnh mặt mạn, Trần Thiên Tiên phun ra ba chữ tới. Chương 1023, lão công, ta thật sai. Chương 1023, lão công, ta thật sai. Tô Thần Phong giết bên cạnh mặt mạn. Ta một lần tưởng rằng mình nghe lầm, hoặc là Trần Thiên Tiên miệng bầu, lặp lại hỏi hai ba lượt về sau, rốt cục đạt được vô cùng xác thực đáp án. Biên mặt mạn hoàn toàn chính xác chết rồi, là Tô Thần Phong giết chết. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ta đương nhiên rất giật mình, thực sự không thể nào hiểu được. Tô Thần Phong không phải rất yêu bên cạnh mặt mà sao, làm sao lại giết nàng? Cương chảo đến hắn, ta cũng không rõ lắm. Các người đến Việt Quốc đi, trước tiên ta hỏi hỏi một chút hắn. Trần Tiên Tiên nặng nghề địa đạo. Được. Cúp điện thoại, chúng ta mấy cái lúc này xuất phát, rất mau tới đến Việt Quốc, tại cái nào đó biên thủy thành thị, gặp được Trần Tiên Tiên. Lúc này, nàng đã biết rõ tiền căn hậu quả, ngay tại chỗ cục cảnh sát một gian trong văn phòng, ngay trước mặt chúng ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Tô Thần Phong cùng bên cạnh mặt mặt từ vạn tượng trốn tới về sau, lái xe đến cùng Việt Quốc giáp giới kéo bang. Đoạn mất một cái tay Tô Thần Phong, thân thể mặc dù phi thường suy yếu, cơ hồ không còn khí lực nói chuyện, nhưng bên cạnh mặt mặt không hổ là từ nhỏ tại quân doanh lớn lên, cầm máu cùng băng bó thủ đoạn phi thường cao minh, trên đường đi tối thiểu là tính mệnh không lo. Tại kéo bang, bọn hắn gặp được thường xuyên tại hai nước ở giữa hành tẩu thương nhân Nguyễn Văn Hùng. Nguyễn Văn Hùng hơn 30 tuổi, dáng dấp anh tuấn cao lớn, đầu óc linh quang, khẩu tài cao minh, sẽ mấy ngoài cửa ngữ, là Tô gia trung thực hợp tác đồng bạn, không ít tiếp nhận Tô gia tài trợ, tự nhiên muốn vì Tô gia đi theo làm tùy tùng. Nhìn thấy Tô Thần Phong đoạn mất một tay, Nguyễn Văn Hùng đương nhiên phi thường giật mình, nhưng toàn bộ lão đều tại truy nã Tô Thần Phong, không thể lập tức an bài hắn tiến bệnh viện, chỉ có thể trước lén qua đến Việt Quốc lại nói. Đã là lén qua, lấy lão cùng Việt Quốc ở giữa địa lý phức tạp điều kiện, liền không tồn tại phương tiện giao thông khả năng, chỉ có thể dựa vào một đôi chân trèo đèo lội suối. Tô Thần Phong sát thực cứng hãn, tại mất máu quá nhiều, đau đớn khó nhịn tình huống dưới, vẫn là dựa vào tự thân cường đại ý chí lực đến Việt Quốc. Nguyễn Văn Hùng lập tức an bài quen thuộc tư nhân bệnh viện vì đó làm giải phẫu, đáng tiếc vẫn là trễ, bởi vì bỏ qua tốt nhất trị liệu thời gian, bàn tay kia rốt cuộc tiếp không trở về. Từ ngày này lên, Tô Thần Phong triệt để thành một cái người tàn tật. Nghe được tin tức này, Biên Mạt Mạt tại chỗ gào khóc, gọi thẳng là mình hại Tô Thần Phong. Cùng ngươi không có quan hệ. Tô Thần Phong nằm tại trên giường bệnh, dùng còn sót lại một con hào thủ, nhẹ nhàng đuốt ve bên cạnh Mạt Mạt tóc, ôn nhu nói ra, có thể cứu ngươi, so cái gì đều mạnh, một cái tay không coi vào đâu. Lão công, ta vĩnh viễn yêu ngươi, ta sẽ yêu ngươi cả đời. Nếu như ta làm không được, liền để thiên lôi đánh xuống. Bên cạnh Mạt Mạt nhào vào trong ngực của hắn, giống con mèo con đồng dạng vừa khóc lại ủi. Tô Thần Phong một tay ôm thật chặt nàng, nghĩ thầm mình thật sự là khắp thiên hạ hạnh phúc nhất nam nhân. Có được hoàn mỹ như vậy nữ nhân, thiếu một cái tay lại như thế nào? Dương Quá không phải cũng thiếu một cái tay sao? Không trở ngại người ta trở thành thần điêu đại hiệp, không trở ngại người ta cùng tiểu long nữ lưu lạc giang hồ. Lúc ấy tại Trần Thiên Tiên vận hành hạ Việt Quốc cũng tại bốn phía tìm kiếm Tô Thần Phong, nhưng cường độ khẳng định không có lão lớn như vậy, lại thêm Nguyễn Văn Hùng giao thiệp, trong thời gian ngắn còn không đến mức bại lộ. Tô Thần Phong liền tại bệnh viện ở lại dưỡng thương, Nguyễn Văn Hùng cố ý an bài cho hắn cái phòng đơn, bên cạnh còn có một cái giường, thuận tiện bên cạnh mạt mạt bồi hộ. Cái khác đồ dùng hàng ngày cũng là đầy đủ mọi thứ, nhân viên y tế càng là gọi lên liền đến, bên trên đến độ là bản xứ tốt nhất thuốc. Chữa bệnh vấn đề giải quyết, an toàn cũng đã nhận được bảo hộ, ái nhân càng là canh giữ ở bên cạnh mình, Tô Thần Phong cảm thấy trong lòng phi thường an tâm, vào lúc ban đêm liền ngủ một cái thơm ngọt cảm giác. Nhưng làm qua giải phẫu bằng hữu đều biết, tê dại dược kình nhi một khi quá khứ, đau đớn kịch liệt liền sẽ đánh tới, căn bản không có khả năng ngủ được an ổn. Nửa đêm, Tô Thần Phong bị đau tỉnh, trán bên trên đều là mồ hôi lạnh, liền liền y phục đều bị thấm ướt, vừa quay đầu lại phát hiện bên cạnh mạt mạt không thấy. Ánh trăng xuyên thấu qua xa mỏng màn cửa, chiếu vào bên cạnh vắng vẻ tượng. Mặt mạn, mặt mạn. Tô Thần Phong ngay từ đầu không có coi ra gì, coi là bên cạnh mặt mạn đi phòng vệ sinh, kêu hai tiếng không có trả lời. Lại đợi nửa ngày, vẫn chưa trở về, trong lòng rốt cục có chút nóng nảy, dãy rủa lấy từ trên giường bỏ lên, dự định đến địa phương khác tìm xem nhìn. Vừa ra phòng bệnh, liền nghe được chết đối diện trong thang lầu truyền đến một trận nam nữ trêu chọc thanh âm. Lúc rạng sáng phòng bệnh khu đương nhiên rất yên tĩnh, cũng càng thêm lộ ra trêu chọc âm thanh rất chói tai. Bởi vì thanh âm hết sức quen thuộc, Tô Thần Phong cơ hồ không thể tin vào tai của mình, hắn một bên nện bước không thể tưởng tượng nổi bộ pháp đi qua, một bên lắng nghe những cái kêu ô bế không chịu nổi, dơ bẩn đến cực điểm trêu chọc. Biên cô đương, ta là thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà như thế tao. Kỳ hỉ, ta có bao nhiêu tao, quyết định bởi ngươi đẹp trai cỡ nào. Nam nhân xấu xí mắt người trong cao cao tại thượng nữ thần, kỳ thật cũng bất quá là một ít xuất nam người dưới hông đồ chơi thôi. Nhưng Tô công tử vừa vì ngươi đoạn mất một cái tay. Người kia cũng không phải ta chặt, không cần đến náy náy cả một đời a. Tốt tốt, loại này ngày tốt cảnh đẹp, không muốn xách cái kia mất hứng người. Các biên cô đường, ta phục, ta thật phục. Bớt nói nhảm, nhanh, thời gian cấp bách. Nửa đường đi ngang qua hộ lý đứng, trực ban y tá đã sớm ngủ thiết đi, trên bàn đặt vào một thanh vừa sử dụng hết dao gọt trái cây. Chuyện trên đời chính là trùng hợp như vậy, mỗi một cái mấu chốt nhân tố khoác lên cùng một chỗ, liền sẽ ủ thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Quỷ thần xui khiến, Tô Thần Phong cầm lên thanh này dao gọt trái cây, đi vào nơi cửa thang lầu, mặc dù đèn điện không có sáng, nhưng ngoài cửa sổ ánh trăng trong sáng, chính chiếu vào hai cái cuốn dao bóng người trên thân, một cái là bên cạnh mặt mạn, một cái là Nguyễn Văn Hùng. Tô Thần Phong đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng sự thật đang ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Hắn hy vọng nhiều bên cạnh mặt là bị ép buộc, là không thể làm sao, cấp tốc bất đắc dĩ. Nhưng không phải. Bên cạnh mặt so Nguyễn Văn Hùng chủ động nhiều, chủ động ôm, chủ động ôm, chủ động sở, chủ động thân. Tô Thần Phong đầu ông trực hưởng, nhịn không được túi đầu nhìn thoáng qua mình tay gãy, nhưng vẫn bị thật dày băng vải bao bây lấy, trước kia đây là yêu biểu tượng, bây giờ lại thành cực lớn trầm trọng. Ta vĩnh viễn yêu ngươi, ta yêu ngươi cả một đời, thanh âm phảng phất còn tại bên tai tiếng vọng, nhưng rất nhanh liền bị hiện thực cừm ân a thay thế. Không biết làm sao, Tô Thần Phong đột nhiên có chút muốn cười. Chuyện cười mình ngớ ngẩn, chuyện cười sự ngu xuẩn của mình, chuyện cười sự bất lực của mình, chuyện cười mình ngu xuẩn. Cắp cắp a, ha ha ha, ha ha ha, hắn thật bật cười, tiếng cười quỷ dị mà chôn hoa, cười đến gặp cả người, cười đến chảy ra nước mắt, cười đến ngửa tới ngửa lui, cười đến toàn thân run rẩy. Bên cạnh mặt mặt cùng Nguyễn Văn Hùng đương nhiên nghe được tiếng cười, bọn hắn sắc mặt khiếp sợ xoay đầu lại, thấy được đứng tại đầu bậc thang Tô Thần Phong. Tô công tử. Nguyễn Văn Hùng phản ứng đầu tiên, đột nhiên bổ nhào vào Tô Thần Phong trước người, phụ phụ một tiếng quỳ xuống, tiếp lấy lại phanh 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 đập ngẩng đầu lên, không trách ta à, là biên cô nương trước câu dẫn ta, hắn chủ động tin cho ta hay, để cho ta ở chỗ này chờ hắn. Cho là nàng có chuyện gì gấp, cho nên ta mới tới, kết quả vừa thấy mặt, nàng liền ôm ta, hô ta. Ta nhất thời nhịn không được, mới cùng nàng tiếp xúc. Cắp cắp à, ha ha ha, ha ha ha, Tô Thần Phong như cũ cười lớn, như sói tru, như quỷ khóc, một bên chuyện cười một bên nắm chặt đao trong tay, hướng Nguyễn Văn Hùng ngực hung hăng đâm tới. Phốc phốc phốc, mấy đao hạ xuống, Nguyễn Văn Hùng trước ngực liền một mảnh vết máu, hắn trợn mắt há hốc mồm mà cúi đầu, tựa hồ không thể tin được hết thảy trước mắt. Cuối cùng, vẫn là ngăn cản không nổi bản năng của thân thể, oanh một tiếng mới ngã xuống đất, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. À, nhìn thấy cái này màn biên mặt hét thảm một tiếng, lập tức điên cuồng hướng dưới lầu chạy đi. Cắp cắp a, ha ha ha, ha ha ha, Tô Thần Phong vẫn như cũ cười lớn, đồng thời cất bước đuổi theo bên cạnh mặt, hai ba bước liền đuổi kịp nàng, hung hăng vung đao hướng đối phương lưng đâm vào. Phốc phốc phốc, lại là mấy đao hạ xuống biên mặt lưng liền một mảnh đỏ tươi, nhưng bởi vì là Tô Thần Phong loạn đâm, cũng không quấn tới hậu tâm, cho nên cũng không chí mạng. Bên cạnh mặt biết trốn không thoát, nàng bỗng nhiên quay đầu, ôm lấy Tô Thần Phong. Lão công, ta sai rồi. Nàng ôm thật chặt Tô Thần Phong, sợ đối phương sẽ còn ra tay, đồng thời miệng ba lý nhanh chóng nói, ta thể, ta yêu nhất chính là ngươi, cùng hắn chỉ là gặp dịp thì chơi, ngẫu nhiên tìm kiếm một chút kích thích. Ai cũng không có ta lão công tốt, ta yêu ta nhất lão công. Nàng tin tưởng mình yêu cầu cái tha, vung cái kiểu, Tô Thần Phong nhất định sẽ mềm lòng, tựa như quá khứ mỗi một lần đồng dạng. Nhưng lần này, tựa hồ không đồng dạng. Đừng có dùng ngươi hôn qua người khác miệng nói yêu ta. Tô Thần Phong ánh mắt băng lãnh tàn khốc, không còn có tới nhu tình mật ý, hắn dùng mình không chọn bẹn tay gãy đẩy ra bên cạnh mặt mạt, tiếp lấy một đao lại một đao hướng bên cạnh mặt dạ dày thọc quá khứ. Lão công, ta sai rồi, ta thật sai, ngươi tha thứ ta có được hay không? Ta sẽ yêu ngươi cả đời. Bên cạnh mặt thanh âm càng ngày càng thấp, chậm rãi té bị trên đất, chậm rãi nằm xuống, chậm rãi không một tiếng động. Ánh mắt của nàng tan rã, miệng có chút co rúm, tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì, đáng tiếc vĩnh viễn cũng nói không ra ngoài. Cắp cắp a, ha ha ha, ha ha ha, liên sát hai người, Tô Thần Phong như cũ ngửa đầu cười lớn. Ngoài cửa sổ băng lanh ánh trăng bắt tiến đến, chính vậy vào cái kia trường trải rộng dữ tợn, nhưng lại treo đầy nước mắt trên gương mặt. Hoảng sợ mà làm người ta sợ hai tiếng cười rốt cục kinh động đến những bệnh nhân khác cùng nhân viên y tế, mọi người nhao nhao ra xem xét chuyện gì xảy ra, lại bị hiện trường máu tanh một màn rung động, lúc này liền báo cảnh sát. Việt Quốc cục cảnh sát xuất cảnh tốc độ cũng không tính nhanh, huống chi còn là nửa đêm, lại nghe nói là án mạng, lề mà lề mề, hơn nửa canh giờ mới tới hiện trường. Cắp cắp a, ha ha ha, ha ha ha, Tô Thần Phong còn tại hiện trường cười, nhìn qua đã triệt để điên rồi. Mấy cảnh sát nào tới, dễ dàng liền đem hắn cầm xuống, đem nó mang về cục cảnh sát điều tra rõ ràng người chết cùng hung thủ thân phận về sau. Lãnh đạo lúc này ai một tiếng, cái này không phải liền là phía trên yêu cầu bắt cái kia Tô Thần Phong sao? Thế là tin tức trên đường đi chuyển, cuối cùng đi tới Trần Tiên Tiên trong lỗ thai. Trần Tiên Tiên lại cấp tốc nói cho chúng ta biết, chờ chúng ta đến Việt Quốc, cảnh sát đã hỏi rõ toàn bộ quá trình, cho nên Trần Tiên Tiên mới có thể từ đầu tới đuôi nói một lần. Nghe xong về sau, Chúng ta mấy người đương nhiên cũng rất cảm khái. Tô Thần Phong có bao nhiêu yêu bên cạnh Mạt Mạt, mọi người tất cả đều nhìn ở trong mắt Biên Mạt Mạt lại làm ra chuyện như vậy, chỉ có thể nói đáng đời, trừng phạt đúng tội. Đinh Diệu Âm cùng Lâm Bá Thiên trò chuyện nhiệt liệt, không rõ Bạch Vi cái gì sẽ có bên cạnh Mạt Mạt loại người này, Tô Thần Phong tốt bao nhiêu nam nhân à, có tiền, dáng dốc đẹp trai, còn một lòng, tại sao phải đối đầu ta sai rồi chuyện của hắn? Ta lại không có chút nào ngoài ý muốn, ban đầu ở biên cảnh thời điểm Biên Mạt Mạt nửa đêm lặn xuống trong phòng ta, liền biết nàng là cái không có gì ranh giới cuối cùng người. Dạng này người, nam nữ đều có, thực sự không cách nào dùng người bình thường logic đi phân tích bọn hắn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tô Thần Phong xa lưới đối với chúng ta tới nói tự nhiên là chuyện tốt. Tô Thần Phong có thể giao cho chúng ta không? Đám người bắt quái hoàn tất về sau, ta liền lập tức hỏi Trần Thiên Tiên. Đương nhiên có thể. Cục cảnh sát trong văn phòng, Trần Thiên Tiên tư thế ngồi đoan trang, trắng non cái cổ nhô lên, khí chất phi thường xuất chúng, thật như cái thiên tiên, vẫn là câu nói kia, hồng lâu nghiêm tuyển thật không có mà nói, nhan ngọc phát sát thực cưới được bảo. Hắn đến cảm tạ ta cả một đời. Trên thực tế, các ngươi phải nhanh đem hắn mang đi. Trần Thiên Tiên nghiêm túc nói, Tô gia tại Việt Quốc cũng không ít quan hệ, Tô Trầm Chu biết được nhi tử xa lưới về sau, trước tiên liền đem điện thoại đánh tới nhà ta, cha ta lấy không biết chuyện này, quay đầu đến hỏi hỏi một chút làm lý do trước biện cự. Có thể tưởng tượng là, hắn khẳng định còn tìm người khác. Tại Tô gia lực lượng phát huy trước đó, các ngươi nhất định phải nhanh lên hành động. Đã như vậy, chúng ta tự nhiên cũng không nói nhảm, đối Trần Thiên Tiên biểu thị qua cảm tạ về sau, lúc này liền đem Tô Thần Phong từ cục cảnh sát xách đi. Cái này kêu là hiện quan không bằng hiện quản, Tô Trầm Chu càng vượt dương điện thoại một cái tiếp theo một cái, nắm lại nhiều quan hệ, tìm cứng hơn nữa bối cảnh, cũng không bằng chúng ta tại hiện trường tới cũng nhanh. Đem Tô Thần Phong mang đi nơi nào, chúng ta cũng nghĩ tốt. Hoa Quốc, Quảng Tây, Sùng Trái, nơi đó là Nhan Ngọc Pháp địa bàn. Địa phương khác hoặc nhiều hoặc ít có chút nguy hiểm, Tô Trầm Chu thế lực sát thực vô cùng bất nhập, nhưng ở Nhan Ngọc Pháp quân đội, tuyệt đối châm cắm không vào. Cưới Đinh ra máy bay tư nhân, ngắn ngủi mấy canh giờ về sau, chúng ta liền đến Sùng Trái, cùng Nhan Ngọc Pháp gặp mặt. Đem Tô Thần Phong tạm thời nhốt lại về sau, ta cùng Nhan Ngọc Pháp tại phòng làm việc của hắn bên trong, tới một trận ngắn gọn nhưng lượng tin tức 10 phần trò chuyện. Cùng Tô gia lương tử càng kết càng sâu, cơ bản không có khả năng hòa hoãn. Ngồi tại tiếp khách khu ghế salon bằng da thật, ta điêu một chi yên, nói một cách đầy ý vị sâu xa. Vậy liền làm thôi, Long Môn Thương Hội cũng không sợ hắn a. Nhan Ngọc Pháp ngồi tại đối diện, người mặc đen phục, bá khí 10 phần. Nhất định phải đem toàn bộ Tô gia chạm thảo trừ căn, nếu không tai họa vô tận. Ta nặng nề nói ra, Tô gia thế lực thật sự là quá mạnh, quan hệ nối thẳng hồng lâu, ép tới Long Môn Thương Hội không ngóc đầu lên được. Hiện tại bằng vào một chút mánh khỏe may mắn thắng mấy lần, nhưng nếu để cho hắn bắt được cơ hội, ta sẽ chết rất thảm. Trực tiếp chạm thảo trừ căn chỉ sợ không được. Nhan Ngọc Pháp cao mày nói, ngươi cũng đã nói, nhà hắn quan hệ nối thẳng hồng lâu, phía trên cũng không có khả năng để Tô gia ngã xuống. Phía trên vì cái gì không có khả năng để hắn ngã xuống? Ta hỏi ngược lại. Tô Trầm Chu danh xưng thượng hải thượng hoàng, toàn bộ Hô Thành có tiền nhất người a, Hoa Quốc kinh tế một chiếc hàng không mẫu hạm, địa vị thực sự quá trọng yếu. Nhan Ngọc Phát nhận chân chân nói, không có bất kỳ cái gì một quốc gia là ly người nào đó không được. Ta nhẹ nhàng gõ cái bản, chăm chú nói ra, nhất là thương nhân. Từ cổ chí kim, không đáng giá tiền nhất chính là thương nhân. Nói trắng ra là không phải liền là hai tay con buôn sao, buôn đi bán lại sống, không có cao lớn như vậy bên trên, cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng, so với cái kia viện sĩ, nhà khoa học loại hình kém xa. Không có hắn Tô Trầm Chu, tự nhiên có Lý Trầm Chu. Vương Trình Tuyển, thật sự cho rằng hắn là không thể thiếu sao, đơn giản là dựa vào vận khí cùng thời đại tiền lãi kiếm được tiền, đổi một người tới đồng dạng có thể. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Nhan Ngọc Phát rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, nếu có người có thể thay thế Tô Trầm Chu vị trí, duy trì Hô Thành kinh tế hài hòa cùng ổn định, kỳ thật Hồng Lâu cũng không quan tâm hắn. Chính là như vậy. Ta giơ tay lên, nhẹ nhàng búng tay một cái, vén thuyền kế hoạch, chính thức bắt đầu. Chương 1024, Nương Tử nói có lý. Chương 1024, Nương Tử nói có lý. Nhìn ta vẻ mặt nghiêm túc, cũng không phải là nói đùa, Nhan Ngọc Phát cũng nghiêm túc lên. Hắn đứng thẳng lên lưng, chăm chú nói ra, Tô Trầm Chu cũng không tốt đối phó, ngươi định làm gì? Ta liền nói một chút kế hoạch của ta. Kỳ thật chuyện này, ta đã sớm đang suy nghĩ, từ khi Hoàng Đường Đường chết về sau, Tô Trầm Chu điên cuồng muốn báo thù Long Môn Thương Hội, ta đã cảm thấy người này giữ lại không được, nếu không sớm muộn đưa tại trên tay của hắn, hiện tại Cố Huyền Cơ chết rồi, Tô Thần Phong cũng rơi xuống trong tay của ta, chuyện này nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng. Nghe xong kế hoạch của ta, Nhan Ngọc Phát gật đầu một cái nói, có nhất định khả thi, có thể thử một chút. Ta nhếch miệng cười lên, khẽ vỗ chân nói, vậy liền thử một lần thôi. Nói xong, ta liền đứng dậy, tại Nhan Ngọc Phát cùng đi, trước ra phòng làm việc của hắn, tiếp lấy đi bộ mấy chục mét, đi vào cuối hành lang, đứng tại trong một phòng các cổng. Tô Thần Phong liền ở bên trong giam giữ. Chúng ta chỗ nhà này lầu nhỏ, tại quân đội đại viện một góc, bình thường phi thường yên tĩnh, huấn luyện thanh âm cũng truyền không đến. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, vì thiên địa ở giữa bằng thêm một phần tịch liêu cùng thê lương cảm giác. Ngươi đi vào đi, ta giúp ngươi giữ cửa. Nhan Ngọc Phát khoát tay áo, thấp giọng nói. Được. Ta liền đẩy cửa đi vào. Tô gia thế lực dù sao quá khổng lồ. Nhan Ngọc Phát là cao quý trấn viễn đại tướng quân, cũng không tốt trực tiếp đắc tội bọn hắn. Đem Tô Thần Phong buộc tới đây, là tại cực kỳ bí ẩn trạng thái dưới, không có khả năng để bất luận kẻ nào biết đến, cho nên Nhan Ngọc Phát tự thân vì ta giữ cửa, không cho thủ hạ binh sĩ làm thay. Gian phòng bình thường, không có cái gì đặc sắc, chính là cái chất đống tạp vật địa phương, trong không khí còn nổi trôi cho bụi hương vị. Tô Thần Phong ngồi ở trên ghế giữa, thân trên cùng bắp chân đều buộc dây gai, trên đầu bảo bọc màu đen túi nhựa, một con tay gãy tại trên cánh tay rũ cụp lấy, cả người không nhao nhao không náo, giống như là bị rút đi linh hồn. Ta đi qua, đem hắn trên đầu túi nhựa mở ra. Nhìn thấy ta trong mấy mắt, Tô Thần Phong sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt càng là không hề bận tâm, hiển nhiên không có chút nào ngoài ý muốn. Tô công tử, lại gặp mặt đã. Ta cười ha hả nói, cố gắng làm ra một bộ nhiệt tình bộ dáng tới. Tống Đồng, ta tại Việt Quốc giết hai người, biết rõ cảnh sát muốn tới, cũng không có chạy, chính là muốn chết. Tại sao muốn cứu ta ra? Tô Thần Phong thở dài. Ai mẹ hắn cứu ngươi rồi? Ta dở khóc dở cười, ta đây là bắt cóc, bắt cóc. Ngươi chút nghiêm túc, đừng đùa ta chuyện cười. Ta đương nhiên biết đây là bắt cóc, nhưng so với còn sống, ta càng muốn chết hơn. Tô Thần Phong trên mặt từ đầu đến cuối không có bất kỳ biểu lộ gì. Tống Đồng, để cho ta chết được không? Vì một nữ nhân, thật không có tiền đồ. Ta cắn răng nghiến lợi nhìn xem hắn, vẫn không khỏi đến nhớ tới mình trước kia, cũng từng bị một nữ nhân đùa bỡn xoay quanh. Nam nhân muốn trưởng thành, tựa hồ cũng nên qua cửa ải này, vô luận tiểu tử nghèo vẫn là phú nhị đại. Càng xinh đẹp nữ nhân càng sẽ gặp người, ỷ thiên đổ lòng ký thật không lừa ta. Chỉ là Tô Thần Phong trả ra đại giới càng lớn, trực tiếp gãy mất một cái tay. Ngươi bây giờ không chết được. Ta nhún nhún vai, ta còn muốn lợi dụng ngươi làm rất nhiều chuyện, nhất định phải để ngươi hảo hảo còn sống. Muốn lợi dụng ta uy hiếp ta cha đúng không? Tô Thần Phong lắc đầu, con kia tay gãy cũng cùng theo lắc lư, một bộ đã sớm nhìn rõ thế sự cao nhân bộ dáng. Vô dụng, cha ta phi thường yêu ta, nhưng cũng là có điểm mấu chốt, không có khả năng đáp ứng ngươi những cái kia vô lý điều kiện. Ngươi biết ta sẽ nhắc tới điều kiện gì? Ta có chút hăng hái mà nhìn xem hắn. Không biết, nhưng nhất định rất vô lý, nếu không bắt cóc ta cái này Tô công tử chẳng phải là lãng phí. Tô Thần Phong cười khổ một tiếng, ngửa đầu nhìn về phía đơn điệu trần nhà. Cấp cấp a, ngươi rất có giác ngộ mà. Ta vô vô bờ vai của hắn, rất là vui mừng nói, không có việc gì, điều kiện cũng có thể nói, không cho phép ngươi cha so trong tưởng tượng yêu ngươi hơn nhà. Nói xong, ta liền lấy điện thoại di động ra, ngay trước Tô Thần Phong mặt bấm Tô Trầm Chu dây số. Mặc dù hai ta không có trực tiếp liên lạc qua, nhưng muốn thăm dò được mã số của hắn không khó. Uy, Tô Trầm Chu rất nhanh tiếp lên, hiển nhiên chờ đợi cú điện thoại này đã phi thường lâu, dù sao con của hắn đột nhiên biến mất tại Việt Quốc, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra. Tô lão gia tử, người tốt. Ta mỉm cười, rất khách khí nói ra, ta là Tống Ngư. Ta biết. Tô Trầm Chu cả tiếng nói, nhi tử ta thế nào? Yên tâm, hắn phi thường tốt. Ta không tin, mở video nhìn một chút. Có thể. Ta liền cúp điện thoại, tăng thêm Tô Trầm Chu xã giao phần mềm hảo hữu. Nhìn hai bên một chút, xác định không có bất kỳ cái gì khả năng bại lộ vị trí đồ vật, mới liên tiếp Tô Trầm Chu video trò chuyện. Kết nối video sát na, ta lại thay đổi camera, nhắm ngay trên ghế Tô Thần Phong. Từ Việt Quốc đến Hoa Quốc, Tô Thần Phong cũng chưa từng ăn qua khổ, tóc sạch sẽ, quần áo sạch sẽ, sắc mặt cũng rất bình thường, duy nhất để cho người ta cảm thấy chói mắt, hay là hắn con kia bao vây lấy màu trắng bằng vài tay gãy. Tô Trầm Chu sớm đã từ trong truyền thuyết biết nhi tử sự tình, từ lâu làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng ở nhìn thấy Tô Thần Phong tay gãy lúc, hốc mắt vẫn là trong nháy mắt liền phiếm hồng, nhi tử, đau không? Không thương. Tô Thần Phong lắc đầu, trên mặt ngược lại lộ ra thiếu dung, thương nhất thời điểm đã qua. Tốt, nhi tử. Tô Trầm Chu thật dài thở ra một hơi, ngươi làm tốt, ba ba vì ngươi kiêu ngạo. Loại kia tiện nữ nhân, liền nên tự tay đưa nàng bên trên Tây Thiên. Nhưng vẫn là không đủ thông minh, tối thiểu phải bảo đảm an toàn của mình nha. Cho dù là nghĩ trách móc nặng nề, Tô Trầm Chu ngữ khí cũng rất ôn hòa, bất quá không có quan hệ, chờ ngươi trở về, ba ba tìm lợi hại nhất khoa học kỹ thuật công ty, giúp ngươi chứa một cái mô phỏng chân thật tay. Hiện tại khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt, không thể so với nguyên trang tay kém bao nhiêu, ngươi cứ việc yên tâm đi. Ai, ta ơn cha. Tô Thần Phong như cũ cười. Ừm, vậy cứ như thế, ta tiếp tục nói chuyện với Tống Đồng. Được. Nghe được hai người nói chuyện kết thúc, ta liền hoán đổi camera, màn hình nhắm ngay mình, đồng thời kéo một cái ghế, ngồi ở Tô Thần Phong đối diện. Thế nào a Tô lão gia tử, hiện tại yên tâm a? Ta nhưng không có động đậy Tô công tử một cọng tóc gáy, ta người này tuyệt đối trộm cũng có đạo. Ta nhét lên chân bắt chéo, cười hì hì nói một câu. Ngươi xác thực thật lợi hại. Trong màn hình, Tô Trầm Chu ý vị thâm trường nhìn ta một chút, coi là Tống Đồng khoảng chừng trong nước làm tốt lắm, không nghĩ tới ở nước ngoài cũng có tốt như vậy phát triển, nhận biết bằng hữu cùng ca môn thật sự là trải rộng trong nước ngoài a. Chút lòng thành. Ta mỉm cười, Tô lão gia tử, có thể nói chuyện không? Đảm. Tô Trầm Chu gật gật đầu, có điều kiện gì, ngươi cứ việc nói, chỉ cần cam đoan nhi tử ta an toàn là được rồi. Tô lão gia tử hào sảng, vậy ta cũng không quanh co lòng vòng. Ta nói thẳng, ta muốn Tô lão gia tử một nửa suy nghĩ, không có vấn đề a. Tô Trầm Chu khó đối phó, chủ yếu vẫn là bởi vì có tiền, mà lại không là bình thường có tiền, nắm giữ trong tay sản nghiệp quá to lớn, trọng yếu đến hồng lâu đều không thể không ủng hộ cùng ủng hộ hắn. Nếu như có thể đem hắn một nửa sinh ý đoạt lại, toàn bộ Tô gia tất nhiên nguyên khí đại thường, cũng liền không có như vậy ngang tàng. Kỳ thật ta muốn toàn bộ, nhưng suy nghĩ hắn không tiếp thu được, cho nên mới trước thử muốn một nửa. Nhưng chính là một nửa, Tô Trầm Chu cũng không tiếp thu được, tại trong video liền giận tím mặt, hoa dâm tóc cơ hồ đều muốn nổ đi lên, ngươi nằm mơ đi. Làm gì a Tô lão gia tử, tiền so nhi tử còn trọng yếu hơn thôi. Ta cấp tốc thay đổi camera, lại lần nữa nhắm ngay Tô Thần Phong, tiếp lấy bỗng nhiên một cước hung hăng đá ra. Tô Thần Phong thân thể cấp tốc ngã quỵ, ngay cả người mang ghế dựa, ở một tiếng nằm ngửa trên mặt đất, bởi vì hắn trên thân buộc dây thừng, căn bản đứng không dậy nổi, chỉ có thể ở trên mặt đất cố kén, như cái bị lật tung con rùa. Tô lão gia tử, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta không dám động tới ngươi nhi tử a? Ta đứng người lên, tiếp tục dùng di động nhắm ngay Tô Thần Phong, đi lên cạch 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 đạp đầu hắn, cổ, ngực cùng lưng. Tô Thần Phong khẳng định đánh không được, tại chỗ a a a hét thảm lên. đủ rồi. Nào có lao tử không đau lòng nhi tử, Tô Trầm Chu bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng.
Ai, cái này đúng nha, hảo hảo thương lượng với ngươi, không phải làm cho ta độc thủ.
Ta lại đem ca mê ra triệu hồi đến, mỉm cười nói, Tô lão gia tử, dưới tình huống bình thường, ta là rất có tu dưỡng, rất lễ phép người, nhưng ngươi tuyệt đối đừng coi ta là nhỏ đỏ lão. Có thể mình mà chưa. Đi qua hỗ thành mấy lần, cũng học được vài câu nơi đó từ địa phương, lúc này liền rất sống động dùng đến. Bối cảnh âm bên trong vẫn như cũ là Tô Thần Phong ai u tiếng kêu thảm thiết, mặc dù ta dừng tay, nhưng là dư đau nhức vẫn còn ở đó. Màn hình điện thoại di động bên trong là Tô Trầm Chu tấm kia mặt tâm trầm. 1/10. Tô Trầm Chu nặng nề mà nói, cho ngươi Tô ra 1/10 sinh ý. Ngươi bởi ăn mày đâu? Ta cười lạnh nói, ngươi chớ xem thường Tô ra 1/10. Tô Trầm Chu nghiến răng nghiến lợi, đầy đủ người bình thường 100 đời sống được vô cùng tới nhuận.
Ta tin.
Ta cười ha hả nói, Thượng Hải Thượng Hoàng, ta đương nhiên tin. Bất quá phi thường đáng tiếc, ta không phải người bình thường, ta là Long Môn Thương Hội chủ tịch Tống Ngư. Con mắt của ta dần dần sắc nhọn, mỗi chữ mỗi câu nói, Tô ra một nửa sinh ý, đi vẫn chưa được.
Không được.
Tô Trầm Chu chém đinh chặt sắt, 1/10 còn có thương lượng, vượt qua cái số này, không có cửa đâu.
Ha ha, tiền tại Tô lão gia tử trong mắt, thật so nhi tử còn trọng yếu hơn a.
Ta lần nữa thay đổi camera, nhắm ngay Tô Thần Phong thân thể, vừa đem chân nâng lên, liền nghe đông một tiếng, video vậy mà đứt mất. Ta đương nhiên rất kinh ngạc, không hiểu ra sao mà nhìn xem màn hình điện thoại di động. Tưởng rằng không cẩn thận hoặc mạng lưới tín hiệu không tốt mới gây mất, nhưng ta lại ngay cả video, nhìn thấy biểu hiện trên màn ảnh màu đỏ dấu chấm than thời điểm, cả người đều triệt để mộng. Vì không nhìn con trai mình bị đánh, lại đem ta hảo hữu xóa. Đến tột cùng là ái nhi tử, vẫn là không ái nhi tử. Ta đã nói rồi. Tô Thần Phong nằm trên mặt đất, nhẹ nhàng than thở nói, cha ta rất yêu ta, nhưng sẽ không điểm mấu chốt yêu ta, điều kiện của ngươi quá mức vô lý, hắn là không thể nào đồng ý. Ta không nói chuyện, nhẹ nhàng chép miệng. Gặp quá nhiều vì hài tử liên sinh mệnh đều có thể hy sinh phụ mẫu, đột nhiên đụng phải Tô Trầm Chu dạng này có điểm mấu chốt, thật là có điểm không thích đứng được. Tô ra 1/10 sinh ý cũng không ít, tiếp xuống đi. Tô Thần Phong tiếp tục nói ra, đây chính là Thượng Hải Thượng Hoàng 1/10 a, thay cái kinh tế kém một chút tỉnh, đều có thể ngay tại chỗ làm nhà giàu nhất. Thật, vượt qua điều kiện này không thể nào, ngươi chính là ở trước mặt hắn đem ta băm, ánh mắt của hắn cũng sẽ không nháy một chút.
Ha ha, dã tâm của ta không chỉ như thế.
Ta cười lạnh, lần nữa bấm Tô Trầm Chu điện thoại.
Con tốt, số điện thoại di động không có kéo hắc.
Tô Trầm Chu nhận, không đợi ta mở miệng, liền nhanh chóng nói, Tống Ngư, ngươi nghe, vượt qua 1/10 là không thể nào. Bắt cóc nhi từ ta, ngươi là từ trước tới nay đệ nhất nhân, có thể được đến điều kiện này đã rất tốt. Mình suy tính một chút, nghĩ thông suốt lại gọi điện thoại, mặt khác không muốn uy hiếp ta, ngươi chính là đem hắn chặt thành thịt muối, ta cũng sẽ không đồng ý ngươi yêu cầu vô lý.
Nói xong, Tô Trầm Chu trực tiếp cúp điện thoại.
Ta nói không sai chứ? Nam dưới đất Tô Thần Phong mở miệng lần nữa, Tống Đồng, ngươi đánh ta cũng vô dụng, ngoại trừ lãng phí sức lực, cái tác dụng gì cũng không được.
Ta không nói chuyện, lần nữa chép miệng lên miệng.
Ta xác thực lần thứ nhất gặp dạng này phụ thần, chắc không được người ta có thể làm Thượng Hải Thượng Hoàng đâu, đúng là có mình chỗ độc đáo. A Tô Trầm Chu có điều kiện yêu, xác thực làm rối loạn kế hoạch của ta, nhất thời thật đúng là không biết phải làm gì. Lúc này liền đem Tô Thần Phong một lần nữa đỡ trở lại trên ghế, cùng đem màu đen túi nhựa gắn vào trên đầu của hắn. Ra gian phòng, cùng Nhan Ngọc Phát trở về văn phòng.
Đều nghe được a?
Một lần nữa ngồi ở trên ghế salon về sau, ta cười khổ hỏi một câu.
Nghe được.
Nhan Ngọc Phát đồng dạng cười khổ, đụng tới dạng này cha, thật sự là một chút biện pháp đều không có.
Không được, liền 1/10 đi. Có thể đào một điểm là một điểm chứ sao?
Không được, 1/10 quá ít, căn bản không động được Tô ra căn cơ, cũng sinh ra không được bất kỳ tác dụng gì cùng hiệu quả.
Ta lắc đầu, trước giữ lại Tô Thần Phong đi, suy nghĩ thật kỹ nên làm cái gì.
Đinh Diệu Âm cùng Lâm Bá Thiên về Đông Bắc, trải qua sự kiện lần này, bọn hắn nhất định càng thêm cẩn thận, càng thêm cẩn thận.
Ta thì bay đến Kim Lăng, tìm hướng ảnh thương lượng chủ ý thời khắc mấu chốt, còn phải dựa vào ta hiền nội trợ, cho một tòa Kim Sơn cũng không đổi a giám đốc trong văn phòng, rộng lượng cửa sổ sát đất trước, nghe xong ta giảng thuật, hướng ảnh liền nói, trông cậy vào dựa vào một cái Tô Thần Phong, liền để Tô Trầm Chu từ bỏ một nửa sinh ý, hiển nhiên là không làm được.
Chuyện này vẫn là phải dựa vào Hồng Lâu, không có ủng hộ của bọn hắn, xử lý Tô Trầm Chu gần như không có khả năng.
Làm sao dựa vào Hồng Lâu, Long Môn Thương Hội cùng bọn hắn kéo không lên quan hệ a?
Đừng nhìn Tịnh Lực là thứ bảy cục phó bí thư trưởng, tại Hồng Lâu trước mặt cũng như sâu kiến, căn bản không nói nên lời.
Ta lắc đầu.
Long Môn Thương Hội nếu là không có quan hệ, Tô gia đã sớm mượn nhờ Hồng Lâu tay tới đối phó chúng ta.
Hướng ảnh sắc mặt ngưng trọng nói,
có ý tứ gì?
Ta có chút không có kịp phản ứng.
Đừng quên, Tô gia quan hệ nối thẳng Hồng Lâu, vì cái gì một mực không có thông qua Hồng Lâu đã kích Long Môn Thương Hội?
Là không muốn không?
Hướng ảnh lần nữa ám hiệu ta một câu.
Ý của ngươi là nói, Tống Trần một mực tại âm thầm giúp chúng ta.
Ta đột nhiên minh bạch nàng ý tứ, con mắt cũng lập tức trừng lớn.
Tốt xấu tại kinh thành lăn lộn lâu như vậy, đại khái cũng biết Hồng Lâu bên trong một chút tình huống, hiện tại rất rõ ràng chia hai phái, một phái lấy đại tư lệnh cầm đầu, một phái lấy Mặc Cho Tinh Giá cầm đầu, hai bên tranh đấu không ngớt, không ít phát sinh xung đột.
Tô gia khẳng định muốn mượn Hồng Lâu tay đánh kích Long Môn Thương Hội, nhưng có Tống Trần ở giữa pha trộn, đại tư lệnh tất nhiên sẽ ngăn cản.
Cái gì gọi là giúp chúng ta, Long Môn Thương Hội cũng có Tống Trần một phần nha.
Lúc này không nói Nam Bắc Long Môn là một nhà rồi.
Hướng ảnh trên mặt lộ ra sáng rỡ chuyện cười, đại tư lệnh đã là Tống Trần chỗ dựa, chính là chúng ta tại Hồng Lâu người.
Không sai.
Không sai.
Ta hưng phấn gật đầu, xông hướng ảnh giơ ngón tay cái lên, nương tử nói có lý. Chương 1025, hắn là ta thân đệ đệ. Chương 1025, hắn là ta thân đệ đệ. Cưỡng ép đem đại tư lệnh xem như Long Môn Thương Hội chỗ dựa, mặc dù có nài ép lôi kéo chi ngại, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Long Môn Thương Hội gặp nạn, Tống Trần chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến, núi rửa của hắn cũng không chính là chúng ta chỗ dựa mà. Đúng, Long Môn Thương Hội cứ như vậy ra mặt dạy. Bất quá rất nhanh, ta vừa lo tâm lo lắng, chỉ bằng vào cái này, liền muốn đạt được Hồng Lâu ủng hộ có chút khó khăn. Bằng ta lấy thịnh lực thân phận cùng Tống Trần kết giao kinh lịch đến xem, bọn hắn kia phái người làm việc giảng cứu một cái danh chính ngôn thuận, vô luận bắt ai, đều muốn có chứng cứ xác thực, ngẫu nhiên đương nhiên cũng sẽ sử dụng ám chiêu, nhưng tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đối một người nào đó ra tay. Thực sự muốn làm một ít bận sự tình thời điểm, bình thường cũng là Nam Long Môn đi làm, tuyệt sẽ không để quân đội độc thủ, có thể nói yêu quý Long Vũ đến cực hạn. Hướng Ảnh minh bạch ta ý tứ, đứng dậy đi đến trước bàn làm việc, túi người từ trong ngăn kéo cầm một phần văn kiện, đưa tay đưa cho ta, cùng nói ra, đã sớm chuẩn bị xong, liền chờ ngươi tìm đến ta. Ta đầy cõi lòng nghi hoặc, mở ra văn kiện là xem. Không ngã không biết, khẽ đảo giật mình, vậy mà đều là Tô Trầm Chu chứng cơ phạm tội, dĩ nhiên không phải giết người phóng hỏa loại hình ác tính sự kiện, mà là kinh tế loại vụ án, tỉ như sản xuất, tiêu thụ ngụy liệt sản phẩm, buôn lậu một chút quốc gia cấm chỉ vật phẩm, phi pháp kinh doanh, trốn thuế lậu thuế, thư mở tăng giá trị tài sản thuế hóa đơn, giá thấp bán thành tiền, thôn tính quốc hữu tài sản vân vân. Nói tóm lại, đều là một chút nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ phạm tội, thật khó cho Hướng Ảnh hao tâm tổn trí phí sức chỉnh hợp đi lên. Nhìn xem rất nhiều, kỳ thật cũng không khó khăn. Hướng Ảnh nghiêm túc nói, Tô Trầm Chu làm nhiều năm như vậy sinh ý, muốn tìm đến hắn một chút vi quy làm trái kỷ chứng cứ thực sự quá dễ dàng. Ta từ đầu lật đến đuôi, nhẹ nhàng chép miệng nói, nếu như là cái không đáng chú ý công ty nhỏ, chỉ bằng vào những chứng cứ này, nhất định có thể đè chết bọn hắn, nhưng này thực Tô Trầm Chu à, nghĩ bằng những vật này liền đánh đổ hắn, vẫn là không quá dễ dàng, nhiều nhất phạt một chút khoản, không gây thương tổn được hắn gân cốt. Xem ở trong tay ai chứ sao? Hướng Ảnh tiếp tục nói ra, thả trong tay chúng ta vô dụng, nhưng nếu như là Hồng Lâu bên trong, cùng Long Môn Thương Hội cùng chung mối thù người đâu? Ta hiểu được. Con mắt của ta lập tức sáng lên, lúc này cầm văn kiện lên liền hướng ngoài đi. Vừa đi hai bước, đột nhiên nhớ tới cái gì, cấp tốc quay đầu đi. Hướng Ảnh chính đứng dậy chuẩn bị đưa ta, cùng ta đụng một cái đầy cõi lòng, không giải thích được hỏi, làm sao rồi? Còn phải là lão bà của ta, thật quá lợi hại á. Ta ôm chặt lấy nàng, hung hăng tại trên mặt nàng hôn một cái. Ai nha? Rõ ràng cũng không phải lần thứ nhất hôn, Hướng Ảnh nhưng vẫn là đỏ bừng mặt, toàn bộ thân thể đều cứng ngắt lại, động cũng không dám động. Cấp cấp a, ta cười lớn, cảm thấy Hướng Ảnh chơi thật vui, lại tại trên mặt nàng hôn mấy lần, còn méo méo cái mũi của nàng, mới quay người rời đi văn phòng. Như cũng gọi tới tiểu quế tử, để hắn giúp ta dịch dung thành thịnh lực về sau, liền thần không biết quỷ bất giác tiềm nhập kinh thành. Thứ bảy cục đã sớm ngừng chức của ta, cho tới bây giờ còn không có khôi phục, cho nên không ai quan tâm ta đi hướng, ngược lại là trở nên tự do rất nhiều. Tay cầm Tô Trầm Chu chứng cơ phạm tội, ta tự nhiên trước tiên đi tìm Thi Quốc Đống. Đi vào thứ bảy cục tổng bộ, đem tư liệu đưa ra cho Thi Quốc Đống, hắn ngồi đang làm việc sau cái bàn, chậm rãi đeo lên kính lão, từng tờ lật qua, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Người biến mất lâu như vậy, chính là đi điều tra những vật này rồi. Thi Quốc Đống đem văn kiện đặt lên bàn, ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt bình tĩnh. Đúng thế. Ta gật gật đầu, giống Tô Trầm Chu loại này cấp bậc sâu mọt, cho xã hội mang tới chỉ có nguy hại, nhất định phải nhanh chóng đem hắn diệt trừ mới được. Thịnh Lực, ngươi là tại công báo tư thù sao? Thi Quốc Đống đột nhiên hỏi. Hắn xác thực phạm tội, cùng chúng ta có hay không thủ không quan hệ. Ta sắc mặt bình tĩnh. Hắn phạm tội, không có quan hệ gì với chúng ta, Tô Trầm Chu không về thứ bảy cục quản hạt. Thi Quốc Đống lắc đầu, phần tài liệu này không bằng trực tiếp giao cho cục công an đi. Tô Trầm Chu cái kia thân phận, cục công an có thể quản được hắn mới có quỷ. Ta bĩu môi nói, Thi cục trưởng, giao cho ngài là hy vọng ngài có thể giao cho Hồng Lâu. Lấy thân phận của ngài đệ trình chứng cứ, mới có thể gây nên Hồng Lâu coi trọng. Thi Quốc Đống trầm mặc một trận, trầm rãi nói ra, Thịnh Lực, ta sớm đã nói với ngươi, không nên đắc tội Tô gia, là cũng làm gió thoảng bên hay sao? Lần trước ta cùng Vương chủ nhiệm làm chủ, phí hết chín châu hai hổ chi lực, thật vất vả mới sơ giải ngươi cùng Tô Trầm Chu quan hệ. Thi cục trưởng, chúng ta đang nói phạm tội sự tình. Ta gần từng chữ, ngài nếu là không đồng ý giúp đỡ, ta liền tự mình đi Hồng Lâu cơ quan. Thi Quốc Đống lại trầm mặc xuống tới, đại khái là cảm nhận được quyết tâm của ta, vô văn kiện trên bàn, lần nữa nói ra, được, ta đã biết, ta sẽ hỗ trợ đưa cho đi. Nhưng ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn, Tô Trầm Chu quan hệ thông thiên, những vật này chưa hẳn bị thương đến hắn. Vậy thì cảm ơn Thi cục trưởng, dù sao làm hết sức mình nghe thiên mệnh thôi. Ta làm bộ thở ra một hơi, lại hỏi, đúng rồi, Thi cục trưởng, lúc nào khôi phục công việc của ta à, gần nhất quá nhàm chán, muốn tìm một chút chuyện làm. Đừng nóng đội, ngươi lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Thi Quốc Đống ý vị thâm trường nhìn ta một chút. Tốt à. Biết hắn sẽ không đồng ý, ta cũng không có coi ra gì, chỉ là thuận miệng nói, lập tức quay đầu đi ra ngoài. Đi là đi, nhưng ta biết Thi Quốc Đống không có khả năng đem tư liệu đưa cho Hồng Lâu. Hắn luôn luôn không cho phép ta cùng Tô gia đối nghịch, càng đừng đề cập chính hắn. Ta làm như vậy, đơn giản tại hắn nơi này lưu cái lập hồ sơ, tránh khỏi tương lai có trời sự việc đã bại lộ, hắn đoán trách ta cái này phó bí thư trưởng, có chuyện gì không chức cùng hắn người cục trưởng này báo cáo một tiếng. Sớm ngăn chặn miệng của hắn nha, giao cho ngươi, là ngươi không có đi xử lý. Từ thứ bảy cục tổng bộ ra, ta mới bắt đầu chân chính áp dụng kế hoạch của mình. Từ khi bị tạm thời cách chức về sau, ta liền không có đi qua Thúy Hồ tiểu điếm, một là bởi vì nhìn thấy Mang Mang Lục Lục Lưu Kiến Huy liền đến khí, hai là không muốn để cho người nhìn trộm đến cuộc sống riêng tư của mình, cho nên mình thuê một cái phòng ở làm thứ bảy cục phó bí thư trưởng, thị lực tiền lương đã phi thường cao, nhưng là nghĩ tại kinh thành mua nhà, vẫn như cũ phi thường khó khăn, cho nên chỉ có thể thuê. Bất quá thuê cũng rất có lợi, đơn vị là có thể thanh lý, cho nên thứ bảy cục đại bộ phận nhân viên công tác đều là phòng cho thuê. Ngoại trừ Lưu Kiến Huy, hắn thực sự quá có tiền, cho nên mình cũng cứ vậy mà làm cái tứ hợp viện. Ta phòng cho thuê tại một tòa cấp trung trong cư xá, hai phòng ngủ một phòng khách, không tính quá lớn. Dù vậy, tiền thuê cũng tới bạn, kinh thành sát thực tấp đất tấp vàng, đơn giản không phải người đợi địa phương. Trở lại trong phòng của mình, đơn giản ăn cơm, ta liền lấy ra điện thoại di động, cho Tống Trần cứ gọi điện thoại. "Ai, Thịnh thư ký." Tống Trần rất nhanh tiếp lên, cười ha hả nói, "Có đoạn thời gian không có liên hệ, gần đây bận việc cái gì à?" "Không có bận bịu cái gì, từ khi bị tạm thời cách chức về sau, cả ngày chính là vui chơi giải trí, khắp nơi du ngoạn loại hình đấy chứ." Ta thuận miệng cùng hắn làm nhảm xem gặm. "Vui chơi giải trí cũng rất tốt, thật vất vả thả một lần giả, liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi." Tống Trần như cũ ngữ khí ôn hòa. "Sao có thể nghỉ ngơi được?" Ta lời nói xoay chuyển, nói ra, "Tống đội trưởng, Tống Ngư cùng Tô ra sự tình, ngươi hẳn là đều nghe nói a." "Ân." Nhắc lên Tống Ngư, Tống Trần liền không quá vui lòng, thanh âm cũng biến thành mờ mờ. "Tô Trầm Chu hiện tại rõ ràng muốn đối phó Long Môn Thương hội, ngươi là có ý gì?" Ta tiếp tục truy vấn nói. "Cùng ta không có quan hệ." Tống Trần thanh âm lạnh như băng trả lời một câu. "Ngươi không phải Long Môn Thương hội một phần tử a?" "Vâng, nhưng Tô ra đối phó là Bắc Long Môn, không hề động qua Nam Long Môn một cọng tóc gáy. Nam Bắc Long Môn không phải một nhà. Bắc Long Môn có khó khăn, Nam Long Môn không giúp a." Ta từng bước ép sát, không cho hắn cơ hội thở dốc. "Thịnh thư ký, ngươi đến cùng có ý tứ gì?" Tống Trần có chút gánh không được, rốt cục nói ra, "Muốn nói cái gì, nói thẳng đi. Ngươi biết ta cùng Tống Ngư quan hệ tốt. Ta mỗi chữ mỗi câu nói, ta khẳng định là muốn giúp Tống Ngư. Ngươi định làm như thế nào?" "Đây chính là Tô Trầm Chu." Tống Trần thanh âm trầm xuống. "Lúc trước vừa cùng Tô ra kết thù kết toán, mọi người thay nhau khuyên ta nhẫn lại, Tống Trần chính là một cái trong số đó. Hắn không nguyện ý đối phó Tô ra, cũng là ván đã đóng thuyền, nhưng ta cũng không sốt ruột, như cũ tốt tốt thì thầm xem nói, Tô Trầm Chu làm sao vậy, đối phó Tống Ngư chính là không được, Tống Ngư thực bạn tốt của ta. Cho nên ta hỏi ngươi định làm như thế nào a?" Tống Trần có chút gấp, giống như là không nghe thấy hắn nói cái gì, ta vẫn cắn răng nghiến lợi nói, "Bọn hắn mới vừa ở nước ngoài đấu một trận, Tống Ngư kém chút chết tại Lào. Liền xong điểm ấy, ta cũng không có khả năng buông tha Tô Trầm Chu, Tống Ngư là đời ta một trong những bằng hữu tốt nhất. Ta hỏi ngươi định làm như thế nào?" Tống Trần triệt để gấp, "Ngươi ngược lại là nói chuyện a? Ngươi hỏi cái này làm gì?" Ta giả bộ như không hiểu đấu, "Không phải không có quan hệ gì với ngươi không?" "Làm sao lại không quan hệ? Hắn là em ta." Cách điện thoại, cũng có thể nghe được Tống Trần đang cắn xem răng, "Hắn là ta thân đệ đệ." "Thân đệ đệ thế nào?" Ta tiếp tục đâm kích xem hắn, "Ngươi nếu là không còn hắn, tầng kia quan hệ máu mủ cũng không có gì dùng. Ai nói ta mặc kệ hắn rồi?" Tống Trần thanh âm cao vút, "Mau nói kế hoạch của ngươi, nếu như có thể được lời nói, ta khẳng định hỗ trợ." "Ai, chờ chính là ngươi câu nói này." Nhưng ta còn là làm bộ nghi hoặc, hỏi, "Thật, thật?" Tống Trần tựa hồ có chút giận không chỗ phát tiết, "Ta là hắn thân ca ca, có thể là giả không? Chủ yếu hai ngươi một hồi lâu xấu, ai biết chuyện ra sao a?" Ta lẩm bẩm, "Vẫn luôn tốt, không có làm hỏng, chỉ là không thấy mặt." "Không thấy mặt còn không gọi xấu?" "Không gọi." Tống Trần tựa hồ thật nổi giận, "Có ít người mặc dù không thấy mặt, nhưng nếu như có chuyện, bảo đảm cái thứ nhất lên." "Thính thư ký, ngươi liền nói cho ta đi, ta tổng không đến mức hại đệ đệ ruột thịt của mình." "Tốt a." Đạt được mình hài lòng đáp án, ta mới sâu kín nói, "Là như vậy. Biết được ta từ hướng ảnh trong tay cầm một phần Tô Trầm Chu chứng cơ phạm tội, mà lại phân loại, khoảng chừng hơn 10 đầu, Tống Trần đương nhiên phi thường kinh ngạc, tại chỗ hỏi ta ở đâu, muốn đích thân đến xem." Ta liền đem mình phòng cho thuê địa chỉ nói cho hắn. Trước đó kia phần văn kiện mặc dù bị thi quốc đóng lưu lại, nhưng đây không phải là vấn đề, ta còn có điện tử bản, lúc này lại đóng dấu một phần. Hơn nửa canh giờ, Tống Trần đi vào ta phòng cho thuê, ta liền đưa trong tay tư liệu đưa cho hắn. Ngồi tại ta phòng khách trên ghế salon, Tống Trần cẩn thận đọc qua phần văn kiện này, từ đầu tới đuôi, từ đầu đến cuối cùng, hoa trọn vẹn hơn 20 phút, cuối cùng là xem hết. "Lợi hại." Tống Trần đem văn kiện đặt lên bàn, có chút cảm khái nói, "Hướng ảnh làm." "Vâng." Ta gật gật đầu. Tống đạt lý thật sự là cho Tống Ngư tìm cái tốt nàng dâu. Tống Trần hừ một tiếng, "Đường gì đều cho Tống Ngư trải tốt, chờ xem hắn kế thừa Long Môn Thương hội là được." Trong thanh âm vị chua cơ hồ yếu dần xuất lai. Đã sớm đoán được Tống Trần là bởi vì cái gì tức giận, cho nên nghe nói như thế, ta cũng không ngoài ý muốn, lúc này tận dụng mọi thứ, nặng nề mà nói, "Tống Ngư đã nói với ta, Long Môn Thương hội một người một nửa. Phá Long Môn Thương hội, ai mà thèm a?" Tống Trần khoát tay chặn lại, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, "Đi Thịnh thư ký, hai ta sự tình không cần ngươi quan tâm a, nói tiếp nói Tô Trầm Chu sự tình đi." Tống Trần lần nữa nắm lên văn kiện, trên không trung dương lên nói, "Chứng cứ rất vô cùng xác thực, bất quá chỉ bằng vào cái này, muốn giết chết Tô Trầm Chu có chút khó khăn, hắn tại Hồng Lâu bên trong quan hệ viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Đương nhiên, cũng không trở thành để hắn bình yên vô sự, làm gì cũng phải đào hắn một lớp da xuống tới." "Đào một lớp da chưa đủ." Ta lập tức nói, "Nhất định phải đẻ chết hắn, nếu không Tống Ngư sẽ một mực đưa thân vào trong nguy hiểm." Tống Trần trầm mặc một trận, gật đầu một cái nói, "Ta đã biết, ta thử nhìn một chút, quay đầu cho ngươi tin tức." "Được." Ta hô một hơi. Tống Trần là Long Môn Thương hội có thể tìm tới lớn nhất chỗ dựa, dù sao có thân tình mối quan hệ, huyết mạch kết nối, vẫn là so cái khác quan hệ đáng tin cậy, đem tư liệu giao cho hắn, tự nhiên để cho ta yên tâm. "Ừm, vậy ta đi trước." Tống Trần đứng dậy, vừa đi ra ngoài mấy bước, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại xoay đầu lại, nói ra, "Đúng rồi, Thịnh thư ký, đừng nói cho Long Môn Thương hội ta sẽ hỗ trợ. Cái này Long Môn Thương hội bao quát Nam Long Môn cùng Bắc Long Môn, ta nhịn không được nói, ngươi là dự định học lôi phòng, làm việc tốt không lưu danh à?" "Không cần thiết, đối đệ đệ tốt cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Dù sao đừng nói." Tống Trần khoát tay áo, "Không cần thiết để bọn hắn biết, cũng không muốn để bọn hắn biết." "Tốt ta." Ta gật đầu đáp ứng, trong lòng lại nghĩ, ta đã sớm biết nha. "Ừm, kia sau đó liên hệ đi." Tống Trần quay người đi ra ngoài. Hắn rời đi về sau, ta liền một lần nữa ngồi ở trên ghế salon, hai tay mở ra, người cũng nghiêng người nằm xuống, bày hình chữ đại, trong lòng rất là dễ chịu. Thời gian kế tiếp, ta chỗ nào đều không có đi, ngay tại kinh thành đợi, chờ đợi Tống Trần tin tức. Ước chừng 3 ngày về sau, Tống Trần gọi điện thoại cho ta, hỏi ta người ở nơi nào. Ta nói ở nhà. "Trong chốc lát đi qua tìm ngươi." "Tốt." Để hòa hợp lần trước, Tống Trần sẽ một người đến, cho nên ta cũng không có coi ra gì, chỉ là đơn giản thu thập một chút nhà. Hơn nửa canh giờ, tiếng đập cửa vang lên, ta mở cửa, thình lình phát hiện là hai người. Một người trong đó tự nhiên là Tống Trần, một người khác lại không gặp qua, đại khái qua tuổi 50, đầu đinh, xen lẫn một chút tơ bạc, hai đạo mày rậm hạ là một đôi màu nâu đậm con mắt, mũi thẳng tắp, cảm tuyến cực kỳ cứng rắn, mặc trên người kiện tím sắc áo da kín. Chỉnh thể bên trên nhìn, chính là cái phổ phổ thông thông lão đầu tử, nhưng hắn đứng ở nơi đó, liền tản mát ra một cỗ không giận tự uy khí chẳng, để cho người ta không dám kinh thường. "Ta đang buồn bực người kia là ai?" Tống Trần đã thấp giọng giới thiệu, "Đây chính là chúng ta đại tư lệnh." Trong lòng của ta tự nhiên rời sông lấp biển, vị này nhìn như bề ngoài xấu xí lão đầu, lại chính là thống lĩnh tất cả quân khu đại tư lệnh. Thường nhân căn bản khó mà nhìn thấy đại nhân vật, cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện cửa nhà nha, mấu chốt còn như thế tiếp địa khí, không có bất kỳ cái gì tùy tùng, không mang theo bất luận cái gì thủ hạ, ngay cả quân trang đều không có mặc, cùng ven đường tu xe đạp lao đầu không có gì khác nhau. Chương 1026, đảo ngược, tới quá nhanh. Chương 1026, đảo ngược, tới quá nhanh. Mặc dù chưa thấy qua đại tư lệnh chân nhân, nhưng ta biết tên của hắn, gọi Hạng Vân Tiêu, tin tức báo cáo đã qua, nghe liền rất đại khí bằng bạc, là một vị đỉnh thiên lập địa nhân vật. Mời đến. Ta lập tức nghiêng người né ra, làm một cái mời thủ thế. Đại tư lệnh. Tống Trần đồng dạng làm một cái mời thủ thế. Hạng Vân Tiêu gật gật đầu, cất bước đi đến, Tống Trần theo sát sau lưng hắn, giống như là một trung thành vệ sĩ. Ta ổn định tinh thần, thăm dò nhìn một chút ngoài cửa, xác định không có bất kỳ cái gì dị động, rồi mới đem cửa đóng lại, trở lại phòng khách. Phòng không lớn, Hạng Vân Tiêu đã ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống, Tống Trần cầm trong tay một cái giữ ấm chén, hướng ta đi tới, hỏi ta nước ở nơi nào. "Giao cho ta đi." Ta từ trong tay hắn tiếp nhận giữ ấm chén, đi phòng bếp tiếp nước nóng, trở về phòng khách, đặt ở Hạng Vân Tiêu trước người, lại cầm duy nhất một lần chén lên giấy, cho Tống Trần cũng tiếp chén nước. "Không có ý tứ, ta ở lại đây đến ít, trong nhà không có chuẩn bị lá trà." Ta mang theo chút ấy này nói. "Không có việc gì, ngồi đi, hôm nay chính là tự mình gặp mặt, không có nhiều như vậy môn đạo cùng bị án. Uống bạch nước rất tốt, khỏe mạnh, dưỡng sinh." Hạng Vân Tiêu khoát tay áo, bưng chén nước lên uống một ngụm, sắc mặt rất là ôn hòa, không có bất kỳ cái gì giá đỡ. "Tốt." Ta liền ngồi xuống, cùng Tống Trần một trái một phải, ở vào Hạng Vân Tiêu hai bên. Lần thứ nhất cùng cao như thế chức vị nhân vật đối thoại, nội tâm vẫn là rất kích động, bất quá sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh, còn chủ động nhìn chằm chằm Hạng Vân Tiêu con mắt, hai tay cũng đặt ở trên đầu gối. Tựa hồ phi thường thưởng thức ta thản nhiên, Hạng Vân Tiêu trên mặt tươi cười, nhẹ nhàng gõ cái bàn nói ra, "Tốt, chúng ta cũng đừng khách sáo, trực tiếp tiến vào chính đề đi. Thịnh Lực, nghe nói ngươi muốn giúp Tống Ngư đối phó Tô Trầm Chu." "Phải." Ta gật gật đầu. "Vì cái gì đây?" Hạng Vân Tiêu mặt lộ vẻ nghi hoặc, "Ngươi là thứ bảy cục phó bí thư trưởng, phải cùng Tống Ngư là tử đối đầu mới đúng." Ta cùng Tống đội trưởng giải thích qua vấn đề này. Ta quay đầu nhìn Tống Trần một chút, tiếp tục nói ra, "Ta cùng Tống Ngư rất sớm trước kia chính là bằng hữu, đại khái có thể ngược dòng tìm hiểu đến ta đương tiểu quản gia lúc ấy. Ta rất thưởng thức Tống Ngư, cũng rất thích Long Môn Thương hội, cho nên đã giúp hắn không ít bận điệu, đương nhiên, hắn bí mật cũng vì ta làm qua không ít chuyện. Thu qua hắn tiền không?" Hạng Vân Tiêu lại hỏi. "Không có." Ta lắc đầu, "Lấy tiền, tính chất liền không đồng dạng, hai ta đơn thuần thưởng thức lẫn nhau mà thôi." Nhìn ra được, xác thực không có lấy tiền. Hạng Vân Tiêu quay đầu quét một vòng hơi có vẻ có chút đơn sơ phòng, còn nói, "Thứ bảy trong cục còn có người dạng này thanh liêm nhân viên công tác, thật sự là đáng quý. Đổi thành cái khác bí thư trưởng, một năm đều có thể chọn bộ tứ hợp viện đi." Ta thoáng nhíu nhíu mày, trong lòng không quá dễ chịu, nhưng là chưa có trở về miệng. Hạng Vân Tiêu người bên kia vốn là đối thứ bảy cục phi thường bất mãn, nếu không cũng sẽ không cả ngày lẩm bẩm nghĩ giải tán thứ bảy cục. Mà lại người ta cũng không có nói láo, thứ bảy cục từ trên xuống dưới sắc thực nát ấu, không lấy tiền nhân viên công tác đơn giản phượng mao lân giác, liền ngay cả ngân phong bọn hắn ngẫu nhiên đều tiếp nhận một chút ăn cơm khách. Tại thứ bảy cục, đây là tất cả mọi người ngầm thừa nhận sự tình. Nhưng thứ bảy cục cũng không phải hoàn toàn không có chỗ thích hợp, tối thiểu thi quốc đống vẫn là đang cố gắng làm ra cải biến. "Tốt, nói tiếp chính sự đi." Nhìn ra được ta không muốn tiếp lời này gốc dạng, Hạ Vân Tiêu cấp tốc nói sang chuyện khác, "Trước đó ngươi đưa ra đi lên tư liệu, ta xem qua, Tô Trầm Chu thật là đáng chết, đơn giản xem pháp luật vì không có gì, loại này quốc chi sâu mọt, nhất định phải xử lý." "Đúng." Ta cấp tốc gật đầu, "Đại tư lệnh, anh hùng sở kiến lược đồng. Chứng cứ vô cùng xác thực, có thể bắt lấy hắn không?" "Bắt không được." Hạ Vân Tiêu lắc đầu. "Vì cái gì?" Ta sững sờ. "Bởi vì Hồng Lâu bên trong bảo vệ hắn người thực sự quá nhiều." Hạ Vân Tiêu lần nữa nhẹ nhàng gõ lên cái bàn, "Tại kinh thành, muốn cầm xuống hắn là không thể nào, cho dù là ta cũng làm không được. Ý là tại cái khác địa phương có thể. Ta lập tức nghe được hắn lời ngầm, ngược lại hỏi, tỉ như tại Hỗ Thành bắt lấy hắn, sau đó dị địa thẩm phán. Trên lý luận tới nói là có thể. Hạ Vân Tiêu nhìn ta chằm chằm con mắt, chỉ cần có thể đem hắn lấy xuống. Hắn dừng một chút, còn nói, nhưng cái này quá khó khăn, Tô Trầm Chu danh xưng Thượng Hải Thượng Hoàng, cái danh hiệu này cũng không phải nói đùa. Tại Hỗ Thành, không ai có thể đánh bại hắn. Giao cho Tống Ngư. Ta lập tức nói, hắn nhất định sẽ vui lòng ra sức. Được, vậy ta liền chờ tin tức tốt của hắn. Chỉ cần bắt được Tô Trầm Chu, ta ắt có niềm tin phán quyết hắn. Hạ Vân Tiêu thanh âm chém đinh chặt sắt, giống như là một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao, không dung bất kỳ nghi ngờ nào. Tốt. Ta cũng có chút kích động lên, liên tục không ngừng đáp ứng. Buổi tối hôm nay cố ý đi vào nhà ta, Hạ Vân Tiêu tựa hồ chính là vì nói câu nói này. Sau khi nói xong, hắn liền đứng dậy đi ra ngoài, Tống Trần trước tiên đi theo. Ta cũng lập tức đi đưa. Đi tới cửa, Hạ Vân Tiêu khoát khoát tay, ra hiệu ta không cần tiễn, tiếp lấy dẫn đầu cất bước đi xuống lầu đi. Tống Trần thì dừng lại bước chân, quay đầu hướng về phía ta nói, để chính Tống Ngư cẩn thận một chút. Đừng nói là ta giảng. Ân. Ta gật gật đầu. Tống Trần cũng đi xuống lầu dưới, rất nhanh biến mất tại tầm mắt của ta phạm vi bên trong. Ta đóng cửa lại, trở lại phòng, thật dài thở ra một hơi, trực tiếp túi người nằm ở trên sàn nhà, toàn thân trên dưới không nói ra được dễ chịu cùng hài lòng. Trước đó mỗi người đều nói Tô Trầm Chu không có khả năng bị xử lý, bây giờ rốt cục thấy được một tia hy vọng. Bất quá, muốn thế nào cầm xuống Tô Trầm Chu? Nghỉ ngơi sau một lúc, ta liền ngồi dậy, lấy ra điện thoại di động cho Hướng Ảnh gọi điện thoại, gặp chuyện không quyết hỏi lão bà, luôn luôn không có sai. Điện thoại kết nối, ta liền đem chuyện vừa rồi giảng một chút. Hướng Ảnh nghe xong, ngữ khí nghi hoặc hỏi, cầm xuống Tô Trầm Chu? Không dễ dàng đâu. Khẳng định không dễ dàng a, đây không phải để ngươi nghĩ biện pháp mà. Ta cười ha hả nói ra, Thượng tổng danh xưng chúng ta Long Môn Thương hội người nhiều mưu trí, mau ra cái chủ ý đi. Lý luận tới nói, đem Tô Trầm Chu dẫn tới nơi khác là tính so sánh giá cả cao nhất biện pháp, lại thêm chúng ta trong tay có Tô Thần Phong, muốn làm được điểm ấy tựa hồ cũng không khó khăn. Hướng Ảnh thở dài, bất quá phi thường đáng tiếc, Tô Trầm Chu ngoại trừ lợi tại Hỗ Thành, tối đa cũng liền đi lội kinh thành, địa phương khác một mực không giao thiệp với, bảo trì cái thói quen này đã nhanh 20 năm. Chúng ta trong tay có Tô Thần Phong cũng không được. Ta thật bất ngờ. Không được. Hướng Ảnh tiếp tục nói ra, 20 năm trước, thê tử của hắn bị người bắt cóc, đối phương muốn rất lớn một khoản tiền, Tô Trầm Chu lúc đầu đồng ý, nhưng đối phương yêu cầu hắn tự mình mang theo tiền đi giao dịch. Tô Trầm Chu lo lắng ngoài ý muốn nổi lên, quả quyết cự tuyệt yêu cầu này. Sau đó thì sao? Ta lại hỏi. Người đến sau chết rồi, tiền cũng không cho. Ta một trận vô ngữ, nghĩ thầm Tô Trầm Chu thật là đủ vô tình, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem vợ cả bỏ mình à. Sự thật chứng minh, Tô Trầm Chu làm được không sai, đối phương chính là muốn dẫn hắn quá khứ giết hắn. Hướng Ảnh sâu kín nói, từ đó về sau, Tô Trầm Chu càng thêm kiên định nguyên tắc của mình, tuyệt không rời đi Hỗ Thành, nhiều nhất đi lội kinh thành, hai địa phương này là hắn thoải mái dễ chịu quyền địa. Sống được thật đúng là cẩn thận. Ta nhẹ nhàng chép miệng, nghĩ thầm vợ cả đều có thể bỏ mặc, nhi tử chỉ sợ cũng là giống nhau đãi ngộ. Bình thường, kẻ có tiền đều rất tiết mệnh. Hướng Ảnh tổng kết nói, muốn diệt trừ hắn, vẫn là phải tại Hỗ Thành, tối thiểu muốn so khắp nơi trên đất đại lao kinh thành dễ dàng một chút. Hai cái đều là địa ngục hình thức, nhưng một cái tại địa ngục tầng 17, một cái tại địa ngục tầng 18, chính ngươi cân nhắc đi. Minh Bạch, ta nghĩ một hồi. Câu thông hoàn tất, ta liền cúp điện thoại. Vào lúc ban đêm, ta một đêm không có chợp mắt, đầy trong đầu đều tại xoay quanh, suy nghĩ như thế nào tại Hỗ Thành xử lý Tô Trầm Chu. Đợi đến trời có chút sáng lên thời điểm, ta liền có một chút mạch suy nghĩ, liền xuống lầu ăn bữa sáng, giả kinh thành nước đậu xanh mặc dù khó uống, nhưng quen thuộc cái mùi kia về sau, vẫn là dần dần phân biệt ra chút tư vị. Sau khi trở về trời sáng choang, ta liền ngồi tại cửa sổ bờ, một bên thưởng thức kinh thành thần cảnh, quan sát vội vã đi làm mật lĩnh, một bên lấy Tống Ngư thân phận, cho Tô Trầm Chu gọi điện thoại. Vừa mới kết nối, Tô Trầm Chu liền nói ra, nhiều nhất 1/10 suy nghĩ, không có khả năng lại tăng. Tống Đồng, ngươi nếu là đi, ta liền giao dịch, không được, liền giết nhi tử ta đi. Ta còn trẻ, có thể tái sinh một cái, dù sao không lo nữ nhân. Tô lão gia tử, ngươi thật là đủ vô tình a. Ta nhẹ nhàng than thở. Ta vô tình. Tô Trầm Chu căm tức nói, biết Tô ra 1/10 suy nghĩ là bao nhiêu tiền không? Ta đủ nhân nghĩa. Ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nội. Ta nghiêm túc nói, Tô lão gia tử, biết ta vì cái gì cố chấp muốn Tô ra một nửa suy nghĩ không? Rất khó đoán không? Tô Trầm Chu cười lạnh, bởi vì ngươi nghĩ triệt để đem ta xử lý, nhưng là máu của ta quá dày, liền muốn trước phá một nửa, cân sức ngang tài, đối phó lên ta đến tối thiểu dễ dàng một chút. Tô lão gia tử quá thông minh, ta đích xác là nghĩ như vậy. Ta cảm khái nói, ha ha, ta ra khách giang hồ thời điểm, ngươi ngay cả cái bút bê đều không phải là nhà. Tô Trầm Chu ngữ khí tràn ngập ngạo nghễ, ngươi điểm tiểu tâm tư kia, làm sao có thể giấu giếm được ta? Nói cho ngươi đi, đừng có nằm động. Nhưng ta là thật rất muốn diệt trừ ngươi. Ta nghiêm túc nói ra, Tô lão gia tử, cho cái cơ hội. Tô Trầm Chu không thể tưởng tượng mà nói, có ý tứ gì? Ta nghĩ qua, ta không diệt trừ ngươi, ngươi liền nhất định phải diệt trừ ta, hai chúng ta bên cạnh đã không tồn tại bất luận cái gì điều giải khả năng. Ta mang theo thương lượng giọng điệu nói ra, Tô lão gia tử, ngươi nhìn dạng này được không? Hai ta tìm một chỗ công khai quyết chiến, ai cũng không muốn báo cảnh, ai cũng đừng tìm quan hệ, thuận tiện mình chân thực lực lượng. Hoặc là ta giết chết ngươi, hoặc là ngươi giết chết ta, như thế nào? Ta một cái đồ sứ, dựa vào cái gì cùng ngươi một cái hũ chơi cái này? Tô Trầm Chu cười lạnh, bằng trong tay của ta có con của ngươi. Ta còn là rất chân thành, Tô lão gia tử, mặc dù ngươi đem tiền nhìn càng thêm trọng yếu, nhưng khẳng định cũng là đau lòng con rồi à, dù sao hải tử dài đến như thế lớn cũng không dễ dàng. Thật, ta không muốn tiền của ngươi, liền yêu cầu một cái công bằng quyết chiến cơ hội. Địa phương ngươi chọn, chỉ cần không báo cảnh, ta chỗ nào đều được. Tô Trầm Chu rốt cục trầm mặt xuống, hiển nhiên ngay tại chăm chú cân nhắc đề nghị của ta. Tô lão gia tử, đây là ta duy nhất có thể nghĩ tới, công bằng giải quyết giữa chúng ta ân oán biện pháp. Ta tiếp tục nói, nếu như ngươi không đồng ý, ta chỉ có thể giết chết Tô Thần Phong. Hô Thành. Tô Trầm Chu rốt cục mở miệng, ngươi đến Hô Thành, chúng ta quyết chiến, ta cam đoan không báo cảnh, cũng không sử dụng quan hệ. Ta biết Tô Trầm Chu nhất định sẽ đồng ý, cũng biết Tô Trầm Chu chọn Hô Thành. Dù sao hắn thấy, Tô gia tại Hô Thành chính là vô địch, hoàn toàn không sợ cùng Long Môn Thương hội đến một trận công bằng công chính đại quyết chiến. Tốt. Ta cũng lập tức đáp ứng, vô luận thắng bại, quyết chiến hoàn tất về sau, ta đều sẽ đem Tô Thần Phong trả lại cho ngươi. Ngươi không có khả năng thắng. Tô Trầm Chu cười lạnh một tiếng, đến Hô Thành đi. Nói xong, Tô Trầm Chu liền cúp điện thoại. Ta cũng lập tức đem tin tức này chuyển cáo cho Hướng Ảnh. Có thể có thể. Nghe xong ta tự thuật, Hướng Ảnh lạc á nói, không hổ là lao công ta, rốt cục nắm giữ Tô Thần Phong chính xác cách dùng. Tô Trầm Chu không nỡ xuất tiền, nhưng động võ vẫn là không có vấn đề, hắn có lòng tin diện trừ chúng ta, tự nhiên là đáp ứng. Cũng may bàn về sức chiến đấu, Long Môn Thương hội cũng không có sợ qua ai. Suy nghĩ một đêm nghĩ ra được chủ đề, khẳng định không kém. Ta cũng cười hắc hắc, được rồi, ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị đi, điều nào binh, phái nào tướng, tất cả đều ngươi nói tính. Ta chỗ này cũng chuẩn bị một chút, sau đó tại Hô Thành gặp. Tốt. Hướng Ảnh cúp điện thoại. Ta cũng thu hồi điện thoại, chuẩn bị chỉnh lý một chút quần áo, xem ra muốn tại Hô Thành ở một thời gian ngắn. Vừa thu thập xong một cái dương hành lý, điện thoại đột nhiên băng lên, nhìn thoáng qua màn hình, là Khương Lạc đánh tới. Ta rất buồn bực, gần nhất không dùng được hắn, thật lâu không cùng hắn liên hệ, làm sao đột nhiên cứ gọi điện thoại tới. Uy. Ta nhận. Thịnh thư ký. Không biết bên cạnh ta có người hay không, cho nên Khương Lạc không có để cho ta Ngư Ca hoặc là Tống Đồng, lựa chọn giải quyết việc chúng nói. Thi cục trường đột nhiên gọi ta đi kinh thành, ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Ta đương nhiên một mặt mê mang, không biết ta lúc nào gọi ngươi tới. Liên vừa rồi, 5 phút trước, ta tiếp xong điện thoại của hắn, lập tức cho ngươi đánh tới. Ngươi không biết ta, vậy ta có đi hay là không? Khương Lạc nghi hoặc hỏi. Thi quốc đống là thứ 7 cục người đứng đầu, tự mình cho ngươi gọi điện thoại, ngươi sao có thể không đến? Tới đi, ta cũng hỏi thăm một chút chuyện gì xảy ra. Tốt. Vừa tắt điện thoại lại vang lên, lần này là Bành Khải Toàn đánh tới. Trong lòng của ta khẽ động, đoán được chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, ta vừa tiếp lên, Bành Khải Toàn liền hỏi, Thịnh thư ký, thi cục trường đột nhiên để cho ta đi kinh thành, ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Ta không biết, nhưng ngươi trước tới đi, ta cũng hỏi thăm một chút. Tốt. Cái thứ hai điện thoại vừa mới quay điệu, Hồng Côi Bảo cùng Đinh Diệu Âm cũng lần lượt đánh tới, không cần nhiều hỏi, cũng là giống nhau như lúc sự tình, đồng dạng nhận được thi quốc đống điện thoại, yêu cầu các nàng đến kinh thành tới. Tới đi, thi cục trường mời, các ngươi không đến được sao? Ta cười khổ một tiếng, cúp điện thoại. Toàn bộ thứ bảy trong cục đều biết ta cùng tứ đại quản gia quan hệ rất tốt, dị vãng có việc cũng là từ ta liên hệ bọn hắn. Hiện tại tốt, thi quốc đống lách qua ta, trực tiếp để cho bọn họ tới kinh thành, thật dự định từ bỏ ta rồi. Hồi tưởng mình đã từng nhận thi quốc đống trọng dụng, tại thứ bảy cục nhất thời phong quang vô lượng, đem Lưu Kiến Huy ép tới không ngóc đầu lên được, lúc này mới qua bao lâu, liền bắt đầu ăn không ngồi chờ. Trong tim ta đương nhiên khó chịu, vừa mới chuẩn bị kiên trì, cho thi quốc đống gọi điện thoại hỏi một chút chuyện gì xảy ra, điện thoại đã dẫn đầu vang lên, chính là thi quốc đống đánh tới. Uy, thi cục trưởng. Ta lập tức nhận, một trái tim phanh phanh trực nhảy. 2 giờ về sau, đến thứ bảy cục tổng bộ triển khai cuộc họp. Thi quốc đống nhanh chóng nói, tứ đại quản gia cũng đến đây, ngươi không muốn đến chế a? Cái này đảo ngược tới cũng quá nhanh. Tốt, ta nhất định đến đúng giờ. Thanh âm của ta kích động, tại chỗ lập xuống cam đoan. Chương 1027, tên đã trên dây, không phát không được. Chương 1027, tên đã trên dây, không phát không được. Tứ đại quản gia đều có mình máy bay tư nhân, 2 giờ bên trong chạy đến kinh thành không là vấn đề. Mặc kệ thi quốc đống muốn làm gì, tối thiểu không có tránh ta. Cảm thấy hơi an ủi, đơn giản thu thập một chút về sau, liền tiến về sân bay tiếp ứng tứ đại quản gia. Khương Lạc là trước hết nhất tới, cùng Bạch Hồ cùng một chỗ, ta mấy hôm không gặp hắn, tự nhiên không ít ôn chuyện. Gia hỏa này ở nơi công cộng còn hình người dáng người, giống như là một cái phái đoàn mười phần đại lao, thừa dịp Bạch Hồ đi phòng vệ sinh, lập tức thấp giọng nói với ta, "Ngư ca, có thể an bài dư anh cùng ta gặp một lần không? Lâu như vậy không gặp hắn thật nhanh điên mất rồi." Ta dở khóc dở cười nói, "Lâu như vậy không gặp mặt, ngươi vẫn là như thế liếm chó a." Khương Lạc tức giận mà nói, "Cái gì gọi là liếm chó a, ta cái này gọi chuyên tình của ta." Bằng vào ta thân phận bây giờ cùng địa vị, muốn tìm tình nhân, tiểu tam, nhị mại chẳng lẽ rất khó khăn sao? Ta mới là thời đại mới Nam Đức điển hình tốt ta. Nhanh, an bài dư anh cùng ta gặp một lần đi. Ta gật gật đầu, được, đảng mở xong sẽ, chúng ta nghĩ biện pháp an bài một chút việc này. Tiếp theo là Bành Khải Toàn cùng Diệp Vinh Quang cũng tới. Nhiều ngày không thấy, Bành Khải Toàn càng thêm trầm ổn, ra sân lúc một thân đại lao khí tràng, âu phục dày da, trên đầu đôi phát dầu, nắm chặt tay của ta đang muốn nói chuyện, cấp tốc quay đầu đi gầm hết lên, Diệp thúc thúc, không muốn ăn của ta dương hành lý. Sau đó là Đinh Diệu Âm cùng Lâm Bá Thiền, vừa lên đến liền đưa ta không thiếu đông bắc thổ đặc sản, tỉ như đông lạnh lê, đông lạnh quả hồng, đông lạnh dính bánh nhân đậu các loại, mùa đông sắp thực đến, đám đồ chơi này có thụ hoang nên. Hồng Thôi Bảo cùng Văn Tiểu Thiên nhất xuống phi cơ liền gọi thẳng lạnh chết rồi, mùa đông phương bắc làm sao lạnh đến trình độ này. Bọn hắn chỉ mặc phổ thông áo khoác, coi là tại nơi này đầy đủ chống lạnh, nhưng kinh thành lạnh vẫn là vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Ta mang theo bọn hắn đi bán áo lông, tiếp lấy mới tiến về thứ 7 cục tổng bộ, tiến vào trong phòng liền thoải mái hơn, dù sao khắp nơi đều là điện đoán. Mấy cái bảo tiêu giữ ở ngoài cửa, ta chỉ đem xem Cương Lạc, Bành Khải Toàn, Đinh Diệu Âm, Hồng Tôi bảo tiến vào thi quốc đống văn phòng. Thi cục trường, tứ đại quản gia tới. Ta lời còn chưa nói hết, đột nhiên sửng sốt. Thi quốc đống ngồi đang làm việc sau cái bàn, nhưng trên ghế salon bên cạnh còn có một người. Lại là Tô Trầm Chu. Tô lão gia tử. Mặc dù lần trước gặp mặt huyên náo không quá vui sướng, nhưng ta còn là chủ động chào hỏi một tiếng. Ai, Thịnh thư ký. Tô Trầm Chu hướng ta nhẹ gật đầu. Ngồi đi, đều ngồi, mình tìm địa phương. Thi quốc đống tùy ý khoát tay áo. Phòng làm việc của hắn mặc dù không lớn, nhưng tọa hạ mấy người vẫn là không có vấn đề. Mọi người liền tại ta ra hiệu hạ phân biệt cùng Thi quốc đống, Tô Trầm Chu chào hỏi, sau đó theo thứ tự ngồi xuống, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Bầu không khí có chút nghiêm trọng, tất cả mọi người có thể cảm giác được, hội nghị hôm nay nhất định không phải tầm thường. Tô lão gia tử, người nói tiếp. Thi quốc đống chủ động mở miệng, chuẩn bị cùng Long Môn Thương hội quyết chiến, sau đó thì sao? Đám người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cũng không biết chuyện này. Ta cũng nói năng thận trọng, làm bộ lần đầu nghe nói. Tô Trầm Chu ngồi tại chính giữa trên ghế salon, sâu kín nói, tin tưởng mọi người đều nghe nói, Tống Ngư bắt cóc nhi tử ta. Nói đến đây, hắn còn nhìn thoáng qua Đinh Diệu Âm. Bất quá Đinh Diệu Âm một mặt không quan trọng dáng vẻ, dù sao từ đầu tới đuôi đều là Tô Thần Phong sai, làm người bị hại, nàng lẽ thẳng khí hùng. Tô Trầm Chu tiếp tục nói ra, bằng vào ta nhi tử làm áp chế, muốn ly ta tại Hô Thành triển khai một trận quyết chiến, yêu cầu duy nhất chính là không được nhúc nhích dùng quan hệ, mọi người quang minh chính đại tranh tài một trận. Cụ thể đánh như thế nào mặc dù còn chưa nói, nhưng chuyện này khẳng định là muốn đẩy vào. Tại Hô Thành, Tiêu Hảo, Long Môn Thương Hội khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Thi Quốc Đống một mặt khinh thường nói, Tống Ngư thật sự là một người, coi là không sử dụng quan hệ liền có thể thắng qua ngươi rồi. Hô Thành là Tô gia địa bàn, hắn đơn giản chính là tự chui đầu vào lưới. Ngay từ đầu ta cũng là nghĩ như vậy, cảm thấy mình khẳng định chắc thắng hắn. Tô Trầm Chu lắc đầu, về sau cảm thấy không đúng. Thi Quốc Đống tò mò nói, không đúng chỗ nào? Tô Trầm Chu sắc mặt ngưng trọng nói, Thi cục trưởng, đừng mang cảm xúc, lấy phe thứ ba thân phận, khách quan đánh giá một chút, ngươi cảm thấy Tống Ngư là cái dạng gì người? Thi Quốc Đống trầm mặt một trận, chậm rãi nói ra, khách quan đánh giá, hắn là một nhân tài, tỉnh táo, thông minh, lý trí, cứng cỏi, năng lực lãnh đạo cùng nhân cách mị lực đều mạnh phi thường, nếu không Long Môn Thương Hội là đi không đến hôm nay loại độ cao này. Tống Đạt Lý cùng Tống Trần đều không có làm được. Đúng rồi, cùng ta cái nhìn đồng dạng. Tô Trầm Chu gật gật đầu, Tống Ngư nếu như là thằng ngu, tuyệt không có khả năng có thành tựu của ngày hôm nay. Đã hắn là người thông minh, vì sao chủ động tới Hô Thành, tại sao muốn tự chui đầu vào lưới? Hắn có nắm chắc tất thắng. Thi Quốc Đống nhăn nhăn mi, lấy hắn nhất quán tác phong, hẳn là dạng này. Bằng không mà nói, không giải thích được hành vi của hắn. Tô Trầm Chu trầm giọng nói, nhưng là hắn làm sao thắng? Thi Quốc Đống càng thêm kỳ quái, Hô Thành là địa bàn của ngươi à, hắn chính là lật trời, còn có thể thắng qua ngươi không? Hô Thành là địa bàn của ta không sai, nhưng Hô Thành không chỉ có ta. Tô Trầm Chu thản nhiên nói, còn nhớ rõ Hoàng Đường Đường người chết kia ban đêm sao, không ai từng nghĩ tới Thịnh Thế Thương Hội đột nhiên trộn lẫn một cước. Thi Quốc Đống trầm mặc không nói. Lần này cũng giống như vậy. Tô Trầm Chu tiếp tục nói ra, vạn nhất có khác người trộn lẫn một cước làm sao bây giờ? Đơn độc đối phó Long Môn Thương Hội, ta khẳng định tay cầm đem bóp, nhưng nếu có những người khác, thời khắc mấu chốt đâm lưng một chút, ta cũng chưa chắc có thể phòng được. Hắn một bên nói, một bên vô tình hay cố ý nhìn mấy cái đại quản gia một chút. Thi Quốc Đống như cũng không nói gì. Mà ta rốt cuộc minh bạch Thi Quốc Đống tại sao muốn đem bốn cái đại quản gia gọi tới, nguyên lai là chờ ở tại đây a, mấu chốt là Tô Trầm Chu đoán được vẫn rất chuẩn, lần này Long Môn Thương Hội trở lại Hô Thành đối phó Tô gia, ta còn thực sự dự định mượn nhờ mấy cái đại quản gia lực lượng. Không hổ là sống đến từng tuổi này lão hồ ly, tâm tư xác thực muốn so người trẻ tuổi kín đáo nhiều. Tô lão gia tử quá lo lắng a. Lo lắng Tô Trầm Chu làm hỏng việc của ta, ta nhịn không được nói ra, mấy vị đại quản gia là thụ thứ bảy cục quản hạt, làm sao lại giúp Long Môn Thương Hội? Không đợi Tô Trầm Chu mở miệng, ta liền tiếp theo nói ra, trước đó Thịnh Thế Thương Hội nhúng tay, là bởi vì Hoàng Đường Đường giết gái đạo, người ta dựa vào cái gì không thể đi báo thù a? Về phần lão sự tình, ta cũng hơi có nghe thấy, là con của ngươi trước đối Đinh cô nương độc thủ, còn để người ta bên người bảo tiêu hết lô giết. Cuối cùng náo thành như thế, Tô gia muốn gánh chịu tất cả trách nhiệm. Như cũng không đợi Tô Trầm Chu nói chuyện, ta lại chém đinh chặt sắt mà nói, ta hiểu rõ mấy vị đại quản gia, như không phải bạn bất đắc dĩ, bọn hắn không có khả năng hợp tác với Long Môn Thương Hội. Vô luận bất cứ lúc nào, cũng không thể hợp tác với Long Môn Thương Hội a. Thi Quốc Đống rốt cục mở miệng, nhẹ nhàng gõ cái bàn nói ra, Long Môn Thương Hội là thứ bảy cục đối thủ một mất một còn, mọi người nhất định phải nhớ cho kỹ a. Đám người một mảnh trầm mặc. Thi Quốc Đống lại nói ra, Tô lão gia tử, ta lập cái cam đoan đi, ngươi cùng Long Môn Thương Hội sự tình, mấy vị đại quản gia tuyệt đối sẽ không tham dự. Tô Trầm Chu lại lắc đầu, Thi cục trưởng, ta tin ngươi, nhưng không tin mấy vị đại quản gia. Vì cái gì? Thi Quốc Đống nhíu mày lại. Bởi vì ta dần dần điều tra qua bọn hắn. Tô Trầm Chu vươn tay, từng cái chỉ quá khứ, Lương Lạc, Nguyên Danh Cương Lạc, đã từng là Long Môn Thương Hội một phần tử, vẫn là tiêu chuẩn cao tầng cùng cốt cán thành viên, Nhiếp Khải Toàn, Nguyên Danh Bành Khải Toàn, Long Môn võ quán xuất thân, mặc dù không có gia nhập qua Long Môn Thương Hội, nhưng cùng Long Môn Thương Hội có cực sâu nguồn gốc, Hồng Tôi Bảo, thầm mến Tống Trần, Nam Mộng cũng nhớ gả cho Tống Trần, Đinh Diệu Âm, cùng Tống Ngư có hôn ước, hiện tại vẫn bảo trì không minh bạch. Quan hệ, bí mật không hiếm thấy mặt, giác cũng không biết ngủ qua bao nhiêu lần. Thả ngươi mụ cái rắm. Ta ở trong lòng mắng lấy, lão tử lúc nào cùng Đinh Diệu âm ngủ, đơn giản chống rông Âu người trong sạch. Trong văn phòng hoàn toàn yên tĩnh, Tô Trầm Chu sâu kỳ nói, thi cục trường, thứ bảy cục bị Long Môn Thương hội thẩm thấu à. Nói đại quản gia, nói Long Môn Thương hội, thi quốc đống đều không có ý kiến. Duy chỉ có nói đến thứ bảy cục, hắn khó chịu, Tô lão gia tử, không nên đem ta xem như đồ đần. Lương Lạc cùng Nhiếp Khải Toàn trước đó là cùng Long Môn Thương hội có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng cũng là trải qua trùng điệp khảo nghiệm mới trở thành đại quản gia. Hồng Côi bảo thầm mến Tống Trần, kia là khỉ năm mã nguyệt sự tình, tổng lật ngày nào không có cái gì ý tứ. Về phần Đinh Diệu Âm, nàng đích xác cùng Tống Ngư có hôn ước, nhưng nàng phụ thân đều bị bắt đi, còn cùng Tống Ngư thật không minh bạch, đến có bao nhiêu yêu đương nào à? Tô lão gia tử, ta không cảm thấy Đinh cô nương có như thế xuân. Ta dư quang liếc về, Đinh Diệu Âm gương mặt rõ ràng giật một cái. Thi cục trường, bọn hắn tại lão còn hợp tác. Tô Trầm Chu trầm giọng nói. Cố Huyền Cơ không giết hết lôi, bọn hắn hội hợp làm sao? Thi quốc đống giận không chỗ phát tiết, không phải là Tô gia ép. Tô lão gia tử, ta ngược lại thật ra nghĩ khuyên ngươi một câu, đối phó Long Môn Thương hội liền đối phó Long Môn Thương hội, không muốn tổng đem chủ ý đánh trên người người khác, dễ dàng đả thương người một nhà tâm. Tốt, dừng lại, chuyện trước kia cũng không nhắc lại. Mắt thấy Thi quốc đống có chút kích động lên, Tô Trầm Chu vội vàng khoát tay áo, một trang này lật qua, nói một chút về sau sự tình đi. Thi quốc đống nhẹ gật đầu, nói đi. Tóm lại, ta cùng Tống Ngư quyết chiến sắp đến, hy vọng các vị đến lúc đó không nên nhúng tay. Tô Trầm Chu ánh mắt quét tới lại đảo qua đi. Sẽ không. Yên tâm đi Tô lão gia tử. Không ai sẽ giúp Long Môn Thương hội. Thương Lạc bọn người có thể trở thành tân nhiệm đại quản gia, từng cái đầu góc tự nhiên linh quang, lúc này nhao nhao lập xuống cam đoan. Được. Tô Trầm Chu nhẹ gật đầu, vậy liền phiền phức các vị đi với ta một chuyến, đến Hỗ Thành ở một đoạn thời gian đi, đảng Tô gia cùng Long Môn Thương hội quyết chiến hoàn tất, mọi người liền có thể trở lại riêng phần mình lao ra. Hiện trường đám người đều là phi thường chấn kinh, từng cái hai mặt nhìn nhau. Lại là muốn giam lỏng mấy vị đại quản gia không? Dựa vào cái gì? Làm thành như vậy, không thể nghi ngờ đoạn mất đường lui của ta, ta đương nhiên trước tiên biểu thị phản đối, ngươi có tư cách gì đem mấy vị đại quản gia đưa đến Hỗ Thành đi à? Thịnh thư ký, Tô Trầm Chu nhìn ta chằm chằm nói, ngay từ đầu ta cùng thi cục trưởng định ra lúc họp, lúc đầu không có kế hoạch bảo ngươi, là thi cục trưởng nhất định phải bảo ngươi tới, nói ngươi cùng mấy vị đại quản gia quan hệ càng tốt hơn. Nhưng là ngươi phải hiểu rõ, đừng nói ngươi bây giờ đã ngưng chức, coi như tại chức, cũng không có tư cách tại cái này khoa tay múa chân. Ta không có tư cách, ngươi thì càng không có tư cách. Ta lười nhác cùng hắn đấu võ mồm, quay đầu nhìn thi quốc đồng nói, thi cục trưởng, mấy vị đại quản gia tại từng cái địa khu đưa đến Định Hải thần châm tác dụng, những địa phương này một ngày đều không thể rời đi bọn hắn, nếu không hết thể sẽ lộn xộn. Làm sao lại lộn xộn, ngươi đến nói một chút. Thi quốc đống không chớp mắt nhìn ta. Ta lập tức nói, Long Môn Thương hội rất có thể thừa lúc vắng mà vào. Long Môn Thương hội người đều đi Hỗ Thành. Thi quốc đống đánh gãy ta, lắc đầu nói, không vào được. Ta đột nhiên ý thức được, bởi vì mấy cái đại quản gia vấn đề lập trường, Thi quốc đống mới vừa rồi là cùng Tô Trầm Chu ầm ĩ vài câu miệng, nhưng tổng thể tới nói vẫn là đứng tại cái kia bên cạnh. Ngài cũng đồng ý mấy vị đại quản gia đến Hỗ Thành đi. Ta nhíu mày lại, chính là chứng minh bọn hắn lập trường thời cơ tốt nhất. Thi quốc đống nhìn ta chằm chằm, mỗi chữ mỗi câu mà nói, Văn Tiểu Thiên hiệp trợ Long Môn Thương hội giết Hoàng Đường Đường, Đinh Diệu Âm lại tại Lào hợp tác với Tống Ngư. Đây hết thệ căn nguyên đương nhiên tại Tô gia trên thần, nhưng ngoại giới đối thứ bảy cục chất vấn cũng rất nhiều. Thi quốc đống dừng một chút, có nói, yên tâm, chỉ là giam lỏng, Tô lão gia tử đáp ứng ta, sẽ không lợi dụng bọn hắn làm một chuyện gì. Ta nói không ra lời. Thi quốc đống hiển nhiên quyết tâm đã định, căn bản không phải ta có thể chi phối cùng cải biến, mấy cái đại quản gia Hỗ Thành chi hành không ai có thể ngăn cản. Các ngươi hiện tại liền lên đường đi. Nhìn ta không lời có thể nói, Thi quốc đống quay đầu nhìn về phía Khương Lạc bọn người, đến Hỗ Thành, nghe theo Tô lão gia tự an bài, chờ hắn cùng Long Môn Thương hội chiến đấu kết thúc, các vị liền có thể về nhà. Mọi người yên tâm, ta nhất định sẽ tận tình địa chủ hữu nghị, cam đoan để mọi người tại Hỗ Thành trôi qua thư thư phục phục. Tô Trầm Chu đứng dậy, cười híp mắt nói một câu. Không có khả năng không nghe theo Thi quốc đống mệnh lệnh, mấy người không có cách nào, đành phải cũng đứng người lên, đi theo Tô Trầm Chu rời đi. Lần này bọn hắn tiến về Hỗ Thành, không chỉ là mình bị giam lỏng, Bạch Hồ, Diệp Vinh Quang, Văn Tiểu Thiên, Lâm Bá Thiên cũng cùng đi. Đường lui của ta triệt để đoạn mất. Tiếp xuống, Long Môn Thương hội muốn hoàn toàn bằng vào lực lượng của mình đi đấu Tô gia rồi sao? Không thể nào là đối thủ a. Tô Trầm Chu đột nhiên làm thành như vậy, triệt để làm rối loạn kế hoạch của ta. Trong lòng ta rối bời, trên mặt vẫn còn đến giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, ngoài miệng lẩm bẩm nói, chờ mấy cái đại quản gia căn cứ cũng bị Long Môn Thương hội xâm chiếm liền trung thực. Ngươi cho rằng Long Môn Thương hội là ba đầu sáu tay không? Thi quốc đống như mày. Vậy ai biết, Tống Ngư nhất quán giàu hoạt, không chừng làm ra chuyện gì đến. Ta tiếp tục ý đồ bước lên nội tâm của hắn bên trong cảm giác nguy cơ. Long Môn Thương hội hiện tại trọng tâm đều tại Tô gia trên thân, nào có nhàn hạ đối phó người khác. Thi quốc đống lắc đầu, được rồi, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi, bảo ngươi tới, chính là thông chi ngươi một tiếng, tránh khỏi trong lòng ngươi khó chịu. Thi cục trường lại còn cân nhắc tâm tình của ta, thật sự là thụ sủng nhược kinh. Ta quyết miệng. Thiếu âm dương quái khí. Thi quốc đống than thở, thịnh lực, ta một mực rất thích ngươi, bất quá Tô gia sự tình, ngươi thật đừng nhúng tay, đối ngươi không có chỗ tốt. Đi, đi thôi. Từ thứ bảy cục tổng bộ vừa ra không bao lâu, liền nhận được hướng ảnh điện thoại, nói đại bộ đội đã đuổi tới Hỗ Thành, hỏi ta lúc nào đi. Mặc dù Tô Trầm Chu cắt đường lui của ta, nhưng là tên đã trên dây, không phát không được, thật gọi một cái đâm lao phải theo lao. Mặc kệ, đi. Ta cắn răng một cái, lúc này dỡ xuống ngụy trang, khôi phục mình Tống Ngư thân phận, xế chiều hôm đó liền đi máy bay đuổi tới Hồ Thành. Trước đó Long Môn Thương hội rời khỏi Hồ Thành, văn phòng đều phong tồn, hiện tại lại lần nữa bắt đầu dùng. Ở chỗ này, ta lại một lần nữa nhìn thấy vô cùng quen thuộc nhà, Nhị Lăng Tử, Trần Vĩnh Sinh, Dịch Đại Xuyên, Hướng Ảnh, Hạ Giao, Lý Đông, Bùi Dũng. Từng cái đều là Long Môn Thương hội có thể một mình đảm đương một phía cao thủ. Nói một cách khác, có thể tới đều tới, bởi vậy cũng có thể nhìn ra Hướng Ảnh đối lần chiến đấu này coi trọng. Ta vừa mới chuẩn bị nói chuyện, cửa ban công đột nhiên bị người đẩy ra, lại đi tới một phía quen thuộc người, chính là Dư Anh, Chim Sẻ, Lục Thanh không đẳng nhất chúng Nam Long môn người. Chương 1028, không cần như thế buông lòng chương 1028, không cần như thế buông lòng Trần Ca lại ra khỏi nhà. Chim Sẻ vừa vào cửa, liền cười ha hả chắp tay nói ra, cho nên chúng ta liền đến hỗ trợ á. Các vị phụ lão hương thân, đã lâu không gặp. Lần trước cùng Tô Thần Phong tại Hỗ Thành quyết chiến, Nam Long môn người liền lấy Trần Ca ra khỏi nhà lý do chạy đến hỗ trợ, lần này lập lại chiêu cũ, Tống Trần đến tuột cùng nghĩ như thế nào, đơn giản người qua đường đều biết. Bởi vì Tô Trầm Chu sự tình, mọi người lại lần nữa đoàn tụ một đường, thực tiễn Nam Bắc Long môn là một nhà nguyên tắc. Người trong phòng làm việc ố ương ố ương, tất cả mọi người tại lẫn nhau nói chuyện, trêu chọc, giống như là một ngàn con bịt đồng thời mở miệng, đơn giản so với năm rồi còn náo nhiệt. Tô Trầm Chu rõ ràng khó đối phó vô cùng, nhưng ở mọi người nhìn lại, tựa hồ không phải cái đại sự gì, giống như là đến hô thành nghỉ phép. Đợi đến đám người an tĩnh lại, liền nhao nhao nhìn về phía ta, đồng thời hỏi, Tống Đồng, tiếp xuống có kế hoạch gì? Khá lắm, coi ta là chưa cắt lượng, tùy thời tùy chỗ móc ra cái cẩm nang đúng không? Bởi vì tứ đại quản gia bị Tô Trầm Chu giam sự tình, ta vốn là có một ít bực bội, cũng đang dầu dĩ tiếp xuống hành động, nhưng ở đông đảo huynh đệ trước mặt, khẳng định không thể biểu hiện ra ngoài. Làm lãnh đạo, bất kỳ cái gì thời điểm cho dù là giả, đều phải lắp đến bảy mưu nghĩ kế, nếu không dễ dàng tạo thành quân tâm bất ổn. Ngồi tại lão bản sau cái bàn, ta vểnh lên chân bắt chéo, lưng dựa vào phía sau một chút, hai tay hướng bên cạnh mở rộng, Vân Đạm Phong kính nói, kế hoạch khẳng định là có, nhưng còn không phải đặc biệt hoàn thiện. Đi, mọi người vừa tới Hỗ Thành, đều nghỉ ngơi cho đi, có biến thông báo tiếp các ngươi. Đám người liền phần phật đi ra ngoài, giống như là một đám suất chủ dê. Cũng chính là tại lúc này, ta xông hướng ảnh nấy mắt, nàng cũng lập tức hiểu ý, lập tức đi ra phía trước, dùng ánh mắt cùng động tác lưu lại một chút Long Môn Thương hội hạch tâm nhân viên. Cửa đóng lại, người của phòng làm việc ít đi rất nhiều. Mọi người nhìn ta sắc mặt nghiêm trọng, liền nhao nhao hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Ở trước mặt những người này, ta cũng không có cái gì tốt giấu giếm, lần nữa ngoắc để mọi người sau khi ngồi xuống, liền từ đầu chí cuối giảng một chút kinh thành chuyện phát sinh. Ta thật dự định để Khương Lạc bọn người ở tại âm thầm hỗ trợ, cùng lúc làm sạch Tô Trầm Chu. Tại Hỗ Thành nơi này, không có ngoại viện hỗ trợ, xác thực rất khó diệt trừ Tô gia, điểm này tất cả mọi người minh bạch. Ngồi tại lão bản sau cái bàn, ta nhẹ nhàng chép miệng, kết quả lão già vẫn rất giàu hoạt, sớm đem người giam lỏng, cái này triệt để đoạn mất chúng ta đường lui a. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhao nhao trách mắng âm thanh đến, Dư Anh càng là tức giận tới mức đập đùi, ta cùng Khương Lạc rất lâu không có đoàn tụ a, vốn định thừa dịp cơ hội lần này gặp một lần, lại để cho Tô Trầm Chu cái này lão đang cho quấy nhiễu. Ai, gần nhất phát hỏa, trên mặt lên mấy cái thanh xuân đầu. Khương Lạc buổi sáng vừa tới kinh thành thời điểm, cũng là nói như vậy. Ta thở dài một hơi, hắn thật rất muốn gặp ngươi một mặt, dự định để cho ta hỗ trợ an bài, còn chưa kịp, liền bị Tô Trầm Chu mang đi. Tô Trầm Chu tội đáng chết vạn lần. Tô Trầm Chu tội ác tày trời. Dư Anh nổi giận đùng đùng nói, Tống Đồng, vậy làm sao bây giờ? Ánh mắt của mọi người lần nữa tập trung đến trên người của ta tới. Thật sự coi ta chưa cắt lượng. Ta có một cái không thành thục tiểu kế hoạch, mọi người nghiên cứu thảo luận một chút. Mặc dù tứ đại quản gia bị giam lỏng, nhưng người sống khẳng định không thể bị nẹn nước tiểu chết. Trước đó ở trên máy bay thời điểm, ta liền lặp đi lặp lại suy nghĩ tiếp xuống làm sao bây giờ. Hiện tại rốt cục có một ít đầu mối, Khương Lạc bọn người bị mang đi về sau, ta phát hiện Tô Trầm Chu có cọp lông bệnh, chính là đang nghi, rất nhiều nghi. Nhằm vào hắn tật xấu này, ta nghĩ đến một cái ý tưởng. Tiếp xuống, ta liền ngồi thẳng thân thể, đem kế hoạch của ta từ đầu tới đuôi nói một lần. Đám người nghe xong về sau, nhao nhao biểu thị kế hoạch này không tệ, có rất mạnh khả thi, thao tác tốt vẫn có thể thành công. Duy chỉ có Lý Đông đưa ra chất vấn, ngay trước mặt mọi người hỏi, kế hoạch này cần Bùi Dũng tuyệt đối trung tâm mới được, xác định hắn không có vấn đề. Không có vấn đề. Ta gật gật đầu. Trước đó đã nghiệm chứng qua rất nhiều lần, người trẻ tuổi này đủ để đảm đương trách nhiệm. Bằng không mà nói, Hướng Ảnh trước đó sẽ không đem Hỗ Thành trọng yếu như vậy địa phương giao cho hắn, càng sẽ không tại Long Môn Thương hội rời khỏi Hỗ Thành về sau, còn muốn đem hắn điều đến Kim Lăng, để hắn tại bên cạnh mình trợ thủ. Toàn bộ Long Môn Thương hội có thể được đến Hướng Ảnh thưởng thức nhưng không có mấy người. Rất nhanh, Hướng Ảnh cùng Trần Vĩnh Sinh cũng nhao nhao ra mặt, vì Bùi Dũng nhân phẩm cùng đức hạnh bảo đảm, bọn hắn cùng Bùi Dũng tiếp xúc nhiều nhất, đối người trẻ tuổi này nhất trí cùng tán thưởng. Được, các ngươi nói như vậy, vậy ta không có ý kiến. Lý Đông không còn lắm miệng. Tốt, gọi Bùi Dũng vào đi, ta cùng hắn đơn độc trò chuyện chút. Ta quay đầu, xông hướng ảnh nói một câu. Đám người liền đều nhao nhao đứng dậy rời đi văn phòng. Chỉ chốc lát sau, tiếng đập cửa vang lên, ta hô một tiếng tiến. Cửa mở, Bùi Dũng cất bước đi đến, đứng tại lao bản trước bàn, trên mặt nghi hoặc hỏi, Tống Đồng, ngài tìm ta. Nhìn xem trước mặt cao lớn, ánh nắng, anh tuấn hắn, ta không khỏi nhớ tới Bành Khải Toàn mới xuất đạo thời điểm, trên thân hai người có không sai biệt lắm đặc chất, loại người này chỉ cần làm rất tốt, chịu khó một điểm, an tâm một điểm, nhân sinh chắc chắn sẽ không kém. Vô luận nam nhân duyên vẫn là nữ nhân duyên đều phi thường tốt. Vâng, ngươi ngồi đi. Ta chỉ ghế salon bên cạnh. Bùi Dũng liền ngồi xuống, nhưng cái mông chỉ dựng nửa, lưng cũng thẳng tắp, hai tay đặt ở trên đầu gối, trên mặt càng là treo đầy câu nệ. Không có việc gì, ngươi buông lỏng một chút. Ta khoát khoát tay, hai ta liền tâm sự.
Được.
Bùi Dũng nhẹ gật đầu, lập tức nằm ở trên ghế salon. Ta một mặt vô ngữ, cũng là không cần như thế buông lỏng.
Không phải, ngài nói buông lỏng, thân thể của ta một chút mềm nhũn.
Không có ý tứ a Tống Đồng, ta tại ngài cái này quá khẩn trương.
Bùi Dũng một lần nữa ngồi dậy, vẫn là cái mông chỉ nửa, lưng cũng thẳng tắp, hai tay đặt ở trên đầu gối. Tống Đồng, ta cứ như vậy ngồi đi, dạng này còn có thể khống chế mình.
Được, kia tùy ngươi vậy.
Ta dở khóc dở cười, lập tức hỏi, ngươi đến Long Môn Thương Hội thời gian dài bao lâu?
Hồi Tống Đồng, ta trước tiên ở Long Môn võ quán huấn luyện 3 tháng, trở thành cơ sở cao thủ về sau, trước tiên ở Nhan Tổng thủ hạ làm một đoạn thời gian, về sau lại đến Chiết Tỉnh, đi theo Ngớ Gia Ca Ma luyện 1 tháng, ngay sau đó liền bị hướng tổng phái đến Hô Thành tới. Tại Hô Thành, làm 4 tháng đi, sau đó phát sinh Tô Thần Phong sự tình, sau đó liền đi theo hướng tổng đi Kim Lăng, cho tới hôm nay.
Không sai biệt lắm có 1 năm a.
Ta gật gật đầu, tại Hô Thành 4 tháng, ngươi cảm giác thế nào?
Ta cảm giác phi thường tốt.
Bùi Dũng chăm chú giảng thuật cái nhìn của mình, Hô Thành là một tòa tràn đầy cơ hội thành thị, ta ở chỗ này 4 tháng, quen biết rất nhiều bằng hữu, kết giao rất nhiều nhân mạch, cùng Tô gia cùng mấy cái khác thương hội trô đến độ rất không tệ, lúc đầu hết thảy vui vẻ phồn vinh. Kết quả bởi vì cái kia Tô Thần Phong bị hủy diệt hoàn toàn.
Nói đến đây, hắn còn hận đến răng trực dương dương.
Cùng ta nghe được tin tức không sai biệt lắm.
Ta cười nói, hướng tổng cũng không có ít khen ngươi, nói ngươi là Long Môn Thương Hội mới phát lực lượng, tương lai nhưng là muốn tiếp nhận chúng ta những lao gia hỏa này bước lên đoàn rồng.
Không dám.
Bùi Dũng lập tức kinh sợ, ta muốn chỗ học tập còn có rất nhiều.
Được rồi, không cần khiêm tốn.
Ta khoát khoát tay, lại thuận miệng hỏi, nghe nói trong nhà người có phụ mẫu cùng đệ đệ muốn nuôi, tiền đủ hoa không?
Đủ, Tống Đồng, Long Môn Thương Hội cho ta tiền lương phi thường phong phú.
Bùi Dũng nghiêm túc nói,
từ giờ trở đi người không đủ.
Ta nghiêm túc nói ra, mà lại nhiễm lên làm đánh cược ma bệnh, thiếu chí ít 1.000 vạn vay nặng lãi.
Bùi Dũng một mặt mê mang mà nhìn xem ta, ý gì a Tống Đồng?
Ngươi đến, ta cẩn thận giảng cho ngươi nghe.
Ta với tay, đem hắn gọi vào trước người, thấp giọng nói cho hắn lên kế hoạch của mình. Mấy phút sau, mới vừa hỏi nói, nghe rõ ràng chưa?
Nghe rõ.
Bùi Dũng sắc mặt nghiêm trọng,
có thể hoàn thành nhiệm vụ không?
Ta trầm giọng hỏi.
Nhất định hoàn thành nhiệm vụ.
Bùi Dũng lập tức thẳng sống lưng, tại chỗ lập xuống cam đoan.
Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, nhiệm vụ này phi thường gian nan, không cẩn thận liền có nguy hiểm đến tính mạng.
Thành công, đương nhiên tốt chỗ nhiều hơn, triệt để tiến vào Long Môn Thương Hội hạch tâm tầng, hàng năm tiền thưởng cùng chia hoa hồng có thể nói gấp bội đi lên tăng trưởng, nhưng thất bại, mệnh liền không có. Người nhà của ngươi đương nhiên có thể đạt được phong phú tiền trợ cấp, nhưng chính ngươi rốt cuộc không hưởng thụ được một phân tiền.
Ta biết rõ sau khi trưởng thành, chỉ bằng vào nghĩa khí hai chữ đã rất khó khích lệ lòng người, cho nên nhất định phải đem những lời này nói ở phía trước.
Hiện tại rời khỏi cũng được, lấy ngươi cơ sở cao thủ thực lực, dù là không đi lập cái này công, cả một đời cũng trôi qua đầy đủ tới nhuận.
Tống Đồng, ta suy nghĩ kỹ càng.
Bùi Dũng nhận nhận chân chân, sắc mặt kiên định nói, cho dù là không có tiền, ta cũng nhất định sẽ đi.
Giống ta dạng này người, lúc đầu đối với xã hội không còn gì khác, là Long Môn Thương Hội cho ta lần thứ hai sinh mệnh.
Vì Long Môn Thương Hội, xông pha khói lửa, máu chảy đầu rơi, vốn chính là ta ứng tận trách nhiệm.
Giống ta loại này cấp bậc lão đại, không nói có thể nhìn rõ tất cả mọi người tâm, nhưng một người là có hay không thành, vẫn có thể phân biệt ra được.
Bùi Dũng liền rất chân thành.
Tốt. Ta bị tâm tình của hắn lây, nhìn không được đứng dậy, vỗ bờ vai của hắn nói ra, nhất định phải sống sót.
Nhất định.
Bùi Dũng sắc mặt kiên định, hướng ta nhẹ gật đầu, lập tức quay người đi ra văn phòng đi.
Ngồi tại lão bản sau cái bàn, ta thật dài thở ra một hơi, ổn định một chút tâm thần về sau, lập tức lấy ra điện thoại di động, bấm Tô Trầm Chu dãy số.
Ai, Tống Đồng.
Tô Trầm Chu rất nhanh nhận điện thoại, mang theo nhẹ nhõm thanh âm vang lên, đến Hỗ Thành đúng không? Nghe nói mang theo không ít người à?
Lúc nào quyết chiến, tuyển cái thời gian địa điểm.
Thời gian địa điểm.
Ta giả bộ như rất kinh ngạc dáng vẻ, Tô lão gia tử, niên đại gì, còn kéo bè kéo lũ đánh nhau à?
Nơi này chính là Hỗ Thành, ta đều tuân thủ luật pháp được sao?
Ngươi có ý tứ gì, không phải muốn quyết chiến không?
Tô Trầm Chu hiển nhiên hơi nghi hoặc một chút.
Là quyết chiến à, nhưng không thể đại lạt lạc khai chiến đi, hiện tại thực xã hội văn minh, xã hội pháp trị.
Ta nhận nhận chân chân nói, ta khẳng định là muốn đùa nghịch đám chiêu a.
Trước đó lấy thịnh lực thân phận cùng Tô Trầm Chu tại gặp ở kinh thành mặt là ở trên buổi trưa, hiện tại lấy Tống Ngư thân phận tại Hô Thành cùng hắn trò chuyện, đã là trạm vào tối, ta ngồi đang làm việc sau cái bàn, ánh chiều tà xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, vậy vào ta tràn ngập rào hoạt trên mặt.
Tô Trầm Chu trầm mặt một hồi thật lâu, mới chậm rãi nói, cái gì ám chiêu?
Tô lão gia tử, ngươi lão hồ đồ rồi đi.
Ta là ca a nói ra, đã là ám chiêu, sao có thể nói cho ngươi?
Tóm lại ngươi yên tâm đi, trong một tháng khẳng định diệt trừ các ngươi Tô gia.
Một tháng?
Tô Trầm Chu nhẹ nhàng phân biệt rõ xem mấy chữ này.
Đúng a, một tháng, Tô gia triệt để xong đời.
Ta lời nói hùng hồn mà nói, ngươi đi hỏi thăm một chút trước kia cùng ta đối nghịch Đặng Thiên Sơn, Lữ Bách Vạn, Tôn Thiên Giang, cái nào không phải chết oan chết uổng.
Yên tâm, ngươi cũng nhanh a, chuẩn bị cho mình tốt quan tài đi.
Một tháng sau, ngươi nếu là không chết được, ta tự mình quỷ đem Tô Thần Phong đưa đến nhà ngươi.
Nói xong, ta liền cúp điện thoại.
Mùi, đã buông xuống đi, tiếp xuống lên hay không lên cầu, liền muốn nhìn Tô Trầm Chu biểu hiện.
Hỗ Thành, Tô gia.
Hỗ Thành mùa đông mặc dù không có phương Bắc lạnh như vậy, nhưng cũng đủ người chịu, nhất là phong la, cũng giống đao giống như hướng trên mặt cắt.
Từ khi nhiệt độ hạ về sau, Tô Trầm Chu không có trong sân phơi qua mặt trời, chỉ cần về nhà liền núp ở trong thư phòng của mình, khai lò sưởi trong tường cùng điện vãn, thư thư phục phục đọc sách một hồi, viết viết chữ. Nhưng hắn hiện tại không có tâm tình làm những việc này, hắn ngồi tại bàn đọc sách về sau, điện thoại ném ở một bên, cả người cau mày. Sắc trời ngoài cửa sổ chậm rãi tối xuống, Tô Trầm Chu rốt cuộc quyết định, cầm điện thoại di động lên thông qua một cái mã số. Chỉ chốc lát sau, cửa thư phòng bị người đẩy ra, một cái khí chất ổn trọng trung niên nam nhân đi đến. Hắn gọi Tô Mậu, là Tô gia quản gia, cũng là Tô Trầm Chu bà con xa, niên kỷ hơn 40 tuổi, trí nhớ tốt, tính cách trầm ổn, đã tại Tô gia công việc vài chục năm. Tô lão gia tử, tìm ta có chuyện gì? Tô Mậu quy củ hỏi một tiếng. Mặc dù cùng Tô Trầm Chu có chút quan hệ máu mủ, nhưng Tô Mậu xưa nay không bày thân thích phụ, từ đầu đến cuối đem mình xem như một cái hạ nhân, phi thường có thể bày ngay ngắn vị trí của mình. Đối phương bởi vì huyết thống mà tín nhiệm hắn, mình tuyệt không thể được đả lần tới. Vừa rồi ta cùng Tống Ngư nói chuyện điện thoại. Tại vị này quản gia trước mặt, Tô Trầm Chu không có bất kỳ cái gì bí mật, lúc này một năm một mười nói một lần. Một tháng. Ám chiêu. Tô Mậu cao mày nói, coi như thật có kế hoạch này, nhưng hắn gióng trống thua chiêng nói ra. Là quá ngu, vẫn là quá có tự tin. Ta cảm thấy, là hắn quá có tự tin. Tô Trầm Chu nghiêm túc nói, có thể đem Long Môn Thương Hội làm như thế lớn, thứ bảy cục từ đầu đến cuối không giết chết hắn, cái này Tống Ngư hoàn toàn chính xác không phải người bình thường. Hoàng Đường Đường, Cố Huyền Cơ lần lượt chết ở trên tay hắn, Tiểu Phong cũng rơi xuống trong tay hắn. Chúng ta không thể không phòng. Làm sao phòng? Tô Mậu lo lắng, chúng ta cũng không biết kế hoạch của hắn a. Vấn đề chính là ở đây. Tô Trầm Chu nặng nề nói, nghĩ bảo vệ tốt hắn, nhất định phải biết kế hoạch của hắn. Có thể tại Long Môn Thương Hội bên trong xếp vào chúng ta nội ứng không? Tô lão gia tử, lâm thời ôm loại này chân vật, có phải hay không đã quá một điểm? Tô Mậu thở dài, chúng ta có tiền, thu mua không được bọn hắn người. Tô Trầm Chu nhẹ nhàng gõ trước mặt bàn đọc sách, đối với trời sinh tính đa nghi hắn tới nói, không biết rõ ràng kế hoạch này, chỉ sợ ban đêm giấc đều ngủ không xong. Nhân vật trọng yếu, khẳng định thu mua không được, có thể thu mua, đều là tiểu lâu la. Tô Mậu lắc đầu, muốn làm rõ ràng, nhưng quá khó khăn. Long Môn Thương Hội bên trong, liền không có một cái cùng Tô gia quan hệ tốt. Tô Trầm Chu như cũ chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm. Cái này sao, đã từng ngược lại là có một cái. Ai? Bùi Dũng. Tô Mậu trả lời, đã từng là Long Môn Thương Hội hô thành phân công ty giám đốc, cùng Tô gia quan hệ cũng phi thường tốt. Về sau sự tình, ngài cũng đều biết. Bây giờ nghĩ thu mua hắn, chỉ sợ khó khăn. Trong vòng nửa canh giờ, ta muốn cái này Bùi Dũng tất cả tư liệu. Thời khắc này Tô Trầm Chu khó chịu, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào biết Long Môn Thương Hội kế hoạch cơ hội. Tốt. Tô Mậu lập tức quay người mà đi. Chương 1029, số tiền kia, ta giúp ngươi còn chương 1029, số tiền kia, ta giúp ngươi còn không cần nửa giờ, cũng liền 20 phút, Tô Mậu liền trở lại, cùng đưa ra cho Tô Trầm Chu một phần văn hay chữ đẹp tư liệu. Đối với Tô gia tới nói, nghĩ tại hô thành địa giới bên trong, điều tra một người cũng không khó khăn. Tô Trầm Chu bưng lấy tư liệu, từ đầu lật đến đuôi, một bên lật một bên cho ra đánh giá, cái này Bùi Dũng có thể à, gia nhập Long Môn Thương Hội không đến một năm, liền có thành tựu như thế này, thật sự là thanh niên tài tuấn. Đầu tiên là trở thành cơ sở cao thủ, về sau lại một mình đảm đương một phía làm hỗ thành phân công ty người phụ trách. Long Môn Thương Hội mấy năm gần đây có thể phát triển được nhanh như vậy, nguyên nhân một trong chính là lung lạc không ít ưu tú người trẻ tuổi a. Tô Mậu gật đầu một cái nói, đúng vậy, bọn hắn tại Tịnh Châu làm một cái Long Môn võ quán, nghe nói là cùng Thịnh Thế Thương Hội học, chuyên môn bồi dưỡng tân huyết, cùng chuyển vận đến các nơi đi, cho nên tầng tầng lớp lớp. Mấu chốt cái này Bùi Dũng chừng 20, Long Môn Thương Hội liền dám để cho một mình hắn phụ trách hỗ thành như thế đại thị trường. Lá gan cũng không nhỏ a. Tô Trầm Chu vô cùng cảm khái. Hoắc Khứ Bệnh 17 tuổi theo vệ thanh xuất trình, 17 tuổi đường phiêu kỵ tướng quân, 22 tuổi phòng sói cư tư. Tuổi tác xưa nay không là vấn đề. Tô Mậu mỉm cười hồi đáp, Long Môn Thương Hội chủ tịch cũng rất trẻ trung, bên người quay chung quanh một đám tuổi trẻ đồng bạn, cho nên cũng càng có khuynh hướng sử dụng người trẻ tuổi. Làm sao tuổi trẻ tài cao gia hỏa đều bị Tống Ngư tù binh đi? Tô Trầm Chu một bên đọc qua tư liệu, một bên phát ra ước ao ghen tị thanh âm, nhưng hắn nhìn một chút, đột nhiên sử sốt, ánh mắt trở nên nổi lên nghi ngờ, chuyện gì xảy ra? Cái này Bùi Dũng gần nhất nhiễm lên làm đánh cược ma bệnh rồi. Phải. Tô Mậu nhẹ gật đầu, từ khi Long Môn Thương Hội rời khỏi Hỗ Thành, Bùi Dũng đã mất đi một mình đảm đương một phía cơ hội, ngược lại đến Kim Lăng cho hướng ảnh đánh lên ra tay. Từ phân công ty giám đốc, đến cả ngày không có việc gì người rảnh rỗi, trong lòng chênh lệch khẳng định là rất lớn, cho nên liền cùng người ta học đánh bài, mà lại càng đánh càng lớn, chậm rãi cho mượn vay nặng lãi, đã tính gộp lại 1000 vạn. Long Môn Thương Hội đã cho Bùi Dũng an bài người này thiết, tương quan chứng cứ tự nhiên cũng là làm xong. Người trẻ tuổi à, thật sự là không thể dính cược, nếu không rất dễ dàng hủy đi cuộc đời của mình. Bất quá Tô Trầm Chu như cũng phi thường nghi hoặc, mới 1000 vạn liền cần mượn vay nặng lãi rồi. Người tuổi trẻ bây giờ kiếm tiền năng lực kém như vậy không? Kẻ có tiền làm lâu, xác thực không hiểu rõ lắm cuộc sống của người bình thường, tỉ như cái nào đó nhà giàu nhất đã từng đem 100 triệu nói thành nhỏ mục tiêu, cũng không phải là phàm nhĩ tái, mà là thực tình cho rằng như vậy. Kẻ có tiền cùng người nghèo căn bản không tại một cái thế giới sinh hoạt. Tô Mậu coi như tiếp chút địa khí, hắn chăm chú giải thích nói, Bùi Dũng thu nhập không tệ, làm đã từng giám đốc, một năm tại 7 chữ số đi lên, tại người trẻ tuổi bên trong là phi thường lợi hại. Nhưng là vừa đến, hắn vừa công việc không bao lâu, cũng không có để dành được bao nhiêu tiền, thứ hai cho dù là 1000 vạn, với hắn mà nói cũng không phải số lượng nhỏ, không ăn không uống muốn tích lũy 10 năm mới được. Một chút thiếu nhiều như vậy, đầy đủ đem hắn sinh hoạt ép lên tuyệt lộ. Thì ra là thế. Tô Trầm Chu nhẹ gật đầu, lập tức biểu lộ có chút vui mừng, chúng ta chính cần dạng này người. Hắn không ép lên tuyệt lộ, ta còn không có cơ hội nha. Người đi tìm hắn tới, ta muốn hỏi thoại. Tốt. Tô Mậu quay người liền muốn rời khỏi.
Chờ một chút.
Tô Trầm Chu tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên hô một tiếng.
Thế nào?
Tô Mậu dừng lại bước chân, quay đầu. Tô Trầm Chu không nói gì, đứng dậy, trong thư phòng đi tới đi lui, lập tức nặng nề mà nói, ta rất hiếu kỳ Tống Ngư kế hoạch là cái gì, đang muốn tìm một cái Long Môn Thương hội nhân sĩ nội bộ hỏi một chút tình huống. Bùi Dũng vừa lúc liền nhảy ra ngoài, còn vừa lúc tiền nợ đánh bạc quân thân, có phải hay không thật trùng hợp, có loại muốn ăn băng hạ mưa đá muốn ngủ đưa gối đầu cảm giác, đơn giản giống như là vì chúng ta đo thân mà làm nội gián. Ở trong đó sẽ có hay không có cái gì lừa dối? Là chúng ta chủ động tìm Bùi Dũng tư liệu, không phải chính hắn nhảy ra. Tô Mậu tiếp tục nói ra, bất quá xác thực có một ít xảo, lý luận tới nói sẽ không như thế thuận lợi. Đương nhiên, cũng có thể là Tô lão gia tự hồng phúc tề thiên, hơi có chút khó khăn, lão thiên liền lập tức hỗ trợ. Đừng nuốt mông ngựa. Tô Trầm Chu lắc đầu, hiển nhiên không tin loại thuyết pháp này, tìm đến hỏi một chút. Tô Trầm Chu cười lạnh nói, nghĩ lừa qua ta, cũng không dễ dàng như vậy.
Tốt.
Tô Mậu lần nữa quay đầu chuẩn bị rời đi.
Chờ một chút, Tô Trầm Chu tựa hồ liền nghĩ tới cái gì, lại lần nữa kêu một tiếng, hỏi, cái này Bùi Dũng còn chưa hôn phối, bạn gái đều không có, đúng không?
Đúng vậy, quá bận rộn sự nghiệp, không có thời gian bận tâm tình cảm phương diện sự tình.
Tô Mậu chăm chú trả lời,
có thời gian đánh bạc, không có thời gian tìm bạn gái.
Tô Trầm Chu nhếch miệng cười, nhưng dẹp đi đi, đơn giản chính là không có đụng tới thích hợp thôi. Chúng ta đều là từ lúc tuổi còn trẻ tới, cái nào không phải huyết khí phương cương, cái nào không phải nhìn thấy nữ nhân liền không rời nổi bước chân.
Ta hiểu được.
Tô Mậu lập tức gật đầu, ta sẽ an bài một cái mỹ nữ tiếp xúc hắn.
Can hệ trọng đại, chọn gái có thể tín nhiệm đi.
Tô Trầm Chu lời nói xoay chuyển, nói ra, con gái của ngươi 20 đi.
Là, ta đã biết.
Tô Mậu cúi đầu.
Ai, đều là vì Tô gia làm cống hiến.
Tô Trầm Chu khoát tay áo, đi.
Tô Mậu liền lui ra ngoài.
Long Môn Thương hội.
Vô luận Nam Long Môn vẫn là Bắc Long Môn, đám người từ trời Nam biển Bắc mà đến, tề tụ hô thành đã 3 ngày, lúc đầu ý chí chiến đấu sục sôi muốn đấu Tô gia, kết quả từ đầu đến cuối một điểm động tĩnh đều không, khiến cho mọi người có chút tiếng oán than dậy đất, trong lúc nhất thời lời đồn đại nổi lên một phía.
Chuyện gì xảy ra, đến cùng còn muốn đánh nữa hay không Tô gia rồi?
Không biết à, mỗi lần đến hỏi Tống Đồng, hắn đều cười tủm tỉm, để mọi người kiên nhẫn chờ đợi, giống như rất có nắm chắc, nhưng chính là không độc thủ.
Tống Đồng khẳng định là có nắm chắc, bằng không hắn sẽ không tới hô thành.
Nhưng hắn chính là điểm này không tốt, rất ưa thích thừa nước đục thả câu, hỏi cái gì cũng không nói, suốt ngày thần bí hề hề, thời khắc mấu chốt lại đến một cái đại.
Đây không phải nói nhảm sao, người ta là chủ tịch, ngươi thì tính là cái gì, vì sao phải nói cho ngươi, đương bộ hạ nghe mệnh lệnh là được rồi.
Ai, đạo lý ta khẳng định hiểu, đây không phải trong lòng gấp nha.
Ngươi gấp cái gì, một phân tiền không ít ngươi, chân thật ăn cơm đi ngủ không phải.
Đúng đúng đúng, kiên nhẫn chờ xem, cần chúng ta xuất mã thời điểm, Tổng đồng tự nhiên sẽ hạ mệnh lệnh.
Cùng loại dạng này đối thoại, nhiều lần phát sinh ở công ty mỗi một nơi hẻo lánh. Nhưng Bùi Dũng chưa từng tham dự thảo luận, hắn có khác sự tình treo ở trong lòng. Ngày này tại nhà ăn cơm nước xong xuôi, vừa mới chuẩn bị về ký túc xá nghỉ ngơi, điện thoại đột nhiên vang lên, hắn chỉ nhìn một chút, thần sắc liền ngưng trọng lên, nhìn chung quanh một chút không ai, lặng lẽ trốn vào trong thang lầu bên trong nghe.
"Uy, tốt, tốt, ta đã biết, ta lập tức liền xuống đi."
Bùi Dũng cúp điện thoại, lại quỷ quỷ túy túy nhìn một chút hai bên, lập tức như làm tặc đội vã đi xuống lầu. Rời đi Long Môn Thương hội, lại xuyên qua hai con đường khu, vừa tiến vào một đầu ngõ, liền có mấy cái dáng vẻ lưu manh hán tử xuống tới.
"Bùi tổng, lúc nào có tiền?"
Trong đó một cái nhuộm hoàng mao thanh niên cười hì hì nói,
"Các ngươi đổi tới cái này làm gì?"
Bùi Dũng cao mày nói,
"Bùi tổng, tiền nợ đánh bạc mặc dù là tại Kim Lăng thiếu, nhưng ngươi tổng không trả tiền lại, chúng ta đành phải đến Hỗ Thành tìm ngươi á."
Thanh niên khoanh tay nói, "Đừng để ta khó xử a Bùi tổng, ta cũng là vì phía trên làm việc.
Biết, các ngươi đi về trước đi, gần nhất ngay tại chủ tiền, có tự nhiên sẽ cho các ngươi."
Bùi Dũng khoát tay áo, quay người liền muốn rời khỏi.
"Ai, mấy cái hán tử lại hơi đi tới." Thanh niên nghiêm túc nói, "Bùi tổng, ngươi là Long Môn Thương hội người, biết ngươi không thiếu tiền. Nhưng là, chúng ta thật xa đến một chuyến, khẳng định không thể tay không trở về, chí ít giao một cái lợi tức đi, 100 vạn thế nào?"
"Không có."
Bùi Dũng đưa tay chỉ mấy người, cam tức nói, "Còn dám dây dưa, cho các ngươi phần đánh ra đến."
"Bùi tổng."
Thanh niên thanh âm tăng thêm, "Đều biết ngươi là cao thủ, thu thập chúng ta dễ như trở bàn tay. Nhưng hôm nay nếu là lấy không được lợi tức, chúng ta khẳng định là muốn đi Long Môn Thương hội gây."
"Hoành phi đều ấn tốt."
Thanh niên khoát tay áo, mấy cái khác hán tử lập tức rũ ra một đầu thật dài hoành phi đến, màu đỏ gấm mặt in mấy cái màu trắng chữ lớn, "Bùi Dũng, trả tiền."
Chữ càng ít, sự tình càng lớn.
Nhìn thấy mấy chữ này, Bùi Dũng chân đều có chút đứng không yên, thân thể của hắn lung lay mấy lần, cắn răng nói, "Các ngươi dám đi thử một chút."
"Bùi tổng, công ty cũng không chỉ mấy người chúng ta."
Thanh niên mỗi chữ mỗi câu mà nói, coi như ngươi đem chúng ta giết, cũng sẽ có những người khác thay thế công việc của chúng ta.
"Bùi tổng, khuyên ngươi không nên đem sự tình làm lớn chuyện, thật làm đến công ty của các ngươi, sợ là ngươi ngay cả công việc cũng khó giữ được."
Long Môn Thương hội mặc dù là tất cả thương hội trong tiền lương cao nhất, bất quá kỷ luật cũng tương đối nghiêm ngặt một chút, thậm chí dính đến sinh hoạt cá nhân, ngoại trừ hoàng mặc kệ ngoài, cực độc là quan trọng nhất, bắt được liền muốn khai trừ.
"Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
Bùi Dung nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ thật sự có chút nổi giận.
"Tối thiểu muốn cái lợi tức trở về."
Thanh niên nhận chân chân nói, "Bùi tổng, 100 vạn, ra một cái đi."
"Con mẹ nó chứ, hiện tại không có."
Bùi Dung một thanh nắm chặt hắn cổ áo, hung hăng nói, "Lão tử tất cả tiền đều thua ở các ngươi sòng bạc.
Lặp lại lần nữa, có tự nhiên sẽ cho các ngươi."
Bùi tổng, nợ tiền còn như thế phách lối, ngươi cũng thật sự là cái thứ nhất. Thanh niên nhẹ nhàng than thở, dạng này, ngươi giết chúng ta đi, đổi những người khác đến tính tiền. Bùi Dũng không nói gì, thân thể nhẹ nhàng phát run. Có lẽ, chúng ta đánh ngươi một chậu, liền xem như lợi tức. Thanh niên tiếp tục nói ra, sau đó chụp mấy tấm hình, tổng đắc cho phía trên một cái công đạo nhà, tốt chứng minh chúng ta mấy cái không phải thùng cơm. Đối mặt như thế mang theo vũ nhục tính chất yêu cầu, Bùi Dũng ngược lại nhẹ nhàng thở ra, phản phất như chút được gánh nặng. Hắn buông ra thanh niên cổ áo, chậm rãi ngồi xổm người xuống đi, ôm lấy đầu, bắt đầu thu hình lại. Thanh niên khoát tay áo. Bên cạnh một cái hán tử lập tức lấy ra điện thoại di động, cùng mở ra thu hình lại hình thức, nhắm ngay Bùi Dũng đầu. Thanh niên giơ chân lên, đang muốn đối Bùi Dũng ra tay, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, một cái Âu phục giày da, sạch sẽ ưu nhã trung niên nam nhân đi vào ngõ. Ai vậy, không thấy được nơi này đang làm việc a? Thanh niên nhíu mày, mấy cái hán tử cũng hung tợn trợn mắt nhìn sang. Các ngươi là Kim Lăng tới, không biết ta, ta không tiêu lý. Tô Mậu Lạc A nói, nhưng là các ngươi tốt nhất lễ phép một chút, bởi vì ta là đến giúp hắn trả tiền lại. Tô Mậu một bên nói, một bên chỉ ngồi xổm trên mặt đất Bùi Dũng. Thanh niên đương nhiên đại hỉ, với hắn mà nói có tiền chính là cha, lúc này cười ha hả chắp tay nói, thì ra là thế. Chỉ cần trả tiền liền dễ nói, chúng ta cũng không nguyện ý động thủ, dù sao xã hội pháp chỉ nhà. Đây là ngân hàng của chúng ta tài khoản, phiền phức vị bằng hữu này. Thanh niên lấy ra điện thoại di động, phô bày tài khoản của mình. Tô Mậu đồng dạng lấy ra điện thoại di động, tại chỗ thanh toán 100 vạn quá khứ. Có dạng này hảo bằng hữu, ngươi nói sớm đi. Thanh niên túi đầu nhìn Bùi Dũng một chút, mỉm cười nói, Bùi tổng, tuần sau chúng ta có tới, đến lúc đó chính là cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ mớn, hy vọng ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. Nói xong, thanh niên khoát tay áo, mang theo mấy cái hán tử quay người rời đi. Rất nhanh, trong ngõ hẻm liền chỉ còn Tô Mậu cùng Bùi Dũng hai người. Tô quản gia, vì cái gì giúp ta? Bùi Dũng đứng dậy, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Tô Mậu. Làm Long Môn Thương Hội hỗ thành phần công ty người phụ trách, hắn đương nhiên nhận biết vị này Tô gia quản gia, trước kia cũng đã từng trải qua chút lui tới. Bùi tổng, chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Tô Mậu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bùi Dũng vốn cho là chuyển sang nơi khác là chỉ đổi được phụ cận quán cà phê hoặc là lữ điếm, tóm lại tìm có thể nói chuyện địa phương là được, nhưng không có nghĩ rằng trực tiếp đổi được Tô gia trong trang viên. Lúc trước hắn tại Hỗ Thành phong quang nhất thời điểm, định lấy Long Môn Thương Hội phân công ty người phụ trách danh hào khắp nơi kết giao bằng hữu, cũng không có từng tiến vào Tô gia trang viên, càng đừng đề cập tự mình cùng Thượng Hải Thượng Hoàng Tô Trầm Chu đối thoại. Giờ này khắc này, đứng tại Tô gia trang trí xa hoa trong thư phòng, nhìn xem an vị tại bàn đọc sách phía sau Tô Trầm Chu, Bùi Dũng trong lòng vô cùng gấp gáp, đến mức thân thể cũng hơi có chút phát run lên. Đương nhiên nhìn ra hắn tình trạng, bất quá Tô Trầm Chu cũng không nói gì, hắn trước thả ra trong tay bút lông, hài lòng liếc qua trên bàn chữ, giống bay phượng múa, thiết họa ngân câu, so sánh một năm trước lại tiến bộ rất nhiều. Tô quản gia, đem bức chữ này phiếu treo ở phòng khách phía tây trên tường. Tô Trầm Chu ú ú nói. Được. Tô Mậu đi qua, cẩn thận từng ly từng tí đem giấy tuyên nhấc lên, xác định bút tích đã khô, mới hư xem gãy một chút, mang theo đi ra cửa. Ngồi. Cho đến lúc này, Tô Trầm Chu mới xông Bùi Dũng khoát tay áo. Bùi Dũng liền ngồi ở bên cạnh trên ghế salon, cái mông nửa dựng, lưng thẳng tắp, hai tay đặt ở trên đầu gối. Vung lòng một điểm. Tô Trầm Chu mỉm cười nói, tùy tiện tâm sự là được. Tình huống như thế nào, thiếu nhiều tiền như vậy? Bọn hắn cho ta làm cục, hại ta thua hơn 1000 vạn. Nói đến đây sự kiện, Bùi Dũng cắn răng, nổi giận đùng đùng. Làm cục à, cái này đơn giản, Long Môn Thương Hội thế lực cũng thật lớn, để bọn hắn giúp ngươi thỏ đầu ra là được rồi. Tô Trầm Chu tích cực ra xem đề nghị. Bùi Dũng không nói gì, cúi đầu. Không dám đúng không? Tô Trầm Chu thở dài thườn thượt một hơi, nghe nói Long Môn Thương Hội ở phương diện này quản được rất nghiêm, tiền đánh bạc vượt qua 10 vạn liền muốn chặt tay, có phải thật vậy hay không a? Là thật, hướng tổng quyết định quy án. Bùi Dũng thanh âm có chút run rẩy, hiển nhiên rất sợ Long Môn tập đoàn vị kia người đứng thứ hai. Tuổi trẻ tài cao, coi như lớn lên đẹp trai, chặt một cái tay đều khó nhìn a. Tô Trầm trên thuyền nhìn xuống xem hắn, có hay không nghĩ tới làm sao bây giờ a? Không biết. Bùi Dũng đầu thấp hơn. Như vậy đi. Tô Trầm Chu sâu kín nói, số tiền kia ta giúp ngươi trả. Bùi Dũng mánh mẩn đầu đến, một mặt không thể tưởng tượng nổi, thật. Ha ha, ta Thượng Hải Thượng Hoàng Tô Trầm Chu, giống như là tùy tiện nói đùa người không. Tô Trầm Chu thản nhiên nói, 1000 vạn mà thôi, cũng không phải bao lớn số lượng. Tạ ơn Tô Lão Gia Tử. Tạ ơn Tô Lão Gia Tử. Bùi Dũng bạn phần kích động, đột nhiên đứng dậy, Tô Lão Gia Tử đại ân đại đức, ta cả một đời sẽ không quên. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, thần sắc có chút cảnh giác lên, Tô Lão Gia Tử vì cái gì giúp ta trả tiền. Chương 1030, ta gọi Tô Tỉnh Tỉnh chương 1030. Ta gọi Tô Tỉnh Tỉnh giúp ngươi trả tiền, đương nhiên là bởi vì có thể có lợi. Tô Trầm Chu cúi đầu, kéo ra bàn đọc sách ngăn kéo, từ đó lấy ra một điếu xì gà, cắt đi cả mũ về sau lại đốt, tiếp lấy ngậm lên miệng, thật sâu hít một hơi, khói xanh trong phòng quanh quẩn, mới sâu kín nói, ta phi thường thưởng thức ngươi, muốn cho ngươi đến ta bên này làm việc. Để cho ta làm phản đồ không? Bùi Dũng nhẹ nhàng cắn răng. Ngươi đương nhiên có thể cự tuyệt. Tô Trầm Chu tiếp tục hút xì gà, mỉm cười nói, nhưng ta khuyên ngươi suy tính một chút, 1000 vạn nợ dù sao không phải cái số lượng nhỏ. Bùi Dũng ngắn ngủi suy tư một chút, gật đầu một cái nói, tốt, ta có thể nhảy qua đến, chỉ cần ngươi giúp ta trả nợ. Ngươi cảm thấy mình giá trị 1000 vạn không? Tô Trầm Chu lại cười. Bùi Dũng có chút ngượng, không phải ngươi nói muốn đào ta không? Đào ngươi, 100 vạn là đủ rồi, muốn kiếm đến 1000 vạn, còn muốn những điều kiện khác. Tô Trầm Chu từ đầu đến cuối trên mặt ý cười, xì gà tại trong miệng hắn chậm rãi thiêu đốt lên. Cái gì? Bùi Dũng một mặt mê mang. Tống Ngư trước đó nói muốn trong một tháng xử lý Tô gia, nhìn qua rất có tự tin, rất có nắm chắc bộ dáng, ngươi biết hắn có kế hoạch gì không? Tô Trầm Chu rốt cuộc không cười, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Không biết. Bùi Dũng lắc đầu, Tống Đồng bình thường sẽ không lộ ra kế hoạch của hắn, hoặc là nói chỉ có số ít mấy người biết kế hoạch của hắn. Lần trước cùng Tô công tử quyết chiến, hắn đưa tới Thịnh Thế Thương hội hỗ trợ, từ đầu tới đuôi đều không có nói cho ta. Nói đến đây, Bùi Dũng cũng là một mặt bất đắc dĩ, ta là hô thành phần công ty người phụ trách, nhưng hắn y nguyên đối ta thủ khẩu như bình. Lần này cũng giống như vậy, Long Môn Thương hội làm sao đối phó Tô gia, ta là không có chút nào biết, phần lớn người cũng không biết. Tô Trầm Chu nhìn chằm chằm hắn, mỗi chữ mỗi câu mà nói, "Bùi tổng, ngươi phải hiểu rõ a, ngươi nhiều nhất giá trị 100 vạn, Tống Ngư kế hoạch mới giá trị 1000 vạn." "Tô lão gia tử, ta rất rõ ràng." Bùi Dũng như cũng phi thường bất đắc dĩ, than thở nói, "Không phải ta không muốn kiếm số tiền này, là ta thật không biết Tống Đồng kế hoạch a. Ta tại Long Môn Thương hội nhiều nhất tính cái cốt cán, căn bản vào không được bọn hắn hạch tâm quyền địa. Long Môn Thương hội hạch tâm quyền địa, ngươi hẳn phải biết đi, chính là Hứa Ảnh, Lý Đông, Nhị Lăng Tử những người kia, ta tư lịch so với bọn hắn đến thực sự kém đến quá xa, căn bản không có tư cách ngồi tại một cái bàn bên trên ăn cơm, càng đừng đề cập đi họp." Trong thư phòng an tĩnh lại, Tô Trầm Chu không nói gì, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bùi Dũng lại thở dài một hơi, bực bội gãi gãi đầu của mình, phản phất cũng đang vì mình gặp thoáng qua 1000 bạn cảm thấy tiếc nuối. "Hắc hắc." Tô Trầm Chu nhưng lại đột nhiên nở nụ cười, giống như là được bệnh tâm thần phân liệt lao đầu, "Còn tốt ngươi không biết kế hoạch của hắn." Bùi Dũng nghi hoặc mà nhìn xem hắn, "Ta muốn biết Tống Ngư kế hoạch, hết lần này tới lần khác ngươi liền nhảy ra ngoài, còn vừa vặn tiền nợ đánh bạc cuốn thân." Tô Trầm Chu lại hút một miệng lớn xì gà, khói xanh ở trước mặt hắn lượn lờ dâng lên, toàn bộ trong phòng đều nổi trôi lưu khí, "Nếu như ngươi vừa lên đến liền cung cấp Tống Ngư kế hoạch, ta còn chưa hẳn tin tưởng." Tô Trầm Chu cười đến càng vui vẻ hơn, một trương che kín nếp khuôn mặt, giống hoa cúc đồng dạng nở rộ, "Bùi tổng, trở về đi, nghĩ biện pháp hỏi tham gia đến Tống Ngư kế hoạch, chỉ cần có thể xác định tin tức chân thực tính, 1000 vạn chi phiếu tùy thời vì ngươi dâng lên." "Cái này quá khó khăn, ta làm không được." Bùi Dũng lắc đầu, "Tô lão gia tử, có cái khác kiếm 1000 vạn phương pháp không?" "Có, đem nhi tử ta cứu trở về, ta cho ngươi 100 triệu đều có thể." Bùi Dũng không nói. "Ngươi nhìn, vẫn là trộm lấy kế hoạch lại càng dễ một chút mà." Tô Trầm Chu cười đến càng vui vẻ hơn, "Kỳ thật cũng không khó, ngươi mặc dù không phải hạch tâm nhân viên, nhưng hướng Tống Ngư văn phòng giả cái máy nghe trộm hẳn là cũng dễ dàng à." "Bùi tổng, cố lên, 1000 vạn chi phiếu tại hướng ngươi ngoắc. Làm xong chuyện này, những cái kia đáng ghét bay nặng lãi liền nói tạm biệt." "Tốt, ta thử nhìn một chút." Bùi Dũng tựa hồ rốt cuộc quyết định, cắn răng đáp ứng. "Ai?" Tô Trầm Chu gật gật đầu, lại khoát khoát tay, "Đi, tùy thời giữ liên lạc, chờ tin tức tốt của ngươi." Bùi Dũng lúc này mới quay người rời đi, cẩn thận từng ly từng tí đóng lại cửa thư phòng, vừa mới dọc theo hành lang đi vài bước, đang muốn xuống lầu, một bóng người đột nhiên đi lên, cùng hắn đụng đẩy cõi lòng. "Ai u?" Hai người đồng thời kêu một tiếng, Bùi Dũng đương nhiên không có việc gì, đối phương lại đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. "Ngươi không sao chứ?" Thấy là nữ hải, Bùi Dũng có chút luống cuống, vội vàng đưa tay đi đỡ. "Không có việc gì." Nữ hải ngẩng đầu lên, cùng Bùi Dũng đối mặt sát na, hai người cũng hơi có chút ngây ngẩn cả người. Nữ hải dung mạo xinh đẹp, mi thanh mục tú, mắt ngọc mày ngài, mặc dù chỉ mặc đơn giản áo sơ mi trắng cùng quần jean, nhưng y nguyên đẹp đến mức toàn thân đều đang phát sáng, Bùi Dũng cũng ánh nắng, cao lớn, xuất khí, đồng dạng là trong nam nhân người nổi bật. Hai người tại vừa vặn niên kỷ, nộ kiến đồng dạng ưu tú khắc phái, sao có thể không tâm động. "Ta gọi Tô Tình Tình, là Tô Trầm Chu chất nữ." Nữ hải đứng dậy, chủ động vươn tay ra, thoải mái nói, "Ngươi là vị nào?" "Ta gọi Bùi Dũng, là Long Môn Thương hội thành viên." Nhìn xem xinh đẹp Tô Tình Tình, Bùi Dũng như cũ có chút thất thần, thậm chí không có nắm tay của đối phương. Thì ra là thế. Xem ra Tô Tình Tình cũng không biết hai bên tình huống, nàng rất nhanh lại lấy ra điện thoại di động, vui vẻ nói, "Để điện thoại nhà, có cơ hội đi ra tới chơi." "Tốt." Bùi Dũng cũng lập tức lấy ra điện thoại di động, tăng thêm đối phương phương thức liên lạc. "Bái mai, có cơ hội hẹn ta a." Tô Tình Tình khoát tay áo, lưu lại một cái nụ cười sáng lạ, lập tức liền hướng Tô Trầm Chu thư phòng đi đến. Nhìn xem Tô Tình Tình mảnh mai bóng lưng, Bùi Dũng lại một lần nữa thất thần, thẳng đến đối phương đẩy cửa vào nhà, biến mất tại hành lang bên trên, hắn mới thanh tỉnh lại, rời đi Tô gia. Trong thư phòng, Tô Trầm Chu nghiêm túc hỏi, "Thế nào, hắn mắc câu không?" "Không có vấn đề." Tô Tình Tình cười hì hì nói, "Hắn khẳng định yêu ta." "Ta cũng cảm thấy ngươi không có vấn đề." Tô Trầm Chu đồng dạng cười, "Chúng ta Tình Tình xinh đẹp như vậy, nam nhân kia không tâm động a?" Nói đến đây, Tô Trầm Chu lại nghiêm túc lên, "Lần này gặp mặt, ta cảm thấy Bùi Dũng không có cái gì vấn đề lớn, nhưng vẫn là không thể triệt để yên lòng, ngươi muốn bao nhiêu nhìn chằm chằm hắn, minh bạch đi." "Bao trên người ta a, đại bá." Tô Tình Tình vỗ lồng ngực của mình, "Loay hoay loại này nam nhân trẻ tuổi, ta nhất có kinh nghiệm, ta có lòng tin, càng là hắn loại người này, càng thích ta cái này hình." Long Môn Thương hội, lần thứ nhất gặp mặt, nghe vào rất thuận lợi. Nghe xong Bùi Dũng báo cáo, ngồi đang làm việc sau cái bản ta nhẹ gật đầu, nghĩ lừa qua đầu kia lão hồ ly cũng không dễ dàng, cho nên chúng ta tuyệt đối không nên sốt ruột, ngàn dặm chi hành bắt đầu tại Túc Hạ, từng bước một đến, tiến hành theo chất lượng. "Tốt." Bùi Dũng đồng dạng gật đầu. "Mấy ngày nay ngươi liền đi thêm mấy chuyến Tô gia, ta sẽ đoạn một chút trong phòng làm việc ghi âm để ngươi giao nộp." Trầm rãi thắng được tín nhiệm của hắn. "Trong thời gian này bên trong, ngươi muốn bao nhiêu quan sát, nhìn xem Khương Lạc bọn người đến cùng nốt ở đâu, trọng điểm loại bỏ tầng cao nhất cùng tầng hầm những địa phương này." "Ta tiếp tục giao phó." "Được." Bùi Dũng lần nữa gật đầu. "Ừm, Ta cái này không có việc gì, ngươi còn có cái gì muốn hồi báo? Ta nhìn về phía hắn.
Không có.
Bùi Dung há to miệng, tựa hồ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là lắc đầu, không có chuyện gì, Tống Đồng.
Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, tiếp xuống cần những chuyện ngươi làm còn có rất nhiều.
Ta cười với hắn một cái.
Tống Đồng gặp lại, Hướng Tổng gặp lại.
Trước hướng ta nói lời từ biệt, lại xông bên cạnh trên ghế salon Hướng Ảnh nói lời từ biệt, Bùi Dũng mới quay người bước nhanh đi ra văn phòng. Đằng cửa ban công một lần nữa đóng lại, ngồi tại ghế sofa một góc, từ đầu đến cuối không có nói chuyện Hướng Ảnh rốt cục mở miệng. Bọn hắn thật đúng là nhắm vào Bùi Dũng.
Hướng Ảnh là ca a nói.
Rất bình thường.
Ta đáp ý nói, Tô Trầm Chu tính tình đa nghi như vậy, tứ đại quản gia cái gì đều không có làm, đều có thể bị hắn giam lỏng.
Ta càng là phủ lên kế hoạch của mình có bao nhiêu như bức, hắn thì càng muốn biết ta đến tột cùng đang chơi hoa chiêu gì, khẳng định sẽ đánh bên cạnh ta những người này chủ ý, làm từng tại hô thành đợi qua Bùi Dũng, trở thành mục tiêu của hắn không phải rất bình thường mà.
Thân xác của ta nghiêm túc lên, tiếp xuống tựa như ta mới vừa nói, để Bùi Dũng từng bước một thắng được Tô Trầm Chu tín nhiệm là được rồi.
Cuối cùng nhất định có thể hoàn thành chúng ta kế hoạch.
Nhất định có thể.
Hướng Ảnh nhảy cẫng hoan hô, lão công ta thật là lợi hại, bày mưu nghị kê bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm.
Ít đến, học với ai bước ngông ngựa a.
Ta dở khóc dở cười, miệng đầy vẻ thuận miệng, ngươi muốn kiểm tra nghiên a.
Lão công ta chính là lợi hại nha.
Hướng Ảnh đứng dậy, vây quanh sau bàn công tác, chủ động bên cạnh ngồi tại ta trên đùi, hai tay ôm lấy cổ của ta, sắc mặt biến đến nghiêm túc lên, nhưng ngươi có phát hiện hay không, Bùi Dũng trước khi đi, sắc mặt có chút không thích hợp.
Ngươi cũng nhìn thấy.
Sắc mặt của ta đồng dạng ngưng trọng lên, Bùi Dũng đối chúng ta khẳng định là trung thành, nhưng hắn tựa hồ có chuyện gì giấu giếm ngươi ta.
Giao cho ta đến tra đi.
Hướng Ảnh nhận chân chân nói, đứa nhỏ này từ Long Môn võ quán ra, một mực là ta tại bồi dưỡng hắn, coi như ta nửa cái đồ đệ. Ta tin tưởng vững chắc đứa nhỏ này là người, phẩm đức không có vấn đề.
Được.
Ta đương nhiên tin tưởng Hướng Ảnh, một lời đáp ứng.
Long Môn Thương hội hậu viện lầu ký túc xá bên trong, không quan tâm Nam Long Môn vẫn là Bắc Long Môn, vô luận bao lớn rất nhi, đều ở tại nơi này.
Trong đó một gian phòng là thuộc về Bùi Dũng.
Sát trời dần dần tối xuống, lý luận tới nói sống về đêm vừa mới bắt đầu, nhất là dò số xưng bất dạ thành hô thành tới nói, cái giờ này đi ngủ thật sự là có chút sớm. Nhưng Bùi Dũng hết lần này tới lần khác đã sớm nằm ở thượng. Không phải là bởi vì buồn ngủ, cũng không phải bởi vì mệt mỏi, mà là muốn áp chế mình tàn niệm.
Không đi nghĩ, không đi nghĩ, không đi nghĩ.
Hắn cố gắng mặc niệm ba chữ này, con mắt cũng sớm nhắm lại, nhưng tấm kia mỹ lệ khuôn mặt vẫn là ở trong đầu hắn không ngừng hiện hiện.
Những năm gần đây, hắn không phải là chưa từng thấy qua mỹ nữ, mà lại bởi vì ngoại hình đột xuất nguyên nhân, chủ động đi lên nhào nữ nhân kỳ thật không ít. Nhưng tựa như Tô Mậu trước đó điều tra, Bùi Dũng trước đó quá bận rộn công việc, căn bản không có thời gian cân nhắc nam nữ vấn đề tình cảm, vô luận cái gì mỹ nữ ở trước mặt hắn lắc lư, hắn cũng tâm như chỉ thủy, thờ ơ, nhưng cái này Tô Tình Tình không giống, tựa như là mọc rễ, phát mầm, trong lòng hắn khỏe mạnh trưởng thành.
Rõ ràng mới gặp mặt một lần a.
Nghĩ tới nghĩ lui, hắn rốt cục hiểu rõ chuyện gì xảy ra.
Bởi vì công tác nguyên nhân, hắn nhìn thấy mỹ nữ phần lớn nùng trang diễm mạn, mùi thơm nước mũi, thậm chí có một ít là dùng công nghệ cao đắp lên da, thấy cũng nhiều ngược lại rất dính, nơi nào sẽ động tâm a.
Mà Tô Tình Tình vốn mặt hướng lên trời, mặc đơn giản, toàn thân trên dưới lộ ra thanh xuân khí tức, cùng những cái kia lịch luyện đã lâu nữ yêu tinh hoàn toàn không phải một cái thứ nguyên cùng thế giới, một chút liền đâm trọn hắn trong tâm khảm.
Mấu chốt là đối phương đối với hắn cũng có ý tứ, còn hẹn hắn có rảnh cùng nhau chơi đùa.
Dù ai có thể chịu nổi, nhưng hắn biết mình cùng Tô Tình Tình không có khả năng có kết quả, đối phương là Tô Trầm Chu chất nữ, trời sinh cùng mình không phải một phái, chờ đến tương lai hai bên đánh nhau, lại nên như thế nào tự xử? Cho nên không bằng hiện tại gây mất tưởng niệm, không tiếp xúc, không liên hệ, không tới gần, cũng liền không thống khổ.
Bùi Dũng nhắm mắt lại, ép buộc mình đi ngủ, ép buộc mình không nghĩ thêm người kia.
Tích tí tách, đúng lúc này, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, vui sướng tiếng chuông tại yên tĩnh trong phòng lộ ra cực kỳ chói tai.
Bùi Dũng mở to mắt, cầm điện thoại di động lên xem xét, quả nhiên là Tô Tình Tình.
Sợ điều gì sẽ gặp điều đó.
Vốn là không muốn tiếp, làm sao đối phương một mực đánh, lại không đành lòng kéo hắc, đành phải quyết tâm, nhận.
Uy, ngươi đang làm gì a? Hiện tại mới nghe.
Bùi Dũng vừa phát ra âm thanh, Tô Tình Tình vui sướng tiếng cười liền truyền tới.
Ta ngủ thiết đi.
Bùi Dũng bản năng vung xem láo.
Lúc này mới mấy điểm, ngươi liền ngủ à, rõ ràng là người trẻ tuổi, làm sao như cái lão nhân già.
Tô Tình Tình kinh hô, tranh thủ thời gian rời giường, theo giúp ta đi ăn cơm, đi xem phim, đi bắt búp bê.
Ta không đi, hôm nay rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi.
Bùi Dũng nhẹ nhàng cắn răng.
Không được không được, ngươi nhất định phải ra.
Ta muốn hòa ngươi cùng nhau chơi đùa nha.
Tô Tình Tình bung lên tiểu.
Thật không được, ta muốn ngủ.
Gặp lại.
Lo lắng cho mình ý chí dao động, Bùi Dũng đội vàng trả lời một câu, liền muốn cúp điện thoại.
Ai đu, đúng lúc này, điện thoại bên kia đột nhiên chuyển đến hét thảm một tiếng.
Ngươi thế nào?
Bùi Dũng lập tức kinh thanh hỏi.
Ta ngã sắp xuống.
Tô Tình Tình mang theo tiếng khóc nức nở, chân quẹt làm bị thương, chạy thật là nhiều máu.
Ngươi ở đâu?
Bùi Dũng lập tức ngồi dậy, vội vã đi giày liền hướng ngoài đi.
Ta tại Hán Trung đường bên này.
Tốt, tốt, ta đến ngay, ngươi trước gọi 120.
Bùi Dũng cúp điện thoại, hùng hùng hổ hổ xông ra ngoài, nhưng mà vừa ra cửa, lại đụng phải đứng ở trong hành lang Hướng Ảnh.
Nha, đêm hôm khuya khoắt, đi nơi nào a?
Hướng Ảnh khuôn mặt tươi cười doanh doanh hỏi.
Hướng tổng.
Toàn bộ Long Môn Thương hội, Hướng Ảnh là Bùi Dũng người tôn kính nhất một trong, lúc này liền đứng thẳng người, gương mặt hơi có chút nóng lên nói, ta chuẩn bị đi cùng bằng hữu ăn cơm.
Đi.
Hướng Ảnh gật gật đầu, đi hướng một bên khác.
Bùi Dũng thở ra một hơi, tiếp tục ra bên ngoài chạy đi, rất nhanh liền ra cửa, lại đón xe tiến về Hán Trung lộ đợi đến Tô Tỉnh Tỉnh cáo chi vị trí, Bùi Dũng trước tiên nhảy xuống xe đi, sau đó cả người liền động. Tô Tỉnh Tỉnh một chút việc đều không có, nàng ngồi tại trạm xe buýt sắp xếp trên ghế, hai đầu chân dài lúc gần lúc hiện, chính xông Bùi Dũng cười hắc hắc. Ngươi không phải nói ngươi té bị thương không? Bùi Dũng có chút căm tức đi tới. Không nói như vậy, ngươi làm sao lại đến a? Tô Tỉnh Tỉnh nhảy dựng lên, cấp tốc bổ nhào vào trong ngực của hắn, ôm lưng của hắn nói, thật xin lỗi, ta cũng không biết vì cái gì, từ khi sau khi gặp mặt, liền đặc biệt nghĩ ngươi. Ta cảm thấy, ta hẳn là yêu ngươi. Không biết vì cái gì ngươi sẽ trốn tránh ta, nhưng ta còn là muốn tranh lấy một chút, ngươi sẽ trách cứ ta đường được không? Tô Tỉnh Tỉnh một bên nói, một bên chảy ra nước mắt đến, nước mắt thấm ướt Bùi Dũng bả vai, nóng một chút, ở bước. Bùi Dũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên mông vô bờ bầu trời đêm. Hắn biết, mình muốn luôn hãm.